Chương 1, xuyên việt tổng võ, thu hoạch thiếu nữ mỹ phụ chương 1, xuyên việt tổng võ, thu hoạch thiếu nữ mỹ phụ tổng võ thế giới, Thiên Long. Đại lý Vô Lượng Sơn Lang Hoàn Phúc Điệp. Đinh. Phát hiện túc chủ đạt được bí tịch Tiêu Giao phái, Bác Minh thần công, Lang Ba vi bộ, có học tập không, Long Kiếm đại hỉ, lập tức ra lệnh cho hệ thống, học tập. Ngay sau đó, Long Kiếm không chút do dự lựa chọn học tập. Trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng kỳ diệu luân chuyển trong cơ thể hắn. Theo sự vận chuyển của Bác Minh thần công, từng tia nội lực như suối nguồn tuôn chảy trong kinh mạch hắn, khiến hắn toàn thân thư thái. Túc chủ, Long Kiếm tuổi 18 Bắc Minh thần công, nhập môn, Lang Ba vi bộ, nhập môn, không sai. Long Kiếm là một xuyên việt giả, cũng chính là một khắc đồng hồ trước. Hắn xuyên việt đến tổng võ thế giới này. Tổng võ thế giới này dung hợp Thiên Long, Xà Điêu, Ỷ Thiên, Tiếu Ngạo, Đại Đường Song Long, vân vân. Hơn nữa, hắn lại xuyên việt đến ngay Lang Hoàn Phúc địa này. Thế là, hắn không hề do dự, trực tiếp cướp lấy cơ duyên của Đoàn Dự, lấy được Bắc Minh thần công và Lang Ba vi bộ từ dưới bồ đoàn của pho tượng thần tiên tỷ tỷ. Đồng thời, với thân phận xuyên việt giả, hắn đương nhiên cũng đạt được hệ thống cảm xúc điểm. Về phần chức năng hệ thống, thu thập cảm xúc điểm của nhân vật trong thế giới võ hiệp, cảm xúc điểm có thể dùng để tăng cấp cảnh giới nhập môn, cường hóa nội lực tu vi, tiến hành rút thưởng hệ thống, đổi lấy thần binh lợi khí, võ học bí tịch, đạo cụ đặc biệt. VV càng là nhân vật quan trọng mang đại khí vận, liên quan mật thiết đến cốt truyện chính, thì sự dao động cảm xúc của bọn hắn tạo ra cảm xúc điểm càng dồi dào. Hơn nữa, sau khi hắn vừa lấy được Bắc Minh thần công và Lang Ba vi bộ, liền gặp được Đoàn Dự cũng xuất hiện tại Lang Hoàn Phúc Điện. Nghĩ đến chức năng của hệ thống, Long Kiếm lập tức muốn thu hoạch cảm xúc điểm của Đoàn Dự. Thế là, hắn vừa rồi đã nói với Đoàn Dự rất nhiều bí mật của đại lý Đoàn Thị. Đương nhiên, cũng bao gồm việc tiết lộ Đoàn Dự không phải con trai của Đoàn Chính Thuần, mà là con trai của Đoàn Diên Khánh. Đoàn Dự vốn không tin, nhưng Long Kiếm lại nói ra các bí mật của Đoàn Thị bọn hắn, hơn nữa đều là sự thật. Thế là, Đoàn Dự bắt đầu nghi ngờ. Và tiếp đó, Đoàn Dự vì quá mức kinh hãi, lập tức ngất xỉu. Ngay lúc này, trong đầu Long Kiếm lại vang lên tiếng hệ thống, đinh. Đoàn Dự cảm xúc dao động và ngất xỉu, cảm xúc điểm 20000 đinh. Chúc mừng túc chủ, đạt được chiếc giày thêu của Trung Linh, nhắc nhở túc chủ, cứu Trung Linh, có thể đạt được cảm xúc điểm gấp đôi đinh. Chúc mừng túc chủ, đạt được mỏ neo truyền tống ngẫu nhiên dùng một lần, thời hạn hiệu lực một ngày đinh. Nhắc nhở túc chủ, cảm xúc điểm hiện tại đề nghị tăng thêm công lực để tự bảo vệ Long Kiếm đại hỉ. Quả nhiên không hổ là một trong những nhân vật chính, người mang đại khí vận, mới chỉ nói ra thân thế của hắn, Đoàn Dự đã cung cấp cho Long Kiếm 20000 cảm xúc điểm hơn nữa, hệ thống còn rất chu đáo, nhắc nhở mình nên tăng gì. Tiêu hao 20000 cảm xúc điểm, chúc mừng túc chủ. Ngươi đạt được 30 năm công lực túc chủ, Long Kiếm tuổi 18 công lực, 30 năm Bắc Minh thần công, nhập môn, Lang Ba vi bộ, nhập môn, thế giới hiện tại, Thiên Long bát bộ lập tức, một luồng lực lượng hùng hồn tràn vào cơ thể hắn. Đạt được 30 năm công lực, Bắc Minh chân khí cũng vì thế mà lớn mạnh thêm vài phần. Long Kiếm nắm chặt chiếc giày thêu kia, trong đầu chợt lóe lên cốt truyện gốc, Trung Linh bị thần nông bang bắt đi, mà Đoàn Dự vốn định cầm chiếc giày thêu này đến vạn kiếp cốc mời cứu mình. Ha, cơ duyên bậc này, sao có thể đến được ngươi? Khóe miệng Long Kiếm nhếch lên một nụ cười. Nha đầu Trung Linh ngây thơ đáng yêu, chính là mỹ nhân có tiếng trong Thiên Long, hơn nữa còn là nhân vật then chốt, cảm xúc điểm có thể thu hoạch từ nàng tuyệt đối không ít. Yêu vật bậc này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Xuyên biệt đến tổng võ thế giới này, thực lực nhất định phải tăng lên. Đương nhiên, mỹ nhân tự nhiên không thể thiếu. Mặc kệ nàng là mỹ phụ phong vận còn sót lại, hay thiếu nữ đang độ xuân thì, chỉ cần là mỹ nhân, đều phải là của lão tử. Trung Linh, Mộ Uyển Thanh, Vương Ngự Yên, Vương Phu Nhân, A Châu A Bích, Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Chỉ Nhược, Tiểu Long Nữ, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Ninh Trung Tác, Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San. Lão tử đến đây. Chương 2, mỹ phụ đầy đặn chương 2, mỹ phụ đầy đặn ngay lúc này, bên ngoài động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập và tiếng binh khí xé gió sắc bén. Vương gia, tin tức nói rằng thế tử bị người của Vô Lượng kiếm phái truy sát, chắc hẳn đang ở gần đây. Cao thủ đại lý đã đến. Long Kiếm khẽ nhíu mày. Đoàn Dự giờ đang nằm trên mặt đất. Người của đại lý Đoàn Thị nếu tiến vào, ta tất nhiên khó mà giải thích. Thực lực của ta hiện giờ không phải là đối thủ của đại lý Đoàn Thị. Ánh mắt Long Kiếm ngưng lại, không chần chừ nữa, nắm lấy mỏ neo truyền tống ngẫu nhiên dùng một lần, khởi động. Lang quang chợt lóe, không gian bật mèo, giây tiếp theo, Long Kiếm đã ở trong một phòng ngủ hương khí lờ lờ. Trong phòng ngủ hương khí lờ lờ, màn lụa màu hồng rủ xuống. Trên giường điêu khắc hoa văn trải trang gấm. Lưu Ly đang ở đầu giường tản ra ánh sáng mờ ảo. Trong không khí tràn ngập mùi son phấn và hơi rượu thoang thoảng. Ai? Kẻ nào dám tự tiện xông vào vạn kiếp cốc? Một tiếng kinh nộ kiểu giống đột nhiên vang lên. Long Kiếm nhìn theo tiếng, bên giường đứng một mỹ phụ khoảng 35, 36 tuổi. Nàng thân hình đầy đặn, áo lụa màu xanh nhạt bó sát lấy thân thể lồi lõm có đường cong. Cổ áo hơi mở, lộ ra xương vai xanh tinh xảo và một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, tản ra mị lực thành thục. Vòng eo thon thả không đầy một nắm tay, tạo thành sự đối lập rõ rệt với vòng mông đầy đặn, càng tăng thêm vài phần dụ hoặc. Bắp chân trắng non như ngọc, đôi ngọc túc trần trụi toát lên vẻ lười biếng. Da thịt nàng tinh tế như dương chi bạch ngọc. Giữa lông mày toát ra vẻ quyến rũ, mái tóc đen được búi lỏng lẻo, vài sợi tóc xanh rủ xuống má, phong vận còn sót lại, lộ rõ vẻ mê hoặc. Long Kiếm trong lòng khẽ động, vạn kiếp cốc. Mỹ phụ đầy đặn. Chắc hẳn mỹ nhân trước mắt này chính là Cam Bảo Bảo rồi. Long Kiếm xông vào phòng ngủ, Cam Bảo Bảo tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bộ ngực đầy đặn vì phẫn nộ mà khẽ phập phồng, Cam Bảo Bảo thân hình đầy đặn. Thân thể lồi lõm có đường cong, tản ra sức hấp dẫn chí mạng độc nhất vô nhị của nữ nhân thành thủ. Đúng là một tuyệt mỹ yêu vật. Phát hiện Cam Bảo Bảo phẫn nộ và kinh hãi cảm xúc, túc chủ đạt được 1800 cảm xúc điểm. Long Kiếm trong lòng mừng thầm, Không ngờ hệ thống lại chuyển tống hắn đến chỗ Cam Bảo Bảo ở vạn kiếp cốc này. Hắn nhìn Cam Bảo Bảo, không khỏi nghĩ, ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của Đoàn Chính Tuần, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ ánh mắt của hắn. Trong mắt Long Kiếm lóe lên vẻ kinh diễm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cợt nhả. Hắn không những không lùi bước, ngược lại còn tiến thêm một bước. Ánh mắt không hề né tránh, tùy ý đánh giá thân thể đầy đặn của Cam Bảo Bảo, trong ánh mắt mang theo sự xâm lược rõ ràng. Cam Bảo Bảo lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái, má nàng ửng lên màu đỏ của sự xấu hổ và phẫn nộ. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, giận dữ chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Trong tiếng giận dữ xen lẫn một tia run rẩy, nhưng vẫn mềm mại vô cùng. Long Kiếm không trả lời, mà lắc lắc chiếc giày thêu của Trung Linh trong tay. Khóe miệng mang theo ý cười mờ ám, chậm rãi nói, sớm đã nghe nói Trung phu nhân là một yêu vật cốt sắc thiên hương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách Đoàn Chính Thuần si mê người đến điên cuồng. Nghe thấy ba chữ Đoàn Chính Thuần, sắc mặt Cam Bảo Bảo chợt biến, trong lòng kinh hãi. Theo bản năng lùi lại, lại đụng phải bản trang điểm, đồ vật phía trên rơi vãi khắp sàn. Long Kiếm nhân cơ hội tiến lên, một tay nắm lấy cổ tay Cam Bảo Bảo, kéo nàng về phía mình, thân thể mềm mại và đầy đặn của Cam Bảo Bảo lập tức dán sát vào Long Kiếm. Long Kiếm khẽ nói, nhưng rõ ràng là trần, chuyện phong lưu của ngươi và Đoàn Chính Thuần, còn có Trung Linh, nàng chính là nữ nhi của hai ngươi. Cam Bảo Bảo bị nói trúng tâm sự, cảm xúc lập tức kích động. Hỗn đản, câm miệng. Nàng ra sức dãy rủa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Long Kiếm. Nhưng nàng càng dãy rủa, thân thể đầy đặn kia càng dán sát vào Long Kiếm. Sự ma sát vô tình khiến không khí tràn ngập một mùi vị mờ ám. Nàng vừa thẹn vừa giận, hốc mắt đỏ hoe, trong miệng nũng nịu nói, ngươi buông ta ra. Long Kiếm cảm nhận được sự dãy rủa của Cam Bảo Bảo, xúc cảm mềm mại kia khiến hắn trong lòng càng cảm thấy nàng có một phong tình khác biệt, càng thêm kiên định ý nghĩ muốn chiếm lấy nàng. Phát hiện Cam Bảo Bảo sợ hãi và xấu hổ phẫn nộ cảm xúc, túc chủ đạt được 3000 cảm xúc điểm. Chương 3, cực kỳ thỏa mãn chương 3, cực kỳ thỏa mãn. Long Kiếm hơi cúi đầu, môi gần như dán vào thái Cam Bảo Bảo. Hơi nóng phả vào cổ nàng, lạnh lùng nói, phu nhân, nếu Trung Vạn Cửu biết được những điều này, ngươi nói xem sẽ thế nào? Trong mắt Cam Bảo Bảo tràn đầy tuyệt vọng, tiểu khu không kìm được khẽ run rẩy. Nhìn mỹ phụ lệ rơi như hoa lê, phong tình vạn trùng trước mắt này, Long Kiếm trong lòng thầm nghĩ, yêu vật như vậy, sao có thể bỏ qua? Xuyên Việt tổng võ, các mỹ nhân đều chỉ có thể là của ta. Long Kiếm bóp cằm Cam Bảo Bảo, hơi nâng mặt nàng lên, ngựa khí bá đạo, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, những bí mật này ta sẽ không giấu giếm đâu. Cam Bảo Bảo cảm nhận được sự xâm lược của Long Kiếm, trong lòng tràn đầy khuất phục và bất lực. Cuối cùng, nàng vẫn khuất phục, khẽ rên một tiếng, mềm nhũn ngã vào lòng Long Kiếm. Long Kiếm nhìn Cam Bảo Bảo đã khuất phục trong lòng dâng lên một trận cảm giác thành tựu. Phát hiện Cam Bảo Bảo khuất phục và khuất phục cảm xúc, túc chủ đạt được 4500 cảm xúc điểm. Lúc này, Cam Bảo Bảo bị Long Kiếm ôm trong lòng, vì Long Kiếm nắm giữ nhược điểm, chỉ có thể âm thầm chịu đựng tất cả. Nàng hơi nghiêng đầu, không dám đối diện với Long Kiếm, nhưng vẻ hồng trên má lại rất lâu không tan. Bầu không khí mờ ám lan tràn giữa hai người. Trong lòng Cam Bảo Bảo đống dâng lên một tia chờ mong không tên. Đinh. Phát hiện Cam Bảo Bảo chờ mong cảm xúc, túc chủ đạt được 300 cảm xúc điểm. Long Kiếm trong lòng một trận khoái ý, thế là, một canh giờ tiếp theo. Hai người trải qua một trận đại chiến hoa lạc, tận hưởng sự thỏa mãn tột độ. Sau một canh giờ, Cam Bảo Bảo mặt đầy e ấp cuộn mình trong vòng tay Long Kiếm. Hai người vớt ve lẫn nhau. Cam Bảo Bảo mặt bỏ bừng, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên cảm thấy hài lòng đến thế. Ngay khi hai người vừa ôn tồn xong, mặc quần áo vào. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói thanh thúy của nha hoàn, "Cốc chủ." Cam Bảo Bảo lập tức kinh hãi thất sắc. Tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Trong lòng thầm kêu không ổn, nhận ra Trung Vạn Cửu đã đến, sợ rằng chuyện của mình và Long Kiếm bị phát hiện. Lúc này nàng, giống như một con mai bị kinh sợ, trong lòng chỉ có hoảng loạn và bất an. May mắn thay, Trung Vạn Cửu không lập tức đẩy cửa bước vào, mà trò chuyện với nha hoàn. Điều này cho Long Kiếm và Cam Bảo Bảo một chút thời gian phản ứng. Cam Bảo Bảo hoảng loạn chỉnh lại y phục, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh hơn, nhưng đôi tay khẽ run rẩy vẫn tiết lộ sự căng thẳng trong lòng nàng. Hai người ánh mắt giao nhau, trong mắt Cam Bảo Bảo tràn đầy sự tiếc nuối và hoảng loạn vì bị cắt ngang. Long Kiếm thì mang vẻ mặt trêu tức như thể xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Hắn khoanh tay trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, hứng thú nhìn Cam Bảo Bảo, dường như đang thưởng thức sự kinh hoàng thất thố của nàng. Cam Bảo Bảo thấy Long Kiếm không hề hoảng loạn, không khỏi cảm thấy tò mò và khâm phục sự gan dạ và lâm nguy không loạn của hắn. Nàng thầm nghĩ, nam nhân trước mắt này, rốt cuộc có sự tự tin gì mới có thể trong tình huống như vậy còn bình tĩnh đến thế. Tiếng trò chuyện của nha hoàn và Trung Vạn Cửu dần ngừng lại. Ngay sau đó, Trung Vạn Cửu ở ngoài cửa thô lỗ hỏi, "Phu nhân, có phải có khách đến không?" Ngữ khí kia tràn đầy sự nghi thần nghi quỷ, hiển nhiên là vì chuyện của Đoàn Chính Thuần mà để lại bóng ma tâm lý. Hắn đối với bất kỳ nam tử xa lạ nào xuất hiện bên cạnh phu nhân đều đầy cảnh giác, sợ phu nhân lại có quan hệ gì với Đoàn Chính Thuần. Long Kiếm bất động thanh sắc đặt chiếc giày thêu của Trung Linh lên bàn. Động tác của hắn trầm ổn, ánh mắt lại luôn chú ý đến động tĩnh ở cửa, trong lòng tính toán làm thế nào để đối phó với cục diện tiếp theo. Sau đó, cửa bị đẩy ra, Trung Vạn Cửu bước vào. Hắn thân hình cao gầy, mặc hắc y, một khuôn mặt ngựa dung mạo xấu xí, nếp nhăn trên mặt như khắc đầy sự nghi kỵ và oán giận. Hắn nhìn thấy Long Kiếm, phát hiện không phải Đoàn Chính Thuần, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ, đây chẳng qua là một người trẻ tuổi, phu nhân xưa nay lạnh nhạt với mình, đoán chừng hai người sẽ không có gì. Nhưng hắn vẫn không nhịn được đánh giá Long Kiếm từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét. Chương 4, ngày sau hảo hảo sủng hạnh chương 4, ngày sau hảo hảo sủng hạnh. Long Kiếm mỉm cười, chắp tay hành lễ với Trung Bạc Cửu, nói, "Trung cốc chủ, tại hạ nhận lời ủy thác của Trung cô nương, đặc biệt đến đây mời ngài xuất sơn cứu nàng." ngữ khí của hắn thành khẩn, thần sắc chân thật, khiến người ta rất khó nghi ngờ lời hắn nói. Vừa nói, hắn vừa cầm chiếc giày thêu trên bàn lên, tiếp tục kể, chúng cô nương sau khi thả lấp lánh điêu cắn bị thương nhiều người, không may bị thần nông bang bắt giữ. Cam Bảo Bảo nghe xong, không khỏi trợn tròn mắt. Nàng chỉ lo ân ái với Long Kiếm, lại không biết chuyện này. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng, trong lòng trách Long Kiếm sao không nói sớm. Nàng lại lo lắng cho an nguy của nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Trung Vạn Cừu nhìn thấy chiếc giày thêu của nữ nhi trong tay Long Kiếm, lại nghe nói nữ nhi bị thần nông bang bắt, lập tức giận không thể kiềm chế. Dầm. Hắn trực tiếp một trường đập nát bàn gỗ, mắng to, thần nông bang đám chó má này. Mặt hắn vì phẫn nộ mà đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, có thể thấy được sự đau lòng của hắn đối với nữ nhi và sự căm hận đối với thần nông bang. Đinh. Phát hiện Trung Vạn Cừu phẫn nộ cảm xúc, túc chủ đạt được 300 cảm xúc điểm. Trung Vạn Cừu một lòng muốn cứu nữ nhi Trung Linh, nhưng tứ đại ác nhân lúc này đang ở trong phủ. Hắn trong lòng thầm thì, nếu mình mạo muội rời đi, để phu nhân Cam Bảo Bảo một mình ứng phó tứ đại ác nhân, e rằng không ứng phó nổi. Suy đi nghĩ lại, hắn nhìn Cam Bảo Bảo và Long Kiếm, nói: "Phu nhân, ta lo tứ đại ác nhân bên này ta vừa đi sẽ xảy ra chuyện, ngươi và vị công tử này cùng đi cứu Trung Linh đi, nhất định phải cứu nữ nhi của chúng ta trở về." Cam Bảo Bảo liễu mi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh hỉ, bước chân nhẹ nhàng, dịu dàng nói: "Được thôi, ta đi. Ngươi phải chiêu đãi tốt tứ đại ác nhân, tuyệt đối đừng đắc tội với bọn hắn." Trung Vạn Cừu thấy thái độ Cam Bảo Bảo thay đổi nhanh chóng như vậy, tưởng rằng phu nhân đã hiểu khó khăn của mình, trong lòng một trận an ủi, vội vàng gật đầu: "Phải phải, phu nhân yên tâm." Cam Bảo Bảo chột dạ liếc Long Kiếm một cái, ánh mắt kia hệt như sóng nước mùa xuân, mang theo vài phần thẹn thùng và hoảng loạn. Mà Trung Vạn Cừu một lòng đều đặt trên Trung Linh và tứ đại ác nhân, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của hai người. Hắn dặn dò: "Mau đi mau về." Nói xong liền vội vã rời khỏi căn nhà ngói. Trung Vạn Cừu vừa rời đi, Long Kiếm vội vàng thúc giục Cam Bảo Bảo: "Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát." Cam Bảo Bảo mím môi cười, nhẹ nhàng xoay người như một mỹ nhân ngư cho tuột, nhanh chóng chui vào nội thất thu dọn đồ đạc. Vòng eo thon thả của nàng lúc và mèo lộ rõ vẻ quyến rũ và nhanh nhẹn của Tiếu Dược Xoa. Không lâu sau, Cam Bảo Bảo lại xuất hiện, nàng thay một bộ đồ bó sát màu xanh nhạt tiện lợi, phát họa ra thân hình thướt tha của nàng, đường cong bộ ngực đầy đặn và vòng mông tròn trịa được thể hiện hoàn hảo. Hai người thuận lợi rời khỏi Vạn Kiếp Cốc. Trên mặt Cam Bảo Bảo nở rộ nụ cười đã lâu không thấy, tiểu diễm như đóa hoa nở rộ trong ngày xuân. Long Kiếm thấy thế, tiến lại gần Cam Bảo Bảo, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nàng, mở miệng hỏi: "Ngươi hình như rất vui." Má Cam Bảo Bảo hơi ửng hồng, ánh mắt chứa tình, gật đầu nói: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta bước ra khỏi nơi này trong suốt 10 năm qua." Trong lời nói nàng lộ ra sự oán hận rõ ràng đối với Trung Vạn Cừu, 10 năm nay, Trung Vạn Cừu cấm ta rời khỏi Vạn Kiếp Cốc dù chỉ một bước, ta đối với hắn cực kỳ chán ghét. Nói rồi, nàng theo bản năng dựa sát vào Long Kiếm hơn. Long Kiếm cảm nhận được sự gần gũi của Cam Bảo Bảo, trong lòng mừng thầm, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nàng, nói: "Nếu đã như vậy, sau này bản công tử sẽ hào hào sủng hạnh ngươi." Tiểu khu Cam Bảo Bảo khẽ run lên, trong lòng vừa thẹn thùng vừa vui sướng. Đinh. Phát hiện Cam Bảo Bảo hạnh phúc cảm xúc, túc chủ đạt được 1000 cảm xúc điểm. Túc chủ, Long Kiếm tuổi, 18 cảm xúc điểm, 2650 công lực, 31 năm, Bắc Minh thần công, nhập môn, Lăng Ba vi bộ, nhập môn, thế giới hiện tại, Thiên Long bát bộ cảm xúc điểm đã đạt 2650 điểm. Long Kiếm trong lòng suy nghĩ, số cảm xúc điểm này có thể đổi lấy 2 năm công lực, nhưng việc tăng công lực này quá chậm, chi bằng dùng Bắc Minh thần công hấp thu công lực của người khác chuyển hóa thành Bắc Minh thần công sẽ nhanh hơn. Chương 5, đồng phục cộng tất đen, nhất định phong tình bạn chủng chương 5, đồng phục cộng tất đen, nhất định phong tình bạn chủng nghĩ đến đây, hắn dứt khoát từ bỏ việc đổi lấy. Đã không đổi công lực, Long Kiếm quyết định dùng cảm xúc điểm để rút thưởng. Hắn nói: "Hệ thống, ta muốn dùng cảm xúc điểm rút thưởng." Đinh. Hiện tại có thể tiến hành 2 lần rút thưởng bảo hòm, mỗi lần rút thưởng cần 1000 cảm xúc điểm. Long Kiếm chăm chú nhìn bảng thuộc tính rút thưởng hư ảo chỉ có hắn mới thấy được, trong mắt tràn đầy sự chuyên chú. Ánh mắt Cam Bảo Bảo lặng lặng đặt trên người Long Kiếm. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hư không suy nghĩ, trong lòng không khỏi khẽ rung động, hai má ửng lên một vẻ hồng nhạt, chỉ cảm thấy Long Kiếm lúc này chuyên chú vô cùng đẹp trai phi phàm, dường như tản ra một loại mị lực khác biệt. Nàng như một nàng dâu nhỏ é hẹn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Long Kiếm, sau đó ngoan ngoãn ngồi sát vào hắn, đầu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng lớn của Long Kiếm, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và dựa dẫm, không lên tiếng thúc giục, sợ làm phiền Long Kiếm. Long Kiếm hít sâu một hơi, trong lòng thầm ra lệnh cho hệ thống, rút thưởng 2 lần. Đinh. Trừ 2000 cảm xúc điểm, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng túc chủ, đạt được 1 kim sắc bảo hòm. Chúc mừng túc chủ, đạt được 1 lam sắc bảo hòm. Long Kiếm vội vàng trong lòng hỏi hệ thống, bảo hòm có thể mở ra vật phẩm gì? Bảo hòm có thể mở ra vật vật, từ bí tịch nhập môn đỉnh cấp, thần binh lợi khí đến các loại đạo cụ thần bí đều có khả năng, mức độ quý giá của vật phẩm do phẩm chất bảo hòm quyết định. Long Kiếm nóng lòng trong lòng bảo hệ thống mở lam sắc bảo hòm. Bảo hòm lập tức nở rộ ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, ánh sáng như sóng nước lan tỏa ra, đợi ánh sáng tiêu tán, chúc mừng túc chủ, lam sắc bảo hòm mở ra, 10 bộ đồng phục di cờ và 10 chiếc tất đen. Long Kiếm nhìn thấy những vật phẩm này, ánh mắt hơi dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn Cam Bảo Bảo đang tựa vào mình. Trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh quyến rũ của Cam Bảo Bảo mặc đồng phục di cờ và tất đen, thân hình thướt tha của Cam Bảo Bảo khoác lên đồng phục di cờ, kết hợp với tất đen, nhất định là phong tình bạn chủng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức một trận nóng dựng. Long Kiếm đưa mắt nhìn kim sắc bảo hòm đang lấp lánh ánh vàng trong hệ thống. Hắn tràn đầy mong đợi đối với nội dung của kim sắc bảo hòm. Mở kim sắc bảo hòm. Kim sắc bảo hòm trong mắt Long Kiếm dần phóng đại, kim quang tỏa ra khắp nơi. Chúc mừng túc chủ, mở kim sắc bảo hòm, đạt được thần khí, tụ bảo buồn. Một tụ bảo buồn màu vàng tinh xảo vô cùng xuất hiện trong mắt hắn. Long kiếm sau khi đạt được tụ bảo buồn, tuy trong lòng có nhiều suy đoán, nhưng cách dùng cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Thế là, hắn trong lòng thầm hỏi hệ thống, tụ bảo buồn này dùng thế nào? Vàng bạc châu báu trong tụ bảo buồn lấy không hết, dùng không cạn, luôn giữ trạng thái đầy ắp, hơn nữa đã được thu vào không gian hệ thống của ngài, ngài có thể tùy ý lấy vàng bạc châu báu trong đó ra dùng. Trong mắt Long kiếm lập tức lóe lên ánh sáng kinh hỉ. Hắn nhận ra, mình đã lập tức đạt được tự do về tiền bạc, không khỏi nhếch mày, vô cùng hài lòng với tụ bảo buồn này. Ngay sau đó, hắn lập tức trong lòng mặc niệm lệnh, lấy ra một cây kim phượng châm bằng vàng dòng được chế tác tinh xảo từ không gian hệ thống. Kim phượng châm này tạo hình cực kỳ tinh mỹ, thân phượng sống động như thật, từng chiếc lông vũ đều được điêu khắc tỉ mỉ. Long kiếm cầm kim phượng châm, mỉm cười nhìn Cam Bảo Bảo, nói: "Phu nhân, đây là chút lòng thành của ta, tặng cho ngươi." Cam Bảo Bảo nhìn thấy kim phượng châm lấp lánh ánh vàng, mắt lập tức mở to, miệng theo bản năng há thành hình chữ O. Nàng mặt đầy kinh ngạc, thật sự không ngờ Long kiếm lại đột nhiên lấy ra món quà quý giá như vậy, không khỏi thốt lên: "Á, cái này quá quý giá rồi." Long kiếm không đợi nàng từ chối, trực tiếp đi đến bên cạnh nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một tia không cho phép cự tuyệt. Hắn tự tay cắm kim phượng châm vào búi tóc sau đầu nàng, ngón tay vô tình chạm vào sợi tóc nàng, khiến Cam Bảo Bảo trong lòng khẽ run lên. Hành động mạnh mẽ và bá đạo này của Long kiếm khiến trái tim Cam Bảo Bảo hoàn toàn sa vào, trong lòng ngọt như mật. Má nàng đỏ bừng, trong mắt tràn đầy niềm vui, không ngừng khen ngợi: "Ngươi quả nhiên giàu có hào phóng. Công tử, ngươi rốt cuộc là người phương nào vậy?" Chương 6, Tiểu Liên Mã, một quyển thanh chương 6, Tiểu Liên Mã, một quyển thanh Long kiếm thuận miệng trả lời: "Ta từ phương Đông đến." Cam Bảo Bảo lập tức liên tưởng đến Dương Châu, mắt sáng lên, nói: "Không phải Dương Châu sao? Người ta nói thắt lưng mười vạn quan, cưới hạc lên Dương Châu, đất Dương Châu kinh tế phồn thịnh mà." Long kiếm thấy Cam Bảo Bảo quả quyết như vậy, lười phản bác, liền thuận theo lời nàng mặc định mình là người Dương Châu, còn bổ sung: "Đúng vậy, kim vượng châm này là do thợ thủ công tinh xảo nhất Dương Châu chế tạo, trên đời chỉ có một chiếc này, cứ xem như tín vật của hai chúng ta đi." Cam Bảo Bảo biết kim vượng châm quý giá như vậy, càng thêm vui vẻ đắc ý, ánh mắt quyến rũ như thơ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve kim vượng châm, như thể vuốt ve hạnh phúc của mình, nũng nịu nói: "Ngươi nhà luôn có thể mang đến bất ngờ cho ta." Nàng trong lòng thầm nghĩ, mình lại có thể hấp dẫn Long kiếm trẻ tuổi giàu có lại phong độ như vậy, xem ra mị lực vẫn không hề giảm sút so với năm xưa. Nghĩ tới nghĩ lui, sớm đã vứt bỏ người bạc tình trước kia ra sau đầu, một lòng hoàn toàn đặt trên người Long kiếm. Long kiếm nhìn thần sắc say đắm của Cam Bảo Bảo, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, thầm nghĩ, xem ra chiêu này nữ nhân nào cũng thích. Hắn liếc nhìn đầy áp châu báu trang sức trong không gian hệ thống, trong lòng nghĩ, nhất định phải để thế giới này chứng kiến thế nào là sự xa hoa tột độ, khiến tất cả mọi người phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Sau đó, Long kiếm đứng dậy, quay đầu nói với Cam Bảo Bảo: "Bảo Bảo, chúng ta nên xuất phát đi giải cứu Trung Linh rồi." Cam Bảo Bảo đột nhiên giật mình, lúc này mới nhận ra mình vì kim phượng châm mà hoàn toàn lơ là chuyện nữ nhi còn bị bắt giữ. Nàng lộ vẻ mặt hổ thẹn, dừng động tác đang mân mê kim phượng châm lại, tự trách nói: "Đều tại ta, suýt nữa làm lỡ chính sự." Cam Bảo Bảo nhớ lại trước đó vì hưởng thụ mà lãng phí không ít thời gian, trong lòng tràn đầy hối hận và xấu hổ. Lúc này, mắt nàng đống sáng lên, trong lòng thầm nghĩ: "Một gia cô nương gần đây có lẽ có thể giúp chúng ta nhanh chóng đến Thần Nông Bang giải cứu Trung Linh." Nàng đội vàng nói với Long kiếm về chuyện này, giọng điệu mang theo vẻ sốt ruột. Long kiếm trong lòng khẽ động, dựa vào sự hiểu biết về Cam Bảo Bảo, hắn lập tức đoán ra ý định của nàng. Hai người đi xuyên về phía bắc, trên đường bước chân vội vã. Rất nhanh, bọn hắn đến trước một ngôi nhà lớn. Cam Bảo Bảo bước lên, thần sắc hơi căng thẳng. Nắm lấy vòng cửa, nàng gõ theo một nhịp điệu kỳ lạ, gõ nhẹ hai cái, dừng lại, rồi gõ bốn cái, sau đó lại gõ ba cái. Sau đó nàng đứng yên chờ đợi. Ngón tay nàng vô thức run rẩy, cho thấy sự lo lắng trong lòng. Chẳng mấy chốc, cánh cửa từ từ mở ra một khe hở. Cam Bảo Bảo đội vàng tự xưng danh tính: "Ta là Trung Phu Nhân Vạn Kiếp Cốc, muốn mượn một con ngựa." Giọng nàng hơi cao lên, sợ đối phương không nghe thấy. Người phía sau khe cửa xác nhận thân phận xong, cánh cửa kéo kẹt một tiếng mở toang. Một tiểu tỷ búi tóc xuất hiện, cung kính mời hai người vào nhà. Cam Bảo Bảo vừa bước vào vừa hỏi: "Sư tỷ và Huyền Thanh có ở đây không?" Tiểu tỷ búi tóc nhìn Long kiếm, mặt bỏ bừng, muốn nói lại thôi. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Long kiếm một lát rồi nhanh chóng rời đi. Cam Bảo Bảo vừa nhìn đã hiểu nguyên nhân. Nàng giải thích với Long kiếm: "Sư tỷ ta Tần Hồng Miên, sau khi bị tên phụ bạc Đoàn Chính Thuần làm tổn thương, không chỉ bản thân nàng căm ghét nam nhân thiên hạ, mà còn dạy dỗ đồ đệ Mộ Uyển Thanh cũng thù ghét nam nhân. Hay là ngươi đợi ở bên ngoài một chút?" Giọng điệu mang theo một tia bất đắc dĩ. Long kiếm nghe xong, khẽ gật đầu, liền rơi bước ra khỏi sân. Long kiếm trong lòng rõ ràng tính nết của cô nương Mộ Uyển Thanh này. Bề ngoài nàng trông hung dữ, hệt như một con ngựa hoang nhỏ khó thuần phục, thế nhưng nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một thiếu nữ chưa từng trải sự đời mà thôi. Sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn giữ lại sự lương thiện bẩm sinh, cách xử lý mọi việc cũng lộ ra vẻ non nớt. Nói trắng ra, nàng chính là một thiếu nữ nổi loạn. Chỉ cần nắm đúng thời cơ trêu chọc một chút, Mộ Uyển Thanh này đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chương 7, tim đập nhanh hơn chương 7, tim đập nhanh hơn việc cấp bách trước mắt là phải đoạt được con ngựa tên Hắc Mân tôi kia. Dù sao nếu Trung Linh thật sự bị người Thần Nông Bang ám hại, thì món cơm trộn mà Long kiếm hàng tâm niệm cũng sẽ không còn nữa. Thật đáng tiếc biết bao. Không lâu sau, Cam Bảo Bảo dắt một con ngựa đen tên Hắc Mân tôi bước ra khỏi cổng sân. Chỉ thấy Hắc Mân tôi thân hình bà bỡ, chân ngựa thon dài, toàn thân tỏa ra một khí chất cao quý, vô cùng hùng vĩ cao lớn. Vó ngựa của nó bay trong gió, tựa như dải lụa đen. Cam Bảo Bảo lật người lên ngựa, Hắc Mân tôi ngửa mặt lên trời hí vang. Âm thanh đó vang vọng trời xanh, thể hiện sự phi thường thần tuấn. Cam Bảo Bảo gọi Long Kiếm, mau lên ngựa. Giọng nói mang theo một tia phấn khích. Hắc Mân Côi dường như thông hiểu nhân tính, chủ động đi đến trước mặt Long Kiếm. Nó còn dùng mặt ngựa cọ vào cánh tay hắn, như thể đang chào hỏi hắn. Long Kiếm thi triển thân thủ lật người lên ngựa, nhưng vì yên ngựa chật hẹp, hắn thuận thế ôm Cam Bảo Bảo lên để chiếm lấy vị trí. Cam Bảo Bảo chỉ có thể nép chặt vào lòng Long Kiếm. Má nàng hơi ửng hồng, tim cũng vô thức đập nhanh hơn. Cam Bảo Bảo nói với Long Kiếm, con ngựa này sức chân phi thường, hôm nay nhất định có thể kịp đến Vô Lượng Sơn. Ánh mắt nàng tràn đầy tự tin. Vừa dứt lời, Hắc Mân Côi đã phi nước đại như tên rời cùng, tốc độ cực nhanh. Bốn vó nó nhanh chóng luân phiên trên mặt đất, tung lên một trận bụi mù. Cam Bảo Bảo bị sốc này lên khẽ rên một tiếng, thân thể dán chặt vào lòng Long Kiếm. Chưa đầy một chén trà, Hắc Mân Côi đã mang theo hai người phi nước đại hơn 10 dặm đường. Khi Long Kiếm và Cam Bảo Bảo đi ngang qua con đường kẹp giữa rừng cây phía trước, đám tay sai của Lý Thanh La đột nhiên xông ra từ trong rừng. Bọn hắn mặc hắc y, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Đám tay sai này vốn định chặn một quyển thanh, thấy hai người cưỡi Hắc Mân Côi đi qua. Tuy không biết vì sao lại là hai người này, nhưng bọn hắn đã nhận ra Hắc Mân Côi. Ngay lập tức, một tên tay sai trông có vẻ là kẻ cầm đầu lớn tiếng quát, "Tiện nhân, đứng lại." Long Kiếm và Cam Bảo Bảo cưỡi Hắc Mân Côi đang trên đường đi, bốn phía tối đen. Đột nhiên, đám tay sai của Lý Thanh La phát động tập kích, trong khoảnh khắc ánh đao lóe lên, như tia chớp xé toạc màn đêm. "Hừ!" Long Kiếm hô lớn một tiếng. Một ngọn thương đâm ra như rồng, mang theo khí thế sắc bén thẳng tắp đâm tới hai người. Hắc Mân Côi cảm nhận được nguy hiểm, bản năng tăng tốc phi nhanh. Dựa vào tốc độ cực nhanh, lợi dụng khoảng trống khi đám tay sai xuất hiện, cả hai đã vượt qua khu vực nguy hiểm một cách mà mù. Long Kiếm dứt khoát nhảy khỏi lưng ngựa đang phi nhanh, đối diện với hai tên tay sai đang đuổi tới. Một tên tay sai cầm trường đao, thân đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khinh thường nói, "Tiểu tử, hôm nay ngươi coi như gặp tai họa rồi." Tên khác hai tay nắm chặt đại thương, mũi thương lóe lên hàn quang, "Phụ họa theo, chỉ là tiểu bạch kiểm lông đông như ngươi, có thể có bản lĩnh lớn đến đâu?" Bọn hắn thấy Long Kiếm trẻ tuổi, trong lòng vô thức dâng lên ý khinh địch, cảm thấy chẳng qua chỉ là một tiểu tử lông đông, không đáng sợ. Long Kiếm không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, "Chỉ dựa vào các ngươi?" Chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, lập tức thi triển Lăng Ba Vi Bộ. Bóng người nhanh chóng di chuyển giữa những tàn ảnh chồng chéo, thoát cái đã vòng ra sau lưng hai người như quỷ mị. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Bắc Minh thần công, 31 năm công lực thâm hậu như thủy triều hội tụ vào song trưởng. Hắn tả hữu khai cung, song trưởng mang theo lực lượng mạnh mẽ, giáng mạnh xuống người hai tên kia. A a, hai người bị đánh trúng, như diều đứt dây bay ra ngoài, há miệng phun máu trong không trung. Dưới lớp áo sau lưng, rõ ràng hiện ra dấu trưởng tay long sâu. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết trong không trung, sau đó vịch một tiếng, rơi mạnh vào rừng cây bên cạnh. Long Kiếm tiến lên xem xét, phát hiện hai người đã tắt thở. Hắn hài lòng nhìn song trưởng của mình, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ này quả nhiên lợi hại. Giải quyết xong kẻ địch, Long Kiếm mũi chân nhẹ điểm, thi triển Lăng Ba Vi Bộ đuổi theo Cam Bảo Bảo đang tiếp tục đi về phía trước. Cam Bảo Bảo đã chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu của Long Kiếm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhìn Long Kiếm, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, người tên tiểu tử này, tuổi còn trẻ, nhập môn sao lại mạnh mẽ đến thế? Nàng lại nhìn công phu khinh công Long Kiếm thi triển, hiếu kỳ nói, đặc biệt là môn khinh công này, cứ như mới nhập môn, tốc độ đã kinh người như vậy, nếu nắm giữ thuần thục thì còn ghê gớm đến mức nào nữa. Long Kiếm khét lời, "Cam tỷ tỷ, đây chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi." Long Kiếm đuổi kịp Cam Bảo Bảo xong, hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Hai người cưỡi Hắc Mân Côi, tiếp tục đi dọc theo con đường tiến về Vô Lượng Sơn. Chương 8, hốt sạch chương 8, hốt sạch bọn hắn vượt qua Lãng Tương Giang, con sông hùng vĩ với dòng nước cuồn cuộn. Sau đó, bọn hắn đi ngang qua một thị trấn nhỏ náo nhiệt, trong thị trấn người qua lại tấp nập, tiếng giao hàng vang lên không ngừng. Long Kiếm nói, "Chúng ta ăn chút gì đó trước, bổ sung thể lực." Cam Bảo Bảo gật đầu, "Được, đi đường cũng mệt rồi." Hai người tìm chỗ ăn uống, nghỉ ngơi một lát, rồi lại lên Hắc Mân Côi tiếp tục lên đường. Long Kiếm nhìn cảnh tượng thị trấn nhỏ, suy nghĩ quay về nguyên tác. Hắn nhớ đến tình tiết Đoàn Dự và Thánh sứ Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung đến Vô Lượng Sơn kiếm hổ cung để đốc chiến. Trong lòng hắn khẽ động, trong nguyên tác, Đoàn Dự đã gặp Thánh sứ Linh thiếu cung gần đây. Nếu bản thân cũng có thể gặp, nói không chừng có thể dễ dàng lấy được Bích Lục Đấu Đồng. Có được Bích Lục Đấu Đồng, giả trang thành Linh thiếu cung thánh sứ, việc cứu Trung Linh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế là, hắn nhẹ nhàng kéo dây cương, bảo Hắc Mân Côi giảm tốc độ, cảnh giác quan sát bốn phía, mong chờ thánh sứ xuất hiện. Ngay khi Long Kiếm đang đầy mong đợi, đột nhiên có bóng người lay động bên vệ đường. Bốn người mặc đồng phục Bích Lục Đấu Đồng xuất hiện, mỗi người cầm một cặp song câu lóe lên ánh sáng sắc bén. Người ở giữa ánh mắt sắc bén, đánh giá Long Kiếm và Cam Bảo Bảo từ trên xuống dưới, sau đó lớn tiếng quát, "Hai người có phải là Càn Quang Hảo và Cắt Quang đội của Vô Lượng kiếm phái không?" Long Kiếm nghe thấy tiếng quát hỏi, trong lòng thầm cười. Hắn nhìn Cam Bảo Bảo bên cạnh, nghĩ khí chất và dung mạo của Cam Bảo Bảo vượt xa Cắt Quang đội. Long Kiếm lớn tiếng đáp lại, "Chúng ta không phải, các ngươi nhận lầm người rồi." Người ở giữa nhíu mày, "Không phải? Nhìn các ngươi lén lén lút lút, nhất định có điều kỳ lạ." Long Kiếm trong lòng đã có chủ ý, cố ý khiêu khích nói, "Sao? Nhận lầm người rồi còn muốn gây sự?" Cam Bảo Bảo kéo góc áo Long Kiếm, nói nhỏ, "Đừng gây chuyện, chúng ta còn phải cứu Linh Nhi nữa." Long Kiếm đắc khẽ, "Yên tâm, Cam tỷ tỷ, ta có chừng mực, nói không chừng có thể nhận được lợi ích từ bọn hắn." Hắn quyết định cố ý gây sự với những thánh sứ này, xem liệu có thể kiếm được thêm lợi ích gì không. Long Kiếm còn chưa kịp hành động, một người bên cạnh dường như nhìn ra điều không đúng, nhắc nhở cô gái ở giữa, "Sư tỷ, nữ nhân này và Cắt Quang đội tuổi tác không giống nhau." Bốn cô gái mặc Bích Lục Đấu Đồng, thần sắc kiêu ngạo, lại bắt đầu chỉ trích, "Hai người giữa ban ngày bàn mặt ôm ấp nhau, quả là đổi phong bại tụ." mau cút đi. Giọng điệu cực kỳ không khách khí, như thể tha thứ cho hai người Long Kiếm là một ân huệ lớn lao. Long Kiếm vừa nghe lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn không nói hai lời, giơ tay lên là bốn tiếng chát 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 giòn giã, bốn cái tát lần lượt giáng xuống mặt bốn cô gái. Cam Bảo Bảo vốn nghĩ bất một chuyện hơn một chuyện, mặc dù trong lòng rất bực bội trước thái độ khinh thường của bốn cô gái, nhưng vì muốn cứu Trung Linh nên vẫn nhịn. Lúc này thấy Long Kiếm ra tay dứt khoát như vậy, trong lòng nàng hả hê không tả xiết. Nàng không khỏi đánh giá lại Long Kiếm, thầm nghĩ, vốn tưởng Long công tử chỉ ham mê nữ sắc, không ngờ hắn không chỉ dung mạo tuấn lãng, làm việc còn quả cảm như vậy, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Bốn cô gái bị đánh xong, lập tức hét lên. A, người dám đánh ta? Tìm muội, cùng lên, giết chết tên tiểu tử này. Bốn người la hét, tay cầm song câu, khí thế hung hăng bao vây tấn công Long Kiếm. Long Kiếm nhìn bốn cô gái đang vây công, khóe miệng nết lên một nụ cười khinh miệt. Hắn đột nhiên nội lực toàn thân bùng phát, luồng khí mạnh mẽ lập tức khiến bốn cô gái choáng váng hoa mắt. Chỉ dựa vào các ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta? Với hay, tất cả đều hóa thành công lực cho ta đi. Thân hình Long Kiếm như điện, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh lướt nhanh xung quanh bốn cô gái. Hắn nắm đúng thời cơ, nhanh chóng đặt tay lên người bốn cô gái, phát động Bắc Minh thần công. Kèm theo vài tiếng ư, nội lực của bốn cô gái không ngừng bị Long Kiếm hút đi, các nàng lập tức kiệt sức, ngã quỵ xuống đất. Long Kiếm không chút lưu tình, lột bích lục đấu đồng của các nàng, thuận tay ném bốn cô gái vào rừng cây bên cạnh. Sau đó, hắn kiểm tra công lực của bản thân, bảng thuộc tính hệ thống hiển thị, ký chủ, Long Kiếm tuổi, 18 giá trị cảm xúc, 6 năm công lực, 40 năm Bắc Minh thần công, nhập môn, Lăng Ba vi bộ, nhập môn. Long Kiếm kinh ngạc phát hiện, hấp thu xong công lực của bốn cô gái, bản thân trực tiếp tăng thêm 9 năm công lực, tương đương với việc tiết kiệm được 9000 điểm giá trị cảm xúc. Long Kiếm mặt mày hớn hở mặc bích lục đấu đồng vào, đưa cho Cam Bảo Bảo một cái, những cái còn lại đều cất vào không gian hệ thống. Cam Bảo Bảo vẻ mặt nghi hoặc, Long công tử, đây là vì sao? Chương 9, báo đáp thế nào chương 9, báo đáp thế nào? Long Kiếm cười giải thích, phu nhân có điều không biết, bốn người này đến từ Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung, lần này vì chuyện Vô Lượng Kiếm mà đến đại lý. Chúng ta mặc áo choàng này, giả trang thành Linh Thứ Cung thánh sứ, là có thể dễ dàng cứu Trung Linh ra, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Cam Bảo Bảo nghe xong, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ Long Kiếm lại biết nhiều như vậy, vốn tưởng gặp phải phiền phức lớn, kết quả Long Kiếm không chỉ hóa giải nguy cơ, còn nghĩ ra cách hay để cứu Trung Linh. Cam Bảo Bảo càng thêm bội phục Long Kiếm, cảm kích nói, Long công tử, thật sự nhờ có ngươi. Long Kiếm cười nói, phu nhân, ta sẽ không giúp không đâu. Phu nhân hẳn biết phải báo đáp ta thế nào chứ? Cam Bảo Bảo vừa nghe, lập tức thẹn thùng, má ửng hồng. Long Kiếm lần nữa thúc ngựa hắc mân tôi chậm rãi đi về phía trước. Trời dần tối sầm, ánh trăng sáng vàng bạc như một tấm lụa bạc rải xuống. Hai người cưỡi trên lưng ngựa phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trên sườn núi nơi Thần Nông Bang đóng quân, những đốm lửa nhỏ như tinh thần lập loè giữa các khe núi Long Sơn. Men theo những đốm lửa này nhìn xuống dưới chân núi, lờ mờ có thể phân biệt được hình dáng của mấy chục căn nhà lớn. Long Kiếm lập tức nói với Cam Bảo Bảo, phu nhân, Thần Nông Bang ở dưới ánh lửa đó, chúng ta cứ đi thẳng đến đó là được. Ngươi còn nhớ trước đó bốn người kia đã đối xử với chúng ta thế nào không? Chúng ta bắt chước tác phong của bọn hắn, đóng giả làm Linh Thiếu Cung thánh sứ. Như vậy nữ nhi Trung Linh của ngươi rất nhanh sẽ được bình an vô sự. Cam Bảo Bảo nghe vậy, gật đầu ra hiệu đã hiểu. Trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ kiêu căng hống hách của bốn cô gái Linh Thiếu Cung, vô thức ưỡn thẳng lưng hơn một chút. Để tránh có người nhận ra Hắc Mân tôi mà làm bại lộ thân phận, Long Kiếm và Cam Bảo Bảo đến một khu rừng. Bọn hắn sắp xếp Hắc Mân tôi ở đó. Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ về Hắc Mân tôi, nói, ngựa tốt, ngoan ngoan ở đây, đừng chạy lung tung. Chúng ta đi rồi sẽ về ngay. Hắc Mân tôi khịt mũi một cái. Long Kiếm liền coi như nó đã hiểu ý mình. Hắn thầm nghĩ, trong nguyên tắc đây là một con ngựa cực kỳ thông linh tính. Đoàn dự cưỡi nó phi nhanh mấy dặm đường, nghe thấy tiếng huýt sáo của một huyện thanh liền lập tức quay lại. Không biết lần này không đi cùng một huyện thanh, nó có thể tránh được vận rủi rơi xuống vách đá vạn trượng tan xương nát thì không. Sắp xếp ổn thỏa Hắc Mân tôi xong, Long Kiếm nói với Cam Bảo Bảo, phu nhân, chúng ta lên đường thôi. Cam Bảo Bảo vì những trải nghiệm khi ở cùng Long Kiếm trước đó, kinh ngạc không thôi trước thủ đoạn của hắn. Hơn nữa trong mối quan hệ của hai người, Long Kiếm luôn nắm giữ quyền chủ động. Do đó nghe thấy lời Long Kiếm nói, nàng liền ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Hai người xuyên qua rừng cây, vượt qua suối nhỏ. Dưới sự che chắn của màn đêm, thân mặc bích lục đấu đồng, che kín cả miệng và mũi. Cứ như vậy, người ngoài không thể nhìn thấy chân dung bọn hắn. Long Kiếm nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Cam Bảo Bảo, dặn dò, Linh Thiếu Cung chỉ thu nhận nữ đệ tử. Lát nữa ta sẽ không nói gì. Nếu để người khác nghe thấy giọng nam nhân, sẽ bại lộ. Đến lúc đó toàn bộ phải nhờ vào biểu hiện của phu nhân. Thực ra, Long Kiếm cũng không quá lo lắng. Hắn cảm thấy Cam Bảo Bảo chỉ cần đối đãi như bình thường với Trung Vạn Cửu là sẽ không xảy ra sai sót lớn. Lúc này, Cam Bảo Bảo nhìn thấy đống lửa ở gần ngay trước mắt. Vừa nghĩ đến bảo bối nữ nhi sắp được cứu, cảm xúc lập tức có chút kích động. Long Kiếm nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Cam Bảo Bảo, đưa tay vận nội lực, giúp nàng bình ổn tâm tư, nói, đừng căng thẳng, ngươi đi trước, chúng ta đi thôi. Cam Bảo Bảo gật đầu. Nàng hiểu rõ lúc này không được phép có bất kỳ sai sót nào. Liền cùng Long Kiếm sóng vai đi về phía đống lửa. Hai người thản nhiên đi về phía đống lửa, rất nhanh liền bị lính gác canh giữ phát hiện. Một tên lính gác đột nhiên xông ra từ trong bóng tối. Chưa kịp nhìn rõ mặt hai người, nhờ ánh trăng chỉ thấy được đồ án hắc điêu thêu trên bích lục đấu đồng. Lập tức sợ đến mức mặt trắng bệch như giấy. Hai tên ám thiếu hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất. Giọng nói run rẩy nói, tiểu nhân không biết là Linh Thiếu Cung thánh sứ giá lâm, đã mạo phạm thánh sứ. Xin thánh sứ tha tội ạ. Chương 10, diễn xuất tài tình chương 10, diễn xuất tài tình thái độ của hai người cực kỳ khiêm tốn cung kính, rõ ràng là sợ hãi Linh Thiếu Cung Thánh Sứ đến cực điểm. Cam Bảo Bảo thấy vậy, trong lòng đầy khinh miệt, ngay lập tức bắt chước giọng điệu của Linh Thiếu Cung Thánh Sứ giận dữ quát: "Hai tên không có mắt, dám lớn tiếng với Linh Thiếu Cung Thánh Sứ chúng ta, thể thống gì nữa? Ta thấy Vô Lượng Kiếm các ngươi nếu toàn là loại vô dụng như thế này, chúng ta thật sự không cần thiết phải ở lại đây nữa." Cam Bảo Bảo dừng lại một chút, sau đó lớn tiếng quát: "Gọi Tư Không Huyền ra gặp ta." Hai tên lính gác tin tưởng lời Cam Bảo Bảo nói, kinh hãi bật phần. Nghe thấy Linh Thiếu Cung Thánh Sứ phát lệnh, đội vàng run rẩy đứng dậy, trước tiên lùi lại mấy bước, sau đó mới quay người chạy về phía nơi ánh lửa dày đặc để thông báo. Long Kiếm thấy Cam Bảo Bảo vừa mở miệng đã thể hiện xuất sắc như vậy, lập tức trợn tròn mắt, trong lòng thầm than: diễn xuất này quả thực xứng danh diễn viên gạo cội. Sau đó nói với Cam Bảo Bảo: "Phu nhân, làm tốt lắm." Cam Bảo Bảo được Long Kiếm khen ngợi, trong lòng tự nhiên vô cùng đắc ý, càng thêm đắm chìm vào vai diễn Linh Thiếu Cung Thánh Sứ, biểu hiện càng lúc càng xuất sắc nổi bật. Tư Không Huyền vừa hay tin Linh Thiếu Cung Thánh Sứ giá lâm, lập tức thần sắc kinh hoàng, luôn cũng chạy về phía Long Kiếm và Cam Bảo Bảo. Vừa nhìn thấy hai người, hắn mặt mày tươi cười, vẻ định hót lộ rõ, nói: "Không biết Thánh Sứ giá lâm, không thể nên đón từ xa, thật sự là thất lễ vô cùng ạ." Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Cam Bảo Bảo, phịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất, cung kính nói: "Tư Không Huyền thần nô bang, cung chúc đồng lão phúc trạch thâm hậu, vạn thọ vô cương." Long Kiếm biết rõ thân phận của đồng lão, cũng đoán Cam Bảo Bảo đại khái đã nghe nói đến đại danh của Thiên Sơn Đồng Mỗ. Cam Bảo Bảo không hề lộ sơ hở, dùng giọng điệu cao cao tại thượng ra lệnh cho Tư Không Huyền, đem cô nương họ Trùng vạn kiếp cốc đến đây. Thuộc hạ của Tư Không Huyền rất lanh lợi, không đợi hắn nói thêm, liền vội vàng chạy đi. Không lâu sau, Trung Linh bị trói năm hoa đã được khiêng đến trước mặt Cam Bảo Bảo. Cam Bảo Bảo thấy nữ nhi trong tình cảnh này, trong lòng lập tức nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát: "Cởi trói cho nàng!" Lúc này, Long Kiếm và Cam Bảo Bảo đều đứng trong bóng tối. Trung Linh được cởi trói, bị đẩy đến trước mặt hai người. Trong chốc lát, nàng không hề nhận ra người trước mắt chính là nương thân Cam Bảo Bảo của mình. Long Kiếm thì nàng lại càng gặp lần đầu, không khỏi đầy nghi ngờ hỏi: "Các ngươi là ai?" Cam Bảo Bảo sợ bị nữ nhi nghe ra giọng nói mà bại lộ, không đáp lời, đi thẳng quay người dẫn Trung Linh chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tư Không Huyền phía sau đột nhiên lớn tiếng hô: "Thánh sứ xin dừng bước." Cam Bảo Bảo quay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Không Huyền, không nói một lời. Sự áp bức không lời này khiến Tư Không Huyền càng cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng lời đã nói ra, hắn chỉ có thể cứng rắn tiếp tục nói: "Thánh sứ, tại hạ bị điêu sấm sét của Trung Linh này căn trúng, đã trúng độc, mạo muội thỉnh cầu Thánh sứ ban cho giải dược." Trước đó Long Kiếm đã dặn dò, Cam Bảo Bảo nghe thấy lời này, lập tức ném thuốc giải độc cho Tư Không Huyền, rồi quay người rời đi. Tư Không Huyền không những không hề bất mãn, ngược lại còn cảm kích Thánh sứ đến rơi nước mắt. Trong lúc Cam Bảo Bảo dẫn Trung Linh rời đi, Long Kiếm luôn chú ý đến Trung Linh, thấy nàng có vẻ như có lời muốn nói nhưng lại do dự, liền ghé sát hai Trung Linh nhẹ giọng nói: "Trung Linh cô nương, bên ngoài đều đồn ngươi không phải nữ nhi ruột của Trung Vạn Cửu Cốc chủ Vạn Kiếp Cốc. Ban đầu ta còn không tin, nhưng nhìn dung mạo ngươi rạng rỡ như dáng chiều nơi chân trời, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, làn da mịn màng tựa ngưng chi, mà Trung Cốc chủ lại có khuôn mặt dài, giờ ta lại có chút tin rồi." Trung Linh nghe Long Kiếm nói những lời này, sự hiếu kỳ của thiếu nữ lập tức bị khơi lên. Giọng Trung Linh dịu dàng nguyện chuyển, đáng yêu hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Ta nghe nói Linh Thiếu Cung đều là nữ đệ tử, sao lại có giọng nam nhân?" Chương 11, e rằng sinh biến cố. Chương 11, e rằng sinh biến cố. Long Kiếm thấy vậy, từ trong lòng lấy ra chiếc hải hoa, giải thích: "Trung Linh cô nương, ta được đoàn dự nhờ vả, đặc biệt mang nương thân ngươi đến cứu ngươi thoát hiểm." Trung Linh kinh ngạc đội vàng che miệng nhỏ, theo ánh mắt Long Kiếm nhìn về phía Cam Bảo Bảo. Cam Bảo Bảo nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cũng không giấu giếm nữa, lộ ra chân dung, nhẹ giọng gọi: "Linh Nhi, là nương đây." "Nương?" Trung Linh kích động không thôi, nhưng Cam Bảo Bảo lập tức ngăn nàng lại: "Chúng ta mau rời khỏi đây trước, tránh để sinh ra biến cố." Trung Linh hiểu lúc này không phải lúc để hàn huyên, lập tức không lên tiếng nữa. Ba người vội vàng quay lại nơi để Hắc Mân Côi trước đó, nhưng phát hiện nơi đó trống rỗng, Hắc Mân Côi đã sớm không thấy bóng dáng. Long Kiếm suy nghĩ một lát rồi nói: "Hắc Mân Côi khá linh tính, dù có người đến, chắc chắn cũng không bắt được nó. Chắc là nó tự đi tìm chủ nhân của nó rồi, chúng ta đi trước thôi." Thế là, ba người tìm một quán trọ gần đó, lấy chìa khóa phòng xong, bước vào phòng, cùng nhau ngồi xuống. Cam Bảo Bảo lần này thành công cứu được nữ nhi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, cả người nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều. Nàng cười rạng rỡ rót ba chén trà cho ba người, rồi nói: "Lần này nhờ có Long công tử truyền tin, trên đường cũng hoàn toàn nhờ ngươi mới có thể cứu Linh Nhi thuận lợi như vậy." Trước đó trong rừng, vì không có ánh trăng, Trung Linh chỉ có thể cảm nhận mơ hồ thân hình Long Kiếm, nhưng không nhìn rõ mặt hắn. Lúc này trong phòng trọ, ánh nến dịu nhẹ khẽ lay động, chiếu rọi bốn phía trở nên ấm áp và sáng sủa. Trung Linh vô tình nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt nghiêng của Long Kiếm. Gương mặt góc cạnh rõ ràng đó, dưới ánh nến dường như được mạ một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Điều này khiến nàng thiếu nữ ngây thơ đáng yêu kia, trong lòng vô cơ dâng lên những tia tâm tình khó tả, một cảm giác lạ lẫm lặng lẽ nảy sinh nơi đáy lòng. Long Kiếm nhạy bén bắt được sự thay đổi tinh tế trên biểu cảm Trung Linh, trong lòng lập tức hiểu được sự sao động nội tâm của tiểu cô nương. Để triệt để cắt đứt tình cảm có thể có giữa Trung Linh và Đoàn Dự, khiến tâm tư nàng có thể chuyển sang mình, hắn quyết định nắm bắt thời cơ tuyệt vời này để tiết lộ. Long Kiếm cố ý thở dài thật mạnh, mặt đầy vẻ giằng xé, giả vờ muốn nói lại thôi, trầm rãi than: "Ai, có một chuyện giấu trong lòng đã lâu, vẫn luôn giằng xé không biết có nên nói ra không." Dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp: "Thật ra về Đoàn huynh." Lời này giống như nam châm, lập tức khơi dậy sự hiếu kỳ trong lòng Trung Linh, nàng sốt ruột nói: "Đoàn đại ca làm sao vậy?" "Long công tử, ngươi có ơn cứu mạng với ta, có gì cứ nói thẳng không cần ngại." Long Kiếm trong lòng thầm vui, khoe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, cuối cùng cũng cắn câu rồi. Long Kiếm bắt đầu kể lại một cách rành mạch, trước đó gặp Đoàn Minh, hắn một mình ở bên vách đá, cả người thất hồn lạc phách, dáng vẻ rất kỳ lạ. Ta thật sự không yên lòng, liền tiến lên hỏi thăm, lúc này mới biết rõ nguyên nhân. Nói đến đây, Long Kiếm cố ý dừng lại một chút, ánh mắt trước tiên rơi xuống khuôn mặt đầy nghi hoặc của Trung Linh, rồi chậm rãi chuyển sang Cam Bà Bảo, sau đó từ từ nói, phu nhân, chắc hẳn ngươi biết phụ thân Đoàn Dự chính là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Lại là hắn. Cam Bảo Bảo nghe vậy, kinh ngạc trợn tròn mắt, không nhịn được thất thanh kêu lên. Cùng lúc đó, trong đầu Long Kiếm vang lên tiếng nhắc nhở rõ ràng của hệ thống, đinh. Cam Bảo Bảo chấn kinh. Cảm xúc giá trị 2000. Long Kiếm không phân tâm, tiếp tục nói với Trung Linh đang ngơ ngác, Trung cô nương, phụ thân của ngươi cũng là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Đoàn huynh sau khi biết ngươi là muội muội ruột của hắn, đã quyết định đoạn tuyệt tình cảm với ngươi, còn đặc biệt nhờ ta chiếu cố ngươi. A, Đoàn đại ca lại là ca ca ruột của ta. Hóa ra phụ thân ruột của ta không phải. Trung Linh kinh hãi trợn tròn mắt, hai tay vô thức che miệng, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Cam Bảo Bảo đang chìm trong sự chấn động, muốn ngăn cản Long Kiếm đã không kịp nữa. Chương 12, Thiên Tính chương 12, Thiên Tính. Trung Linh theo bản năng nhìn về phía nương thân, thấy vẻ mặt phức tạp khó che giấu trên mặt Cam Bảo Bảo, trong lòng nàng trầm xuống, đoán lời Long đại ca nói e rằng là sự thật. Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong trẻo, đinh. Trung Linh chấn kinh. Cảm xúc giá trị 3000. Một lúc sau, Cam Bảo Bảo cuối cùng cũng hoàn hồn, như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức nắm chặt tay Trung Linh. Sự việc đã đến nước này, không thể cứu vãn được nữa. Cam Bảo Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trung Linh, hai mẹ con tự nhiên ôm nhau, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của đối phương. Trong mắt Trung Linh lóe lên một tia lo lắng, nàng khẽ hỏi, "Nương, Long đại ca nói là thật sao? Chúng ta còn quay về Vạn Kiếp Cốc không? Nếu cha cha biết được, phải làm sao đây?" Cam Bảo Bảo nhẹ nhàng đỡ vai Trung Linh, ánh mắt đầy nghiêm túc và kiên định, khẽ nói, "Linh Nhi, chúng ta không quay về nữa. Chuyện này đừng nói với bất kỳ ai." Trung Linh tuy ngây thơ đơn thuần, nhưng cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng gật đầu liên tục, ngoan ngoãn đáp lời, "Nương, ta hiểu rồi." Thấy hai mẹ con đều bày tỏ không muốn về Vạn Kiếp Cốc, Long Kiếm thầm vui mừng trong lòng, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra theo ý mình. Hắn bất động thanh sắc thuận thế hỏi, "Nếu các ngươi không về Vạn Kiếp Cốc, tiếp theo có tính toán gì không?" Cam Bảo Bảo hơi cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi có chút bất đắc dĩ nói, "Hiện giờ các nàng không có chỗ nương thân, e rằng chỉ có thể đi tìm sư tỷ Tần Hồng Miên." Long Kiếm nghe xong, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc hắn thầm suy nghĩ, vô tình chú ý thấy Cam Bảo Bảo vô thức vuốt ve cây kim phượng châm trên búi tóc, ánh mắt có chút mơ màng, thần sắc hoảng hốt. Long Kiếm lập tức động lòng, trong nháy mắt hiểu ra, thầm nghĩ, nữ nhân này đâu phải thật lòng muốn đi nương nhờ Tần Hồng Miên, e rằng là muốn cùng đi với ta, chỉ là ngại không tiện nói ra thôi. Long Kiếm tự thấy mình đã nhìn thấu tâm tư của Cam Bảo Bảo. Trong đầu hắn linh quang chợt lóe, lập tức có chủ ý trên mặt hắn hiện lên nụ cười, nói với Cam Bảo Bảo, "Phu nhân, hiện giờ ta tiền bạc cũng khá rủng rỉnh. Nếu hai vị không chê, qua vài hôm nữa, không bằng cùng ta đi Tô Châu. Tô Châu đó, thú vị hơn đại lý nhiều, Linh Nhi cô nương cũng có thể nhân cơ hội này mở mang kiến thức. Còn về chi phí ăn mặc đi lại trên đường, hai vị không cần lo lắng gì cả, tất cả đều do ta lo liệu." Trong mắt Cam Bảo Bảo lập tức lóe lên một tia vui mừng. Kỳ thực sau khi rời khỏi Vạn Kiếp Cốc, nàng hiểu rõ trong lòng, mình vẫn có thể đi đại lý tìm Đoàn Chính Thuần. Tuy nhiên, nàng kinh ngạc nhận ra, mình đã không còn quá nhiều tình cảm quyến luyến với Đoàn Chính Thuần nữa. Ngược lại, nội tâm nàng càng khát khao được tiếp tục đồng hành cùng vị Long công tử trước mắt này. Chỉ là ngại thể diện, không tiện trực tiếp bày tỏ tâm ý, dù sao nếu tự mình chủ động đề nghị, tính chất sẽ hoàn toàn khác. Giờ phút này Long Kiếm chủ động đưa ra đề nghị này, đúng như ý nàng muốn. Đối với Cam Bảo Bảo mà nói, rốt cuộc đi đâu dường như không phải là điều then chốt. Chỉ cần có thể ở bên Long công tử, vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Cam Bảo Bảo không khỏi thầm cảm thán, có tiền quả thật tiện lợi. Long công tử không chỉ là người hào sảng, ra tay rộng rãi, mà tinh lực dường như cũng vô cùng dồi dào. Quả thực là tấm gương trong thế hệ trẻ. Tô Châu. Trung Linh nghe thấy đề nghị của Long Kiếm, mắt lập tức sáng rực lên. Vốn dĩ nàng đang buồn bực vì chuyện thân thế, giờ phút này vừa nghe nói có thể đi Tô Châu du ngoạn, mở mang tầm mắt, thiên tính hoạt bát của thiếu nữ lập tức bộc lộ không sót chút nào. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Long Kiếm, trong mắt tràn đầy tò mò và mong đợi, mở miệng hỏi, "Long công tử, ngươi từng đi Tô Châu chưa?" Long Kiếm nhìn dáng vẻ tò mò của Trung Linh, bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười đáp lại, "Ta đương nhiên là từng đi Tô Châu rồi. Chỉ là thật khó dùng lời lẽ để hình dung cho Linh Nhi cô nương. Trên đời này có vô số điều mới lạ, đợi Linh Nhi cô nương tự mình đặt chân lên mảnh đất Tô Châu đó, tự khắc sẽ có cảm nhận. Cảm giác đó còn sâu sắc hơn gấp 10 lần trăm lần so với lời ta miêu tả." Chương 13, người tốt hiếm có chương 13, người tốt hiếm có. Trung Linh cảm thấy Long Kiếm bên cạnh mình dường như không gì không biết. Mỗi lần đều có thể kiên nhẫn giải đáp vấn đề của nàng, trên người tản ra một loại khí chất trầm ổn đáng tin cậy. Nàng không tự chủ được mà xích lại gần Long Kiếm, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn dựa dẫm vào đối phương, nói, "Long đại ca, vậy cứ quyết định như thế nhé, ngươi nhất định phải dẫn ta đi Tô Châu xem thử. Ở Vạn Kiếp Cốc ta đã chán ngán lắm rồi, nếu có thể ra ngoài mở mang kiến thức một phen, thì thật là tốt không gì bằng." Long Kiếm nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Trung Linh, không nhịn được đưa tay ra, rất tự nhiên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói, "Linh Nhi muội muội yên tâm, có Long đại ca ngươi ở đây, đừng nói là Tô Châu, sau này ngươi muốn đi đâu, ta đều dẫn ngươi đi." Long Kiếm chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, rồi thu tay về. Trung Linh cảm nhận được sự vuốt ve của Long Kiếm, không những không kháng cự, ngược lại còn cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. "Đã như vậy, vậy thì quyết định thế nhé, đợi ta xử lý xong chuyện trong tay, chúng ta sẽ lên đường đi Tô Châu. Ừ mừng. Tô Châu, Tô Châu. Trung Linh hưng phấn bặm bẹo thân mình, thậm chí còn ngân nga hát một khúc ca nhỏ. Không khó để nhận ra nàng tràn đầy mong đợi đối với chuyện đi Tô Châu. Đúng lúc này, trong đầu Long Kiếm vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, "Đinh." Trung Linh trong lòng vô cùng hưng phấn, tràn đầy mong đợi chuyến đi Tô Châu. Cảm xúc giá trị 1000. Long Kiếm nhìn Trung Linh, khẽ gật đầu. Hắn thầm nghĩ không hổ là một trong những nhân vật quan trọng trong cốt truyện, mang theo gói kinh nghiệm nhỏ này bên người, quả thực là một lựa chọn sáng suốt. Trung Linh thỉnh thoảng lại có thể mang đến cho hắn hàng ngàn cảm xúc giá trị, so với nương thân nàng, quả thực xuất sắc hơn rất nhiều trong việc cống hiến cảm xúc giá trị. Lúc này, trên phố truyền đến tiếng của Đả Cách Nhân. Long Kiếm đứng dậy nói, "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi." "Vâng, Long đại ca ngươi nghỉ ngơi sớm đi." Trung Linh ngoan ngoãn đáp lại. Long Kiếm mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Cam Bảo Bảo. Thật trùng hợp, Cam Bảo Bảo vừa nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi cũng cùng lúc đó ngẩng đầu ăn ý nhìn về phía Long Kiếm. Ánh mắt hai người giao nhau, dường như trong nháy mắt đã hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của đối phương. Sau đó, Long Kiếm vừa suy tư, vừa mở cửa, rời khỏi phòng của hai người. Sau khi Long Kiếm rời đi, Trung Linh vẫn không hề có chút buồn ngủ nào, trong đầu toàn là chuyện sắp đi Tô Châu, hưng phấn đến mức không ngủ được. Cam Bảo Bảo thấy vậy, bày ra dáng vẻ mẫu thân, dục Trung Linh lên giường, nói: "Linh Nhi, không còn sớm nữa, mau, mau lên giường nằm đi." Trung Linh cũng không kháng cự, ngoan ngoãn nằm lên giường. Nhưng đôi mắt to sáng ngời vẫn tinh thần phấn chấn, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. "Nương thân, ta ngủ không được, nương kể cho ta nghe về Long đại ca đi. Ta muốn biết Long đại ca là người như thế nào." Cam Bảo Bảo nhớ lại cảnh Long Kiếm xoa đầu Trung Linh trước đó, trong lòng ít nhiều đoán được tâm tư của Trung Linh. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Trung Linh, Cam Bảo Bảo bất đắc dĩ nghĩ thầm. Trên miệng lại nói: ngủ đi, Long đại ca của ngươi, hắn là nam nhân tốt hiếm có đó." Trung Linh không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Cam Bảo Bảo, gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình. "Hi hi, ta cũng thấy vậy." Ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Long Kiếm từ từ tỉnh giấc, sau khi đứng dậy, lại không hề có cảm giác mệt mỏi. Hắn thầm suy nghĩ, có lẽ là do tu luyện Bắc Minh thần công, tinh lực trở nên dồi dào chưa từng thấy. Nhớ lại kiếp trước, thức khuya một lần là như sắp đột tử, giờ đây lại hoàn toàn khác biệt. Chương 14, thu hoạch cảm xúc chương 14, thu hoạch cảm xúc vì trời đã sáng, Long Kiếm đầu óc tỉnh táo nên không còn ý định ngủ nữa. Hắn túi người nhặt chiếc áo đỏ vứt trên mặt đất, mặc chỉnh tề. Nhìn Cam Bảo Bảo và Trung Linh vẫn đang ngủ say, Long Kiếm quyết định để các nàng ở lại khách điếm nghỉ ngơi cho tốt. Thế là, hắn để lại một tờ giấy, nói sơ qua về nơi mình sẽ đến, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, xuống tầng trệt khách điếm. Long Kiếm vừa bước xuống cầu thang, liền thấy tiểu nhị trong khách điếm đã bắt đầu bận rộn trước sau sảnh. Chỉ là, các tiểu nhị ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, trên mặt mang quầng thâm đậm, vừa nhìn đã biết là ngủ không ngon. Long Kiếm không khỏi mỉm cười, sau đó vây tay gọi một tiểu nhị, hỏi: "Tiểu nhị, ở đây có chỗ nào mua được ngựa không?" Tiểu nhị ngước mắt đánh giá Long Kiếm, thấy hắn khí chất hiên ngang, lời nói bất phàm, liền biết đây là một vị khách quý, vội vàng cười làm lành nói: "Khách quan, thật trùng hợp, khách điếm chúng ta vừa hay có một con ngựa, ngài thấy thế nào?" Long Kiếm suy nghĩ một lát, nói: "Vừa rồi đi đường, có một con ngựa quả thật tiện lợi, con ngựa này ta muốn." Tiểu nhị nghe xong, nụ cười trên mặt càng đậm, liên tục nói: "Tốt quá, khách quan sảng khoái." Đúng lúc này, trước mắt kim quang chợt lóe, tiểu nhị nhìn kỹ lại, hóa ra không biết từ lúc nào trong tay Long Kiếm đã có thêm một thỏi vàng nhỏ. Ánh sáng của thỏi vàng này khiến tiểu nhị không thể rời mắt, ngay cả việc mình định làm ban đầu cũng quên mất. Long Kiếm thấy vậy, đưa thỏi vàng vào tay tiểu nhị, nói: "Đi dắt ngựa đến đây." Tiểu nhị vội vàng đưa tay nhận lấy thỏi vàng, cũng không kịp kiểm tra thật giả, liền hớn hở chạy đi dắt ngựa. Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị dắt một con ngựa màu đầu đến, cung kính nói: "Khách quan, ngựa dắt đến rồi ạ." Long Kiếm nhìn con ngựa, hài lòng gật đầu, lật người cưỡi lên, nhìn đường, chọn hướng, thúc ngựa phi nhanh đi. Trên đường thúc ngựa tiến lên, Long Kiếm điều chỉnh bảng thuộc tính của hệ thống. Hắn kinh ngạc phát hiện, nhờ sự dao động cảm xúc của Cam Bảo Bảo và Trung Linh ngày hôm qua, đã thu về được mấy ngàn cảm xúc giá trị. Ký chủ: Long Kiếm tuổi 18, cảm xúc giá trị 6650, công lực 40, công pháp Bắc Minh thần công, nhập môn khinh công Lăng Ba Vi Bộ, nhập môn Long Kiếm phát hiện có lẽ có thể dùng cảm xúc giá trị để tăng điểm thăng cấp công pháp. Long Kiếm hôm qua vừa nếm được vị ngọt thông qua rút thưởng, vốn định tiếp tục dùng cảm xúc giá trị trong tay để rút thưởng bảo dương, nhưng giờ phút này thấy Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ đều có thể tăng điểm thăng cấp, lập tức thay đổi chủ ý. Thế là Long Kiếm hỏi hệ thống: "Hệ thống, thăng cấp Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ, mỗi loại cần bao nhiêu cảm xúc giá trị?" "Đinh. Hiện tại ký chủ công lực đã đạt 40, có thể tiêu hao 3000 cảm xúc giá trị để thăng cấp Bắc Minh thần công. Sau khi thăng cấp, Bắc Minh thần công sẽ từ cấp nhập môn thăng lên cấp tinh thông. Hiện tại ký chủ công lực đã đạt 40, có thể tiêu hao 1000 cảm xúc giá trị để thăng cấp Lăng Ba Vi Bộ. Sau khi thăng cấp, Lăng Ba Vi Bộ sẽ từ cấp nhập môn thăng lên cấp tinh thông." Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, trong mắt Long Kiếm lóe lên sự hưng phấn, nói: "Như vậy rất tốt, đây chính là cơ hội tuyệt vời để tăng cường thực lực." Sau đó lập tức quyết đoán, vung tay lên, trực tiếp tiêu tốn 4000 cảm xúc giá trị để thăng cấp hai môn nhập môn này. "Tiêu hao 4000 cảm xúc giá trị. Chúc mừng ký chủ, Bắc Minh thần công của ngươi đã từ cấp nhập môn thăng lên cấp tinh thông. Chúc mừng ký chủ, Lăng Ba Vi Bộ của ngươi đã từ cấp nhập môn thăng lên cấp tinh thông." Long Kiếm nhận thấy công lực trong cơ thể mình dường như có sự biến đổi vi diệu. Long Kiếm thành công thăng cấp Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ lên cấp tinh thông. Ngay sau đó, hắn cảm thấy kinh mạch khắp châu thân dưới tác dụng của Bắc Minh chân khí từ từ được mở rộng và củng cố. Hắn rõ ràng nhận thấy khả năng dung nạp chân khí của bản thân tăng lên đáng kể, toàn thân tràn ngập một cảm giác dễ chịu khó tả. Lập tức hỏi hệ thống, "Hệ thống, sau khi Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ thăng cấp lên cấp tinh thông, cụ thể đã có những thay đổi nào?" "Bắc Minh Thần Công cấp tinh thông của ngươi, tổn hao khi hấp thu dị chủng chân khí đã giảm từ 8 thành xuống còn 6 thành. Lăng Ba Vi Bộ cấp tinh thông, tốc độ so với trước đây đã tăng lên 3 thành." Long Kiếm lúc này mới bừng tỉnh, trước đây khi hấp thu công lực của bốn nữ nhân linh thú cùng, công lực tăng lên không đạt như mong đợi. Đều là do Bắc Minh Thần Công cấp nhập môn hấp thu chân khí của người khác tổn hao lại cao tới 8 thành, chỉ có 2 thành có thể chuyển hóa thành công lực của bản thân, quả thực khiến hắn đau lòng không thôi. Cho dù hiện tại đạt đến cấp tinh thông, cũng chỉ có 4 thành công lực có thể hấp thu hiệu quả. Hắn hiểu rõ, chỉ khi nào Bắc Minh Thần Công thăng cấp lên cấp viên mãn, mới có thể hấp thu 100% dị chủng chân khí hóa thành nội lực. Do đó càng thêm kiên định quyết tâm ưu tiên thăng cấp Bắc Minh Thần Công. Long Kiếm tiếp tục hỏi hệ thống, "Hệ thống, nếu muốn thăng cấp Bắc Minh Thần Công lên cấp tiểu thành, cần phải thỏa mãn điều kiện gì?" "Đinh, hiện tại ký chủ cần phải thăng cấp công lực bản thân lên 60 năm trước mới có thể tăng điểm độ thuần thục cho Bắc Minh Thần Công." Chương 15, trong tầm kiểm soát chương 15, trong tầm kiểm soát Long Kiếm thầm nghĩ, 60 năm công lực, tức là nội lực một giáp tử. Chuyện này không phải là không thể đạt được, nếu có thể tìm được vài người có thực lực cao cường, nghĩ rằng hẳn là có thể nhanh chóng thực hiện. Hắn tuy nhớ đến tứ đại ác nhân có lẽ đang ở Vạn Kiếp Cốc, nhưng mục tiêu lần này đã rõ ràng, càng quan tâm đến Mãng Cổ Chu Cấp ở Vô Lượng Sơn. Long Kiếm nhớ rõ trong nguyên tác, Mãng Cổ Chu Cấp đã ban cho Đoàn Dự khả năng bách độc bất xâm, hắn nhận định đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Nghĩ đến việc nhờ đó có thể khiến bản thân bách độc bất xâm, đối phó với những kẻ dùng độc sẽ càng thêm ung dung, trong lòng hắn càng thêm khát khao có được nó. Thế là hắn tăng tốc hành trình, chẳng bao lâu sau đã quay lại khu rừng núi lên qua. Tại nơi cây cỏ rậm rạp buộc ngựa lại, chuẩn bị đủ cỏ khô cho nó, để nó có chỗ nghỉ ngơi. Sau đó thi triển Lăng Ba Vi Bộ, chỉ vài bước đã leo lên một cây tùng cổ thụ cao vút trời, nhìn xuống địa thế xung quanh, chuẩn bị cho việc tìm kiếm Mãng Cổ Chu Cát. Long Kiếm biết Mãng Cổ Chu Cát vốn có danh xưng vạn độc chi vương, duy trì độc tính của bản thân bằng độc trùng, độc thú ở Vô Lượng Sơn. Hắn hao phí chọn một ngày, lùng sục các sinh vật có độc khắp rừng núi, phàm là gặp độc trùng, độc thú, độc xà, đều bắt giữ, ném vào cái hố sâu một trượng vùng đã đào sẵn từ trước. Màn đêm buông xuống, trong hố độc trùng tụ tập, độc xà quấn quýt, độc vụ bốc lên lan tỏa, ngay cả không khí cũng nhuốm màu sắc dị thường. Long Kiếm ngồi trên ngọn cây, một là yên lặng chờ Mãng Cổ Chu Cấp bị hố độc hấp dẫn mà xuất hiện, hai là cẩn thận tránh né độc vụ. Dù sao hắn vẫn chưa có khả năng bách độc bất xâm, trong lòng vẫn kiêng dè độc vụ, do đó thu liễm khí tức, không dám có chút lơ là nào. Mãi đến nửa đêm, Long Kiếm chợt nghe thấy ba tiếng mù 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 giống như tiếng bọc đều, trên mặt lập tức hiện lên ý cười. Hắn hiểu rõ, Mãng Cổ Chu Cấp mà hắn mong đợi đã đến rồi. Tiếng kêu này vô cùng vang dội, còn chưa nhìn thấy bóng dáng Mãng Cổ Chu Cấp, âm thanh đã truyền đến từ xa. Chờ đợi một lát, lại nghe thấy tiếng phụt 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 trong bụi cỏ dưới gốc cây nhảy ra một con quốc nhỏ toàn thân đỏ như máu, thân dài chưa tới hai tấc, nhưng lại lộ rõ vẻ uy nghiêm, dường như khu rừng núi này đều nằm trong tầm kiểm soát của nó. Đôi mắt lóe lên ánh sáng màu vàng kim đó, đặc biệt nổi bật. Long Kiếm khẳng định, tiếng kêu như bò, toàn thân đỏ rực. Chắc chắn đây chính là Mãng Cổ Chu Cấp không sai. Lúc này hệ thống nhắc nhở, "Đinh, phát hiện kỳ vật Mãng Cổ Chu Cấp. Mãng Cổ Chu Cấp lấy bách độc làm thức ăn, có thể hóa giải vạn độc mà bản thân vẫn bình an vô sự." Mãng Cổ Chu Cấp há to miệng, màng da trong suốt dưới cổ run rẩy, lại lần nữa phát ra một tiếng gầm như bò, sau đó đi lại đánh giá quanh mép hố độc, dáng vẻ linh động, trong tiếng kêu dường như ẩn chứa ý mừng rỡ. Long Kiếm nhìn chuẩn thời cơ, không còn chần chừ, từ ngọn cây phi thân xuống, mũi chân khẽ chạm đất, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mãng Cổ Chu Cấp. Sự chú ý của Mãng Cổ Chu Cấp đều tập trung vào độc vật trong hố, sự xuất hiện đột ngột của Long Kiếm khiến nó kinh sợ, đột nhiên há miệng phun ra một luồng độc vụ màu đỏ. Long Kiếm đã sớm có phòng bị, dựa vào Lăng Ba Vi Bộ vừa thăng cấp lên cấp tinh thông, tốc độ vượt xa trước kia, dễ dàng né tránh độc vụ. Cùng lúc đó, phi hoàng thạch trong tay hắn bắn ra như sa băng, một hơi bắn ra ba viên. Mặc dù Mãng Cổ Chu Cấp thân hình nhỏ bé linh hoạt, nhưng vẫn bị một viên phi hoàng thạch xuyên qua. Mù nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bụng hướng lên trời ngã lăn ra đất. Long Kiếm trong lòng cảnh giác, lo lắng nó giả vờ chết chờ cơ hội đánh lén, không hề mạo hiểm tiến lên, mà dứt khoát quanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Chân trời vừa hửng sáng, bóng tối trong rừng dần dần bị xua tan từng chút một. Mãng Cổ Chu Cấp đang cuộn tròn trên mặt đất, cái thân thể tưởng chừng như cứng đờ đó, cực kỳ khẽ co giật một cái. Bóng dáng Long Kiếm dựa vào sau thân cây bất động, nhưng ánh mắt lại đột nhiên sắc bén như lưỡi dao. Quả nhiên là đang giả chết. Trong lòng thầm quát một tiếng, nín thở, khí tức toàn thân thu liêm đến mức tận cùng. Con độc vật toàn thân đỏ rực, kim nhãn lấp lánh đó, chậm rãi lật người lại. Trên lưng nó, chỗ bị phi hoàng thạch đánh trúng, để lại một vết lõm rõ ràng, hiển nhiên đã ảnh hưởng đến khả năng hành động của nó. Dưới ánh sáng ban ngày, độc khí quanh thân nó dường như hóa thành thực chất, khiến người ta kinh sợ. Nó dường như không hề nhận ra Long Kiếm đang ở gần ngay bên cạnh, chỉ dựa vào bản năng, cố chấp, khập khiễng bò về phía cái hố sâu chất đầy độc vật kia. Chương 16, khó có thể diễn tả chương 16, khó có thể diễn tả ngón tay Long Kiếm đã sớm kẹp chặt mấy viên phi hoàng thạch lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc Mãng Cổ Chu Cấp sắp chạm tới mép hố, hắn độc thủ. Cánh tay vung lên mang theo tàn ảnh, mấy tiếng phá không sắc bén gần như đồng thời vang lên. Phụt, phụt, phụt. Những khối đá nặng nề chuẩn xác nện vào vị trí yếu ớt của mục tiêu. Mu. Một tiếng kêu quái dị đau đớn ngắn ngủi xé rách sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Mãng Cổ Chu Cấp đột nhiên cứng đờ, thân thể đỏ rực run rẩy dữ dội, máu đỏ xâm lẫn với độc dịch rỉ ra từ miệng mũi, ngay sau đó hoàn toàn mềm nhũn, không còn hơi thở. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt Mãng Cổ Chu Cát, thu được 30 năm công lực. Mở bảng thuộc tính. Ý niệm vừa động, màn sáng bán trong suốt lập tức mở ra, ký chủ, Long kiếm tuổi, 18 thể chất, phàm thể, bách độc bất xâm, cảm xúc giá trị, 2650 công lực, 70 năm, công pháp, Bắc Minh thần công, tinh thông, Lăng Ba vi bộ, tinh thông, 70 năm công lực. Ánh mắt chăm chú nhìn vào con số chói mắt ở cột công lực, một luồng cảm giác lực lượng bàng bạc khó có thể diễn tả, trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hải. Cột thể chất mới xuất hiện càng là niềm vui bất ngờ. Hắn theo bản năng thúc đẩy một tia Bắc Minh chân khí. Vâng. Nội lực đang cuồn cuộn trong kinh mạch giống như một dòng sông dài cuộn, mãnh liệt dâng trào, sâu không thấy đáy. Một luồng hào khí coi thường thiên hạ tự đáy lòng dâng lên, dường như chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể lay chuyển sơn hạ. Hắn hít sâu một hơi không khí mang theo mùi thơm cỏ cây, cố gắng áp chế tâm trạng đang kích động. Mặt trời đỏ cuối cùng cũng nhảy ra khỏi đỉnh núi, ánh sáng màu vàng kim rải đầy rừng núi. Long kiếm thu liễm Bắc Minh chân khí đang lưu chuyển quanh thân, chậm rãi đứng thẳng người. Mục đích đã đạt, nơi này không nên ở lâu. Hắn xác định phương hướng, sải bước nhanh chóng rời khỏi khu vực đang lan tỏa mùi máu tanh và độc tanh nhàn nhạt này, chạy về phía nơi cất giấu ngựa lên qua. Con ngựa khỏe màu nâu đó đang nhàn nhã gặm cỏ xanh dính đầy xương, thấy Long kiếm quay về, nó khịt mũi một cái, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Long kiếm. Bạn tốt, đợi lâu rồi. Long kiếm vô vô cái cổ chắc địch của nó, trên mặt lộ ra một tia cười. Hắn dứt khoát lật người lên ngựa, giật dây cương. Ngựa con sải bốn vó, con hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, bước lên quan đạo dẫn đến khách điếm. Tiếng vó ngựa lóc cóc phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Đi được nửa đường, hướng ngã ba phía trước, một trận tiếng chửi rủa kịch liệt và tiếng binh khí va chạm theo gió truyền đến, vô cùng chói tai. Long kiếm lìm dây cương, ngước mắt nhìn, chỉ thấy một kỵ sĩ cưỡi hắc mã đang liều mạng chạy trốn. Kỵ sĩ trên lưng ngựa toàn thân quấn trong áo choàng đen kịt, trên mặt cũng che mạng đen, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng con hắc mã thần tuấn phi phàm, bốn vó như mực đó, Long kiếm vừa nhìn đã nhận ra, chính là Hắc Mân tôi đã biến mất không dấu vết hôm trước. Là nàng. Long kiếm trong lòng hiểu rõ, hắc y nữ tử này chắc chắn là một huyện thanh không nghi ngờ gì. Ánh mắt quét về phía truy binh, một đám đông nam nữ tay cầm các loại binh khí đuổi theo sát nút, hò hét liên tục, trang phục mang phong cách rõ ràng của giang nam thủy hương. Người của cô Tô Mạn Đả sơn trang. Ánh mắt Long kiếm lạnh đi, không chút do dự kéo đầu ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa. Giá. Tuấn mã màu nâu như tên rời cùng, phóng nhanh theo hướng một huyện thanh đang bị truy đuổi. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn. Tiếng chửi rủa truyền đến từ phía trước cũng càng lúc càng rõ ràng chói tai. Tiện thì, xem ngươi còn có thể chạy đến khi nào? Cho dù ngươi chui xuống cái đất, lao bà tử ta cũng phải lôi ngươi ra băng bằng thành vạn mảnh. Hai giọng nữ giàn mua mà oán độc thay nhau gầm thét, chính là Thụy bà và Bình bà. Một huyện thanh nằm dạp trên lưng ngựa, không hề quay đầu lại, ngược tay liên tục vùng ra từ trong ống tay áo rộng. Soạt, soạt, soạt. Mấy mũi tên ngắn màu đen mang theo tiếng rít sắc bén bắn về phía truy binh. Tuy nhiên hai nam hai nữ đuổi ở phía trước hiển nhiên thân thủ không tồi, đao quang kiếm ảnh múa lên kín kẽ không lọt gió, chuẩn xác từng chút một đỡ gạt những mũi tụ tiên chí mạng kia. Tiếng đinh đinh đang giòn giã không ngừng vang lên bên hai. Chương 17, chớ nên xen vào việc không đâu. Chương 17, chớ nên xen vào việc không đâu. Khoảng cách giữa hai bên vẫn không ngừng rút ngắn. Cây thiết quải nặng nề của Thụy bà cùng với chiếc sẻng sắt dài hẹp vùng trong tay một lão giả khác đều là trường binh có thể đánh xa. Nếu một huyện thanh tiếp tục ở trên lưng ngựa, lưng nàng sẽ mở toang, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị một đòn chí mạng xuyên thủng. Tình thế nguy cấp. Thấy chiếc sẻng sắt kia mang theo tiếng gió rít đảo, gần như sắp chạm tới đôi ngựa Hắc Mân tôi. Một huyện thanh đột nhiên cắn chặt răng, mũi chân nhón nhẹ trên bàn đạp ngựa, cả ngựa như một đám mây đen nhẹ nhàng rời yên, lăng không xoay người một vòng, vững vàng đáp xuống giữa con đạo. Hắc Mân tôi thông linh, khí dài một tiếng, tự động chạy sang một bên. Một huyện thanh lưng dựa vào tuấn mã, trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm hàn khí lạnh lẽo, mũi kiếm nghiêng chỉ xuống đất, lạnh lùng đối diện với đám người vương gia đang vây kín lại trong nháy mắt. Sát khí lan tỏa ra. Trên con đạo, sát khí tràn ngập. Một huyện thanh lưng tựa Hắc Mân tôi, trường kiếm hàn quang phun trào, cùng bốn người cô Tô vương gia vây quanh chiến đấu thành một đoàn. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng kim loại va chạm không ngớt bên hai. Long kiếm điểm ngựa dừng lại, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Quan tính cốt chuyện sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cảnh tượng hắc y nữ tử này một mình đấu bốn người, sao lại giống với nguyên tắc đến thế? Chỉ là lúc này bên cạnh nàng không có thư ngốc đoàn dự ra tay viện trợ. Thiết quải của Thụy bà thế mạnh lực trầm, mỗi lần vung lên đều mang theo tiếng gió trầm đục. Song đao của Bình bà nhanh như gió lốc, chuyên đánh vào Hạ Tam Lộ. Hai cao thủ còn lại, một người dùng thiết sạn thon dài, lưỡi sẹn hàn quang lấp lánh, người kia cầm trường kiếm, kiếm pháp xảo quyệt hiểm độc. Một biển thanh sư thừa tần hồn miên, một tay kiếm pháp sắc bén nhanh nhẹn, mũi kiếm đã để lại vài vết máu trên người bốn người kia. Nhưng bốn người vương gia này liều mạng không sợ chết, công thế như thủy triều, chiêu nào cũng muốn lấy mạng. Một biển thanh tuy chưa rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không dám phân tâm chút nào. Trong lúc kịch chiến, lão giả tóc bạc dùng thiết sạn kia nhìn thấy một sơ hở, trong mắt hung quang chật lóe. Hắn ta lại không màng đến trường kiếm một biển thanh đang đâm thẳng vào tim, liều mạng với tư thế đồng quy vu tận, hợp thân lao tới, cây thép truy tẩm độc trong tay như rắn độc đâm thẳng vào vai một biển thanh. Phụt. Trường kiếm xuyên thấu tim lão giả, máu tươi bắn ra. A, lão giả thảm thiết kêu lên một tiếng, mặt mũi máu thịt lẫn lộn, tắt thở bỏ mạng. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ta chết, cây thép truy tẩm độc kia cũng đâm mạnh vào vai trái một biển thanh. Cơn đau kịch liệt tập đến, một biển thanh rên lên một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại, bờ vai lập tức nhuộm một mảng đỏ sẫm. Đúng lúc này, bịch, một tiếng ngựa hí vang vọng xé toang chiến trường. Một bóng dáng đỏ rực, cưỡi trên tuấn mã màu nâu, không nhanh không chậm bước vào nơi sát phạt này. Tất cả mọi người đều khựng lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía kẻ đột ngột xông vào này. Thanh niên trên lưng ngựa khoác bạch bào, dung mạo tuấn lãng phi phàm, khí độ ung dung tự tại, dường như không phải xông vào bãi chiến đấu mà là nhàn nhã tản bộ. Đinh, Thụy bà bà cùng những người khác kinh ngạc, phòng bị, giá trị cảm xúc 200 đinh. Một quyển thanh tâm thần chấn động mạnh, giá trị cảm xúc 1000. Một quyển thanh cố nén cơn đau kịch liệt ở vai, nhân cơ hội nhón mũi chân, thân hình nhẹ nhàng lùi lại vài thước, tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh bị cảnh đánh. Phía vương gia, lão giả tóc bạc đã chết tại chỗ, còn lại Thụy bà bà, Bình bà bà và nam tử trung niên dùng kiếm, cả ba đều mang thương tích, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào thanh niên đột ngột xen ngang này. Này, giọng một quyển thanh lạnh lùng, mang theo chút run rẩy vì đau đớn, nhìn thẳng vào Long kiếm, ngươi cũng đến để đối phó ta sao? Long kiếm làm như không nghe thấy, ánh mắt lướt qua Thụy bà bà cùng những người khác, ngựa khí bình thản nhưng mang theo sức xuyên thấu không thể nghi ngờ, người cô tô bưng ra. Ba người Thụy bà bà đồng thời dùng mình trong lòng. Đinh. Thụy bà bà cùng những người khác tâm thần chấn động, giá trị cảm xúc 300 đối phương lại có thể một lời nói toạc ra lai lịch bọn hắn. Thụy bà bà đè nén sự kinh ngạc, thiết quải trong tay gõ mạnh xuống đất, khàn giọng nói, không sai. Lao thân chính là môn hạ Mạn Đà Sơn Trang. Các hạ là ai? Chớ có xen vào việc của người khác. Chương 18, sự ung dung đáng tin cậy chương 18, sự ung dung đáng tin cậy khỏe miệng Long kiếm cong lên một độ còn khó nhận ra. Hắn tay phải lật một cái tưởng chừng tùy ý, một viên đá cội thường thấy bên bờ sông đã nằm gọn giữa các ngón tay. Ngay lúc một huyện thanh vì đau đớn và cảnh giác, ánh mắt khóa chặt ba người vừng ra, theo bản năng muốn lùi thêm nửa bước, siêu. Một đạo bóng xám nhanh hơn cả tia chớp, xé gió lao tới. Phụt. Chúng chuẩn xác vào gáy một huyện thanh. Người. Một huyện thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân sức lực trong nháy mắt bị rút cạn, mềm nhũn đổ về phía trước. Đinh. Trước khi ý thức một huyện thanh chìm vào bóng tối, sợ hãi và cảm giác vô lực tràn ngập tâm thần, giá trị cảm xúc 5000 đinh. Thụy bà bà cùng những người khác kinh hãi, kiên kỵ và chấn kinh đan sen, giá trị cảm xúc 500 nội lực thật thâm hậu. Bình bà bà thất thanh kêu khẽ, ánh mắt nhìn Long kiếm tràn đầy tính sợ. Long kiếm thân hình nóng lên, đã nhẹ nhàng xuống ngựa như quỷ mị. Mũi chân khẽ móc, eo thon mềm mại của một huyện thanh đã được hắn vững vàng ôm lấy, với ngang trong lòng. Hắc Mân tôi bất an đạp bốn bó, nhưng bị Long kiếm một ánh mắt trấn an. Nữ tử này Long kiếm túi đầu nhìn hắc y nữ tử đang hôn mê trong lòng, mặt nạ che mặt bằng lụa đen vì sốc này mà rớt xuống một góc, lộ ra một đường cằm trắng non tròn trịa, cùng tại hạ có mấy phần duyên pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người vương gia đang kinh nghi bất định, ngựa khí thản nhiên nhưng mang theo áp lực vô hình. Hôm nay cứ để ta mang đi. Sắc mặt Thụy bà biến đổi, vừa định mở miệng. Long kiếm tiếp tục nói, còn về phía vương phu nhân quý phủ, chư vị không cần phải khó xử. Giọng hắn cũng lớn, nhưng rõ ràng truyền vào hai ba người. Việc thị phi ở đây, ta tự sẽ xử lý thỏa đáng, nhất định không để chư vị trở về khó ăn nói. Thụy bà, Bình bà và trung niên kiếm khách trao đổi một ánh mắt. Đối phương thể hiện thực lực sâu không lường được, nếu cưỡng ép ngăn cản, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Lúc này nghe lời hắn nói, lại có ý chủ động nhận lấy chuyện này, thậm chí dàn xếp được sự trách cứ từ phía phu nhân sao? Dây cung căng thẳng trong lòng ba người lập tức thả lỏng. Đinh. Thụy bà cùng những người khác tâm trạng đột ngột thả lỏng, giá trị cảm xúc 300 Long kiếm một tay ôm một huyện thành đang hôn mê, tay kia thọ vào trong lực. Một vật phẩm ánh sáng lưu chuyển được hắn lấy ra. Lưu ly làm gương, trong suốt như nước, rõ ràng phản chiếu dung mạo Long kiếm ngày càng tuấn lãng xuất trần nhờ tu luyện Bắc Minh thần công. Hắn cổ tay lật một cái, lộ ra mặt sau của gương. Không bằng vàng, bên trên dùng kỹ nghệ tinh xảo tuyệt vời khắc họa bức tranh bách điểu chiếu phượng phượng hoàng giang cánh muốn bay, trăm loài chim tư thái khác nhau, khí chất hoa quý ập vào mặt, vừa nhìn đã biết là bảo vật giá trị liên thành. Vật này tên là Lưu Ly Bảo Giám. Long kiếm đưa bảo giám về phía Thụy bà. Phiến ba vị mang về Mạn Đà Sơn Trang, tự tay dâng lên vương phu nhân. Thụy bà vội vàng đưa đôi tay hơi run ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Cầm vào thấy ấm áp nặng trịch, bảo quang lấp lánh, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Xin chuyển lời đến vương phu nhân, giọng Long kiếm mang theo sự ung dung khiến người ta tin phục. Chuyện hôm nay, nguyên nhân Long Mộ mang một cô nương đi, cứ việc nói thật. Hắn dừng lại một chút, bổ sung và nói rõ, Long Mộ sẽ đích thân đến Tô Châu, ghé thăm trong vài ngày tới. Thụy bà nâng Lưu Ly Bảo Giám nặng trịch, sáng lấp lánh này, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Vốn tưởng nhiệm vụ thất bại, trở về chắc chắn sẽ bị trọng phạt. Nào ngờ phong hồi lộ chuyện, không chỉ cao thủ thần bí này hứa giải quyết phiền phức, lại còn tặng bảo vật quý giá như vậy làm tín vật. Mang bảo vật này về, không những không có lỗi, ngược lại còn là đại công. Đa tạ công tử. Đại ân của công tử, lão bà tử khắc cốt ghi tâm. Thụy bà kích động đến mức giọng run lên, liên tục túi người. Bình bà và trung niên kiếm khách cũng đội vàng túi người hành lễ, trên mặt đầy vẻ cảm kích. Đinh. Thụy bà cùng những người khác cảm kích rơi lệ, giá trị cảm xúc 503 người cẩn thận từng ly từng tí dùng lụa tốt mang theo bên mình bọc Lưu Ly Bảo Giám lại nhiều lớp, cất giữ như báu vật. Công tử yên tâm, lao thân nhất định sẽ mang vật này và lời của công tử về bẩm báo phu nhân, không sót một chữ. Thụy bà trịnh trọng cam đoan. Sau khi túi lễ tạ ơn lần nữa, ba người không dám nán lại lâu, nhanh chóng biến mất ở cuối con đạo. Sự ồn ào tan hết, trên quan đạo chỉ còn lại Long kiếm, một huyện thanh đang hôn mê trong lòng hắn, cùng hai con ngựa đứng yên. Mùi hương thoang thoảng, như có như không, từ người nữ tử trong lòng truyền đến. Chương 19, nữ tử nhẹ như không chương 19, nữ tử nhẹ như không Long kiếm cúi đầu. Một huyện thanh yên tĩnh tựa vào cánh tay hắn, mặt nạ đen lại đi, lộ ra hơn nửa khuôn mặt trắng bệnh nhưng tinh xảo tuyệt luân. Lông mi dài khép chặt, hàng mày hơi nhíu lại vì vết thương ở vai, toát lên vẻ đau đớn yếu ớt. Cây thép truy tẩm độc kia vẫn còn găm sâu trong thịt vai nàng, vết máu đỏ sẫm thấm ướt hắc ý liễu nữ tử trong lòng nhẹ như không. Mùi hương thoang thoảng lại từng chút một chui vào mũi. Long kiếm túi đầu lướt qua khuôn mặt nghiêng tái nhợt vì mất máu kia. Cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được độ cong mềm mại dẻo dai của vòng eo thon thả. Tính tình nóng nảy như con ngựa hoang chưa được đóng cương. Hắn đã hiểu rõ trong lòng. cánh tay lại theo bản năng ôm lấy cơ thể mềm mại này càng thêm vững vàng. Tần Hồng Miên bị Đoàn Chính Thuần phụ bạc, liền chút hết oán hận lên người đồ đệ này. Dạy nàng coi nam tử thiên hạ như kẻ thù. Trong nguyên tắc, Đoàn Dự tốt bụng quay lại cứu, ngược lại bị nàng trói thành cái bánh trưng. Bị Hắc Mân Côi kéo đi. Đoàn Dự lúc đó công lực yếu ớt, chỉ có thể mặc cho nàng sắp đặt. Nhưng giờ đây, Long Kiếm cảm nhận Bắc Minh chân khí 70 năm cuồn cuộn trong kinh mạch, tựa như dòng sông đang ẩn mình. Đủ sức dễ dàng khống chế đóa hoa hồng có gai trong lòng này. Một biển thanh dù mạnh đến đâu, cũng chỉ mới đôi mươi. Công lực nhiều lắm là 20 năm. Sự khác biệt một trời một vực này, khiến hắn có đủ nắm chắc. Hắn ôm một biển thanh, thúc ngựa đi tới. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của nàng truyền qua lớp hắc y mỏng manh. Hắc Mân Côi lại như có linh tính đi theo sau. Bốn vó nhẹ nhàng, luôn giữ khoảng cách không xa không gần. Nó thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn chủ nhân đang hôn mê trong lòng Long Kiếm. Ánh mắt hiền lành quan tâm. Ngược lại, con ngựa nâu dưới trướng Long Kiếm, tuy cũng coi là khỏe mạnh, nhưng đã lộ ra vài phần khó nhọc. Tiếng thở dốc rõ ràng nặng nề hơn. Chập. Long Kiếm thầm lắc đầu. Trong lúc sắp này, một quyển thanh vô thức cọ má vào ngực hắn. Một lọn tóc đen nhánh lướt qua cằm hắn, mang đến cảm giác nhột nhạt tinh tế. Hắc Mân Côi là thần câu ngàn dặm thực sự. Phi nhanh như gió cuốn điện xẹt, sánh ngang siêu xe hàng đầu. Con ngựa dùng để đi lại mà hắn mua ở khách sạn này, chỉ ở mức xe xe đạn tầm trung. Còn những con ngựa kéo xe thuộc kia, e rằng chỉ có thể tính là trâu ngựa làm việc nặng nhọc cả đời mà thôi. Buôn ba giang hồ, không có một con tọa kỵ ra hồn, thật sự là mất mặt. Phải tìm cơ hội kiếm một con bảo mã mới được. Quan đạo quân co. Ở chân núi phía trước, một ngôi miếu hiện ra giữa những lùm cây che phủ. Tường giao lốm đốm, ngói lợp dây dụ. Long Kiếm tìm ngựa. Nơi này vắng vẻ, chính là chỗ tốt để tạm thời dừng chân. Hắn buộc hai con ngựa vào thân cây trong rừng ngoài miếu. Hắc Mân Côi bất an dầm vó. Nó tiến lại gần Long Kiếm, dùng mặt ngựa ấm áp nhẹ nhàng cọ vào cánh tay một quyển thanh đang rũ xuống. Phát ra tiếng hí thấp. Yên tâm. Long Kiếm vu vu cái cổ thon dài của nó. Ôm một quyển thanh, cảm nhận cơ thể nàng khẽ phập phồng theo hơi thở. Hắn xài bước đi về phía cổng miếu. Đẩy cánh cửa cũ nát kêu kéo kẹt, đầy mạng miệng ra. Một mùi ẩm mốc lâu ngày ập vào mặt. Trong miếu trống rỗng. Tượng thần đã đổ nát từ lâu, chỉ còn lại bệ thờ tàn tạ. Trên mặt đất tích tụ một lớp bụi dày. Long Kiếm liếc mắt một cái, thấy một tấm ván cửa mục nát bên cạnh. Hắn nhấc chân móc nhẹ, tấm ván cửa bật lên. Đồng thời một luồng khí kình vô hình lướt qua. Bụi bặm và mạng nhện bám trên đó lập tức bị chấn động rơi xuống lả tả. Tấm ván cửa trở nên tương đối sạch sẽ. Hắn cẩn thận đặt một quyển thanh nằm thẳng lên đó. Trong lúc hành động, một lọn tóc xanh mượt mà của nàng lướt qua mu bàn tay hắn, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Hắc y như mực, làm nổi bật chiếc cằm lộ ra càng thêm trắng non như ngọc. Ánh mắt Long Kiếm dừng lại trên mặt nạ đen che gần hết khuôn mặt nàng. Không biết một quyển thanh trong hiện thực này rốt cuộc trông như thế nào. Sự tò mò cuối cùng đã chiếm ưu thế. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng méo lớp lụa đen mỏng manh kia, từ từ vén lên. Động tác mang theo một chút nhẹ nhàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Một khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân không hề che giấu hiện ra trước mắt, làn da trắng như tuyết, trong vẻ tái nhợt toát lên sự yếu ớt vì mất máu, nhưng lại càng tăng thêm vài phần tinh tế dễ vỡ. Lông mày như núi xa chứa đựng màu xanh. Lúc này vì đau đớn mà hơi nhíu lại, khiến người ta thương xót. Sống mũi cao thẳng, môi hình dáng đẹp, chỉ là sắc môi cũng mất đi huyết sắc, như đóa tường vi vừa nở đã gặp xương. Lông mi dài như cánh bướm phủ trên mí mắt, đổ xuống cái bóng nhàn nhạt, khẽ run rẩy theo hơi thở yếu ớt của nàng. Ánh mắt Long Kiếm khẽ động, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt nàng một lát. Chương 20, lời thề độc chương 20, lời thề độc nếu có thể cứ yên tĩnh như thế này mãi, ngược lại ta đỡ tốn không ít công sức. Ý nghĩ này lóe lên trong lòng hắn, ngón tay lại không tự chủ vuốt lọn tóc mái lòa xòa trước chắn nàng. Ánh mắt lập tức rơi xuống vai trái nàng. Cây thép truy tẩm độc kia vẫn còn găm sâu trong máu thịt. Hắc ý xung quanh đã bị máu đỏ sẫm thấm ướt. Long Kiếm trụ ngón tay như dao, xoẹt một tiếng, chính xác rạch lớp vải xung quanh vết thương, lộ ra vết thương dữ tợn trên làn da trắng như tuyết bên dưới. Sự tương phản mạnh mẽ đập vào mắt, hắn ngón tay nhanh như chớp nắm chặt cán truy, mạnh mẽ rút ra. Ưng. Một biển thanh trong cơn hôn mê phát ra một tiếng rên đau vô thức, cơ thể hơi co giật, trên trán dịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti, máu độc đỏ sẫm pha đen theo đó trào ra. Long Kiếm nhanh chóng lục lọi trong mấy cái lọ nhỏ nàng mang theo bên mình. Rất nhanh, một chiếc hộp sứ màu đỏ cỡ hộp phấn má được chọn ra, mở nắp, bên trong là thuốc cao màu đỏ tươi, mang theo mùi hương kỳ lạ. Hắn không chút do dự lấy một lượng lớn, đầu ngón tay dính thuốc cao hơi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí, thoa đều lên vết thương. Hiệu quả của thuốc lập tức thấy rõ, máu tươi trào ra chậm lại bằng mắt thường, lát sau thì hoàn toàn ngừng chảy. Không lâu sau, mép vết thương bắt đầu rỉ ra những bọng nước màu vàng nhạt li ti. Long Kiếm đậy hộp thuốc lại, đặt về chỗ cũ. Hơi thở một quyển thanh dần ổn định, nhưng huyệt đạo chưa được giải. Long Kiếm khoanh chân ngồi trên ngưỡng cửa một bên, nhắm mắt điều tức. Bát minh chân khí từ từ lưu chuyển trong cơ thể. Trong miếu tĩnh lặng, chỉ có tiếng nàng thở nhẹ nhàng rõ ràng có thể nghe thấy. Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng của ngôi miếu đổ nát. Chưa đầy 2 canh giờ, ưng, một tiếng rên rỉ cực kỳ khẽ truyền đến từ tấm ván cửa, mang theo sự lười nhắc và mơ màng của người mới tỉnh. Ngay sau đó, đôi lông mi khép chặt kia đột nhiên run rẩy, chợt mở ra. Đôi mắt đen lấy như mực, mang theo hơi nước mông lung vừa thoát khỏi bóng tối. Trong nháy mắt đối diện với đôi mắt Long Kiếm không biết đã mở từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn nàng. Trong mắt nàng đầu tiên là sự mơ hồ, sau đó nhanh chóng bị sự cảnh giác lạnh lẽo và xấu hổ giận dữ lấp đầy. Nàng rõ ràng vẫn chưa nhận ra mặt nạ đã mất, chỉ cảm thấy ánh mắt nam tử xa lạ này nóng rực, vô lễ phóng túng dừng lại trên mặt mình. Ánh mắt đó dường như mang theo nhiệt độ. Ngươi, giọng nàng mang theo sự khàn khàn của người mới tỉnh và một chút hoảng loạn khó nhận ra, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng cứng rắn. Đồ hào sắc, nhìn cái gì mà nhìn? Má nàng trắng bệch vì xấu hổ giận dữ mà nổi lên một tầng hồng nhạt, khoe miệng long kiếm hơi nhếch lên, không những không giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười trêu tức, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì lướt qua ngũ quan tinh xảo của nàng. Hắn đứng dậy, bước đến trước tấm ván cửa, thân hình cao lớn bao phủ xuống, mang đến cảm giác gáp bách vô hình, cũng khiến nàng nhìn rõ được đôi mày mắt tuấn lãng của hắn. Lời đồn giang hồ quả nhiên hoang đường. Long kiếm chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo từ tính lười biếng, ánh mắt lại khóa chặt khuôn mặt nàng càng thêm sinh động vì tức giận. Đều nói một biển thanh cô nương dung mạo không đẹp, là một cô gái xấu xí đầy tàn nhang, nên mới ngày đêm dùng lụa đen che mặt. Hắn hơi cúi người, khoảng cách kéo gần, gần như có thể thấy rõ mỗi lần lông mi dài của nàng run rẩy, và cánh mũi hơi phập phồng vì căng thẳng. Hôm nay gặp mặt, mới biết lời đồn làm lỡ người. Hắn cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo sự tán thưởng và một chút trêu chọc khó nhận ra. Cô nương xinh đẹp trời sinh, băng cơ ngọc cốt như thế này, nếu dùng lụa che mặt, chẳng phải là bạo tàn thiên vật sao? Tại hạ thật sự nhịn không được phải nhìn thêm vài lần. Một biển thanh nghe Long Kiếm nói, trong nháy mắt như bị sét đánh, nàng nhạy bén nhận ra điều bất thường. Ngón tay thon dài trắng nõn của nàng theo bản năng sờ lên má, lúc này mới kinh hãi nhận ra, lớp mặt nạ dùng để che giấu dung nhan thật trên mặt mình đã biến mất. Giờ phút này, khuôn mặt không hề che đậy của nàng, cứ thế hoàn toàn phơi bày trước mắt Long Kiếm. Trong khoảnh khắc, lời dạy nghiêm khắc của sư phụ như tiếng chuông lớn vang vọng trong đầu nàng, cùng với lời thề độc mà nàng từng lập cũng đồng loạt dâng lên, khiến tim nàng thắt lại. Thân hình một biển thanh nguyện chuyển, vòng eo thon thả không đầy một nắm tay, lúc này vì phẫn nộ mà khẽ run rẩy. Ngay lập tức, nàng theo bản năng muốn đứng dậy rút kiếm, bộ ngực đầy đặn và săn chắc phập phồng dữ dội theo hơi thở gấp gáp. Nhưng tiếc thay huyệt đạo vẫn chưa được giải, đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng căn bản không thể nhúc đích, thân thể mềm mại bị giam cầm tại chỗ. Ngươi! Trong mắt nàng dường như muốn phun ra lửa, đôi môi đỏ mọng tiểu diễm khẽ run rẩy, giọng nói vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Chương 21, cọp rơm cứu mạng. Chương 21, cọp rơm cứu mạng là ngươi tháo xuống khi đánh ngất ta sao? Ta từng thề trước mặt sư phụ. Nàng hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn càng thêm phập phồng. Nếu có nam tử nhìn thấy dung nhan thật của ta, ta hoặc là giết hắn, hoặc là gả cho hắn, tuyệt đối không có con đường thứ ba để đi. Long Kiếm hiểu rõ trong lòng, nếu nàng có thể cử động, với cái tính nóng nảy như lửa của nàng, lúc này mũi kiếm chắc chắn đã kề vào cổ họng hắn. Hắn không chút do dự lắc đầu. Đáng tiếc rồi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Ánh mắt hắn từ khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, từ từ di chuyển xuống vòng eo thon thả. Long mộ trong nhà đã có vài vị tiểu thê, nếu cô nương không chê chịu chút ủy khuất, gả cho ta cũng không sao. Hắn cố ý dừng lại một chút, hứng thú thưởng thức đồng tử nàng đột nhiên co lại. Nếu như không chịu được, vậy thì mau giết ta đi. Một biển thanh hơi giật mình, khuôn mặt tuyệt mỹ kia vì phẫn nộ mà nhuộm một màu đỏ ửng, càng thêm phần diễm lệ. Ngay sau đó giống như thuốc nổ bị châm ngòi, nàng tức đến toàn thân run rẩy, bộ ngực đầy đặn cũng theo đó phập phồng dữ dội. Quả nhiên là thế. Sư phụ nói một chút cũng không sai. Nam nhân thiên hạ không có một hai tốt, đều là hạng thấy sắc nảy lòng tham, hận không thể thu hết tất cả mỹ nhân vào túi. Quả thực hạ lưu vô sỉ đến cực điểm. Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Long Kiếm, ánh mắt đó dường như muốn thiên đao vạn quả hắn. Ngươi nhìn có vẻ người không ra người, nhưng trong xương cốt lại thi tiện dơ bẩn như vậy. Muốn ta gả cho ngươi, trừ phi ngươi thể cả đời này chỉ trung tình với một mình ta. Bằng không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ hận lúc này ta không thể động đậy. Một biển thanh nằm ở đó, dáng người mềm mại hết sức, đôi chân thon dài hơi co lại, càng thêm quyến rũ. Thật sao? Giọng Long Kiếm khẽ nâng lên, hơi cúi đầu, hơi nóng thở ra nhẹ nhàng lướt qua trán một biển thanh. Điều này có gì khó? Ta giúp ngươi giải khai huyệt đạo là được. Hán tử trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt đầy vẻ trêu bừa, ánh mắt lướt qua ngũ quan tinh xảo và thân hình lồi lõm có đường nét của nàng. Ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra. Nếu có thể giết được ta, cứ xem như là báo ứng cho sự phong lưu bạc béo của ta. Trong mắt một huyện thanh lập tức bùng lên ánh sáng sắc bén. Nàng tưởng Long Kiếm không chịu nổi lời khiêu khích, sợ hắn hối hận, vội vàng mở miệng như súng liên thanh. Được, một lời đã định, mau giải khai. Bản cô nương nhất định sẽ giữ cho ngươi một toàn thời, tìm một nơi sơn thanh thủy tú, phong thủy tuyệt vời để hậu táng ngươi. Long Kiếm nghe nàng sắp xếp hậu sự cho mình, khóe miệng không nhịn được giật giật. Ánh mắt hắn vẫn mang theo ý cười, nhìn dáng vẻ vừa nôn nóng vừa tức giận của nàng, lại cảm thấy có một phong bị khác. Một cô nương quả là tự tin. Nếu ngươi không giết được ta, ngược lại còn bị ta bắt lại lần nữa thì phải làm sao đây? Một biển thanh lập tức ngừng lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lóe lên một tia hoảng loạn. Nàng căn bản chưa từng nghĩ đến khả năng này. Ánh mắt liếc thấy nụ cười nhẹ nhàng nơi khỏe môi Long Kiếm, nàng lập tức xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vết hồng lan từ má đến chiếc cổ thon dài. Ấp úng không nói nên lời, khí thế lập tức yếu đi vài phần. Đúng lúc định cứng đầu tranh cãi, Long Kiếm đã ung dung mở miệng. Thôi vậy, nếu thật sự bị ta bắt lại, đến lúc đó rồi tính. Hắn ánh mắt quá chặt nàng, trong mắt mang theo một tia không thể kháng cự. Cô nương thấy thế nào? Một biển thanh như nắm được cọng rơm cứu mạng, nền cổ đáp, vừa đúng ý ta. Tốt, một lời đã định. Long Kiếm không nói hai lời, đưa bàn tay lớn ra, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt bên cạnh nàng. Tay nàng trắng non thon thả, trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn trông vô cùng nhỏ bé. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, mang theo sức mạnh to lớn không thể kháng cự, một luồng điện lưu lập tức chuyển từ lòng bàn tay nàng đi khắp toàn thân, khiến cơ thể nàng khẽ run lên. Bút, một tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng trong ngôi miếu đổ nát, dường như cũng làm rung động bầu không khí vi diệu giữa hai người. Vỗ tay lập lời thề. Long Kiếm buông tay, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của da thịt nàng. Cô nương xưa nay lập lời thề như núi, chắc sẽ không nuốt lời chứ. Một Uyển Thanh chỉ cảm thấy mu bàn tay bị hắn nắm qua nóng bỏng vô cùng, một cảm giác khác lạ chưa từng có dâng lên trong lòng. Nàng cố nén cảm giác này, vội vàng thúc giục, giọng nói hơi run, ta Một Uyển Thanh xưa nay nói lời giữ lời. Mau giải huyệt cho ta. Chương 22, run rẩy dữ dội chương 22, run rẩy dữ dội Long Kiếm hiểu rõ trong lòng, thời điểm giải huyệt gần như đã đến. Nhưng hắn cố ý giả vờ chăm chú, từ từ túi người áp sát Một Uyển Thanh. Hơi thở ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt qua má Một Uyển Thanh. Một Uyển Thanh chỉ cảm thấy hơi thở đó khiến tim nàng đập nhanh hơn, một sự căng thẳng và xấu hổ khó tả lan tràn trong lòng. Ngón tay hắn ở gần vài huyệt đạo trên vai, cổ và cánh tay nàng, có vẻ chuyên tâm xoa bóp. Đầu ngón tay cách lớp hắc y mỏng manh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng từ từ di chuyển trên người nàng, từ chiếc cổ thon thả, lướt qua bờ vai tròn trịa, dọc theo cánh tay dài. Ưng. Toàn thân Một Uyển Thanh run lên dữ dội, thân thể thon dài như bị điện giật mà bật mèo. Nàng chưa từng bị nam tử chạm vào thân mật như vậy, cảm giác này khiến nàng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ lại có chút bối rối. Bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Xong chưa? Đồ hào sắc, người cái tên vô sỉ này. Nàng quát mắng gay gắt, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, khuôn mặt tiểu diễm lúc này đỏ như quả táo chín. Long Kiếm thấy má nàng đỏ như nhỏ máu, trong mắt long lanh hơi nước, vừa có sự xấu hổ lại chứa đựng phẫn nộ, dáng vẻ đó đặc biệt quyến rũ. Hắn lúc này mới thỏa mãn thu tay. Xong rồi. Hắn lùi lại một bước, ngữ khí thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ trêu chọc, một cô đường, huyệt đạo đã được giải khai. Một Uyển Thanh nghe thấy lời này, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, lập tức âm thầm đề khí, cổ tay lật một cái là muốn bắn tụ tiễn. Thế nhưng, nàng lại kinh hoàng nhận ra kinh mạch trống rỗng, cơ thể vẫn nặng nề như một tảng đá. Ngươi, nàng lập tức hiểu ra mình bị trêu đùa, lửa giận trong mắt bùng cháy dữ dội. Khuôn mặt tuyệt mỹ vì phẫn nộ mà bặm mẹo, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt. Trong cơn bi vẫn đang sen, một nỗi bất ức khổng lồ đột ngột dâng lên trong lòng. Ô, sự kiên cường mà nàng luôn cố gắng chống đỡ phút chốc sụp đổ, nước mắt tuôn ra như lũ vỡ đê. Nàng bật khóc nước nở ngay trước mặt kẻ thù, hệt như một đứa trẻ cô độc không nơi nương tựa. Những giọt lệ long lanh lăn dài trên gò má tái nhợt của nàng, nhỏ xuống bộ ngực đầy đặn. Long Kiếm ghét nhất nhìn nữ nhân khóc, lúc này đang có chút luống cuống. Hắn chợt thấy Một Uyển Thanh vừa khóc vừa vô thức đưa tay lên lau nước mắt. Ánh mắt hắn sáng lên, lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Một cô nương, ngươi khóc cái gì? Huyệt đạo chẳng phải đã được giải khai rồi sao?" "A." Tiếng khóc của Một Uyển Thanh chợt im bặt. Nàng ngây người nhìn cánh tay đang giơ lên của mình. Có thể cử động rồi. Thật sự có thể cử động rồi. Nỗi bất ức bi phẫn vừa rồi phút chốc bị sát ý nồng đậm thay thế. "Đồ vô sỉ!" Nàng gầm lên một tiếng giận dữ, đột ngột lật người nhảy khỏi tấm ván cửa. Thân hình hiểu điệu lướt qua không trung tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Động tác vì vết thương ở vai mà có vẻ hơi chậm chạp, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung dữ. "Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng chó của ngươi." Nàng cảm thấy mình chưa từng chịu đựng sỉ nhục tột cùng đến thế. Giết chết người trước mắt, vừa có thể thực hiện lời thề của mình, vừa có thể rửa sạch nỗi nhục này. Quả là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nàng không hề do dự, đã hạ quyết tâm phải lấy mạng Long Kiếm. "Siêu, siêu, siêu." Ba mũi đoàn tiễn đen kịt lập tức xé rách không khí. Chúng xếp thành hình chữ phẩm, mang theo tiếng rít sắc nhọn chói tai, lao thẳng về phía mặt và ngực Long Kiếm. Tốc độ cực nhanh, ra tay cực hiểm, mục tiêu cực chuẩn. Nàng đã dốc hết sức lực, chỉ cầu nhất kích tất sát, tuyệt đối không cho tên đăng đồ tử đáng ghét này bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Ba mũi tụ tiễn đen kịt xé rách không khí, tiếng rít chói tai, sắc ý trong mắt Một Uyển Thanh lạnh lẽo. Khoảng cách gần như vậy, nàng tin chắc Long Kiếm không thể tránh né. Trong đầu đã hiện lên cảnh tượng hắn trúng tên ngã xuống đất đầy máu. Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử nàng co rút lại, bóng dáng Long Kiếm vậy mà hóa thành một tàn ảnh mơ hồ. Đinh, 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 ba tiếng kim loại va chạm giòn giã, ba mũi đoàn tiễn tầm độc, vậy mà bị hắn dùng ngón tay thon dài kẹp chặt lại. Đinh, Một Uyển Thanh tâm thần kịch chấn, điểm cảm xúc 1000 ngươi. Một Uyển Thanh hé mở đôi môi anh đào, không thể tin nổi, nhìn Long Kiếm tùy tiện ném tụ tiễn xuống đất, mũi tên va chạm với đá xanh, phát ra tiếng kêu lạnh lẽo giòn tan. Làm sao có thể? Giọng nàng run rẩy, các khớp ngón tay nắm chặt chuôi kiếm vì dùng sức mà trắng bệch. Ánh sáng ban mai phát họa đường cong bộ ngực nàng đang phập phồng vì kinh ngạc. Dưới lớp hắc y mỏng manh, đường cong đầy đặn dao động kịch liệt theo nhịp thở gấp gáp. Chương 23, tâm thần rối loạn, không rét mà run. Chương 23, tâm thần rối loạn, không rét mà run. Điều trùng tiểu kỹ. Long Kiếm chắp tay sau lưng, khoe môi nở nụ cười trêu chọc. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc cổ nàng hơi lấm mồ hôi vì kích động. Vài sợi tóc đen nhánh dính trên làn da mịn màng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. A, xấu hổ và phẫn nộ đan xen. Một biển thanh quát lên một tiếng chói tai, trường kiếm hóa thành sao băng lạnh lẽo đâm thẳng tới. Mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu Long Kiếm. Sát khí lạnh lẽo. Nụ cười trong mắt Long Kiếm càng sâu hơn. Bác Minh chân khí lặng lẽ thu lại chỉ còn hai thành. Hắn nghiêng người, vừa vặn tránh được kiếm đoạt mạng này. Cơn gió mạnh lướt qua sợi tóc mai bên thái dương hắn, tưởng chừng nguy hiểm trùng trùng. Suýt nữa, hắn khoa trương vô ngực, ánh mắt lại trêu chọc lướt qua đường con vòng eo nàng đang căng cứng vì động tác. Eo thon như liễu, nhưng lại ẩn chứa sức bùng nổ kinh người. Hắn muốn trêu chọc Một Uyển Thanh, con ngựa hoang nhỏ này. Một Uyển Thanh tinh thần chấn động. Quả nhiên, quỷ mị thân pháp kia không thể duy trì lâu. Trong lòng nàng mừng rỡ, chiêu kiếm càng thêm hiểm độc và xảo quyệt. Trường kiếm như rắn độc phun lưỡi, chiêu nào cũng không rời yếu hại. Long Kiếm tay không tất sát, thân hình xuyên qua ánh kiếm. Cú đấm cứng mãnh, luôn luôn kịp thời chặn kiếm trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, phát ra tiếng va chạm trầm đục. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi. Mộ Uyển Thanh càng đánh càng hăng, gò má tái nhợt vì hưng phấn và vận động kịch liệt mà ửng hồng. Mồ hôi theo đường cằm duyên dáng của nàng trượt xuống, nhỏ vào cổ áo hơi mở, biến mất trong bóng tối gợi trí tưởng tượng. Long kiếm ung dung tự tại. Hắn cố ý kiểm soát tiết tấu. Mỗi khi mũi kiếm của Mộ Uyển Thanh sắp chạm vào vạt áo hắn, hắn lại né tránh hoặc đỡ gạt trong gang tấc, tạo ra một ảo giác chỉ thiếu một chút. Hắn biết rõ, nếu thể hiện thực lực nghiền ép, cô gái cương liệt này e rằng sẽ liều chết ngọc đá cùng tan. Một cô nương hắn dễ dàng tránh được một kiếm chiêu hiểm độc, thân hình áp sát, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, kiếm của ngươi còn nhiệt tình hơn cả đôi môi của ngươi. Đồ dâm tặc vô sỉ. Cơ miệng. Mộ Uyển Thanh vừa thẹn vừa giận, chiêu kiếm càng thêm gấp gáp. Chân khí điên cuồng thúc đẩy, kiếm quang dệt thành một tấm lưới tử vong. Nhưng mỗi lần công kích sắc bén đều bị long kiếm hóa giải một cách tưởng chừng chật vật, nhưng thực chất lại vô cùng chính xác. Hắn giống như thợ săn xảo quyệt nhất, kiên nhẫn tiêu hao thể lực và ý chí của con mồi. Đê tiện, dơ bẩn, đồ không biết xấu hổ. Mộ Uyển Thanh chuyển sang chế độ khẩu chiến, cố gắng làm rối loạn tâm thần long kiếm. Tên ngân ma trong mắt chỉ có nữ nhân. Long kiếm lại cười lớn, đánh là thương, mắng là yêu. Hắn nghiêng người tránh một kiếm, ngón tay lại nhân tiện lướt nhẹ qua vòng eo căng cứng phía sau của nàng. Một cô nương vừa đánh vừa mắng, chẳng lẽ là muốn cùng bản công tử? Á, câm miệng đi. Mộ Uyển Thanh hoàn toàn vỡ trận, hét lên chói tai. Chưa từng có ai dám khinh bạc nàng như vậy. Hình tượng lạnh lùng tan biến, nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết sông lên đỉnh đầu, má nóng bừng, chân khí vốn không còn nhiều trong cơ thể bị ép khô điên cuồng trong cơn xấu hổ và phẫn nộ đan xen. Chiêu kiếm bắt đầu tán loạn, hơi thở trở nên nặng nề, mồ hôi nhễ nhại, hắc y dán chặt vào cơ thể, phát họa đường cong lồi lõm kinh tâm động phách. Mỗi lần vung kiếm, sự đầy đặn trước ngực đều rung lên theo, sự lắc lư của eo và hồng càng thêm kinh người. Hoàng bét rồi, long mô quyển thanh trùng xuống, lực cũ sắp cạn, lực mới khó sinh, kinh mạch truyền đến từng đợt đau nhói trống rỗng. Ánh mắt liếc thấy bóng đen quen thuộc ngoài cửa miếu. Hát mất tôi. Linh quang chợt lóe, nàng đột ngột cắn mạnh đầu lưỡi, cương ép tinh thần phấn chấn. Hú, một tiếng huýt sáo thanh thúy, gấp gáp đột nhiên vang lên. Ngoài miếu, con tuấn mã đen nghe tiếng hí giải, bốn vó cào đất, như một tia chớp đen, lao nhanh về phía cửa miếu đổ nát. Ánh mắt một quyển thanh bùng lên tia sáng thoát chết. Nàng không còn cố gắng tấn công, chiêu kiếm chuyển sang phòng thủ, vừa đánh vừa lùi. Thân hình linh hoạt di chuyển về phía cửa miếu. Mồ hôi thấm ướt hắc y liễu, ôm sát lấy bộ ngực đang phập phồng kịch liệt và vòng eo thon thả của nàng. Trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy sự quật cường. Nàng tuyệt đối không thể bị bắt. Nếu rơi vào tay tên đăng đồ tử này, hậu quả còn đáng sợ hơn cái chết, khiến nàng không rét mà run. Dốc hết chút sức lực cuối cùng, nàng cũng phải thoát thân. Một cô nương muốn chạy trốn. Giọng long kiếm mang theo nụ cười thấu hiểu mọi chuyện. Cú đấm đột nhiên trở nên sắc bén, phong tỏa mọi đường lui. Ai ai muốn chạy trốn? Một quyển thanh cứng miệng phản bác, nhưng tâm thần lại rối loạn. Chiêu kiếm chậm lại nửa phần. Trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa, bóng long kiếm như quỷ mị áp sát. Vai hắn đột ngột va vào cổ tay cầm kiếm của nàng. Choang. Trường kiếm tuột tay bay ra, va vào thần khảm đổ nát. Mộ Uyển Thanh chưa kịp kinh hô, cả người đã bị cánh tay như gọng kiếm sắt ôm chặt vào lồng ngực nóng bỏng của hắn. Chương 24, căng cứng đến thả lỏng. Chương 24, căng cứng đến thả lỏng. Vùng ta ra. Nàng liều mạng dãy rủa, nhưng cơ thể đã cạn kiệt chân khí lại mềm nhũn vô lực. Hắc y thấm đẫm mồ hôi dán chặt vào da thịt, mỗi lần nàng bặn bẹo đều khiến đường cong lồi lõm kinh tâm động phách phập phồng trong vòng tay long kiếm. Bộ ngực đầy đặn vì thở dốc kịch liệt mà phập phồng gấp gáp, cách lớp vải mỏng manh nặng nề ép vào lồng ngực hắn. Vòng eo thon thả vô ích bặn bẹo dưới lòng bàn tay hắn, đường cong hông tròn trịa vô tình cọ sát qua bụng dưới săn chắc của hắn. Ở cửa miếu, Hắc Mân tôi dương vào đến, nhìn thấy chủ nhân bị nam tử kia khóa chặt trong lòng, hai cơ thể dính sát vào nhau, gần như không có kẽ hở. Nó ngẩng đầu hít một tiếng, móng ngựa bực bội cào cào xuống đất, rồi nó vẫy đuôi, quay đầu bỏ chạy. Hắc Mân tôi, quay lại. Một biển thanh vừa gấp vừa hẹn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Sự dãy rủa càng thêm kịch liệt, mái tóc đen dài rối tung xoa xuống, có vài lọn dính vào cổ và xương quai xanh đẫm mồ hôi của nàng, làm tăng thêm vẻ đẹp mong manh như bị ngược đãi. Bình tĩnh hơn chưa? Long kiếm cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm sau thai nàng. Cơ thể Mộ Uyển Thanh run lên, sức dây rủa giảm đi hơn nữa, má nàng không thể kiềm chế được mà ửng hồng. "Buông ra." Giọng nói nhỏ như mưa kêu, mang theo sự run rẩy mà chính nàng cũng không nhận ra. Lời thề ước bằng cách vỗ tay, môi long kiếm gần như chạm vào dái thai nhỏ nhắn của nàng, giọng nói trầm thấp như mê hoặc, "Một cô nương còn nhận không?" Mộ Uyển Thanh cắn chặt môi dưới, đôi môi đầy đặn bị răng ngọc ép đến trắng bệnh. Nửa ngày sau, nàng nhắm mắt lại như thể đã buông xuôi, hàng mi dài run rẩy kịch liệt. "Nhận. Tùy ngươi tên sắc lang này xử trí." Vẻ mặt như coi cái chết là nhà, nhưng cơ thể lại hơi run rẩy vì căng thẳng. Đường cong mềm mại dán chặt vào hắn chuyển đến hơi nóng kinh người. Long kiếm cười khẽ, cánh tay siết chặt hơn, khiến bộ ngực đầy đặn của nàng hoàn toàn áp vào người hắn, cảm nhận sự đàn hồi kinh người và nhịp tim. "Vậy thì..." Hắn cố ý kéo dài giọng, nhìn hàng mi nàng đang nhắm chặt run rẩy như cánh bướm, "ở trong lòng ta, đợi đủ một nén nhang." "Chỉ vậy thôi?" Một Uyển Thanh đột ngột mở mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng... Long kiếm nhướng mày, ánh mắt đầy tính xâm lược lướt qua đôi môi anh đào hơi mở vì kinh ngạc của nàng và khe rãnh trắng như tuyết ẩn hiện dưới cổ áo. "Ồ, một cô nương chê chưa đủ sao?" Tiết hầu hắn lăn lên lăn xuống, giọng nói khẳng hạn, "vậy chi bằng." "Đủ rồi, cứ thế đi." Mộ Uyển Thanh vội vàng ngắt lời, má đỏ đến mức gần như dì máu, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích nữa. Một nén nhang sắp hết, ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mùi hương thoang thoảng xen lẫn mùi mồ hôi đặc trưng quẩn quanh chóp núi. Long kiếm cảm nhận rõ ràng cơ thể căng cứng của nàng trong sự ấm áp và mệt mỏi, đang dần dần mềm nhũn ra một cách vô thức. Lần này ngươi thắng bất võ. Một Uyển Thanh đột nhiên mở lời, giọng nói mang theo một chút mềm mại khó nhận ra, ta bị thương trước, chân khí cạn kiệt, không phải lúc ta toàn thịnh.
Ồ.
Long Kiếm rủ mắt, nhìn khuôn mặt quật cường ngước lên của nàng. Vậy theo cao kiến của một cô nương, buông ta đi. Ánh mắt Một Uyển Thanh bùng lên tia sáng, đợi ta lành vết thương, nội lực phục hồi hoàn toàn. Chúng ta đường đường chính chính đánh cược một lần nữa. Ngươi có dám không? Nàng dùng lời lẽ khích tướng, bộ ngực vì kích động mà phập phồng, cọ sát qua y phục vào lồng ngực hắn. Long Kiếm nhìn nàng một lát, đột nhiên cười lớn. Có gì mà không dám? Bút. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng, không cho phép từ chối mà vỗ tay lần nữa. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, một luồng hơi ấm kỳ lạ dường như truyền đến từ lòng bàn tay Long Kiếm. Tâm thần Một Uyển Thanh chấn động, luồng khí lực quật cường chống đỡ nàng dường như bị rút cạn ngay lập tức. Cơn mệt mỏi ập đến như thủy triều. Vòng tay Long Kiếm ấm áp và vững chãi, mang theo hơi thở khiến người ta an tâm. Cơ thể căng cứng của nàng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, trong lúc ý thức mơ hồ, đầu nàng nghiêng sang một bên, vậy mà lại ngủ say trên vai hắn. Hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng, hơi ấm phả vào cổ hắn. Vài sợi tóc xanh rủ xuống cánh tay hắn, làm nổi bật khuôn mặt nàng khi ngủ yên tĩnh như trẻ sơ sinh, hoàn toàn khác biệt với vẻ hung hãn vừa rồi. Long Kiếm cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ không chút phòng bị của nàng. Hàng mi dài đổ bóng hình quạt dưới mắt, đôi môi hơi chu ra, chút bỏ mọi ngụy trang lạnh lùng. Hắn điều chỉnh tư thế, để nàng ngủ thoải mái hơn, bàn tay rộng lớn vẫn vững vàng đỡ lấy vòng eo thon thả và đường cong hông tròn trịa của nàng. Ngôi miếu đổ nát tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của nàng và nhịp tim trầm ổn của hắn đan xen. Nửa đêm, hàng mi Một Uyển Thanh khẽ run, từ từ tỉnh lại. Khoảnh khắc ý thức quay trở lại, nàng đột ngột cứng đờ. Mình vậy mà vẫn còn trong lòng Long Kiếm. Chương 25, nhịp tim kịch liệt chương 25, nhịp tim kịch liệt cánh tay hắn vẫn ôm quanh eo nàng, lòng bàn tay ấm áp xuyên qua lớp y phục mỏng manh làm ấm làn da bên hông nàng. Cằm hắn tựa vào đỉnh đầu nàng, hơi thở đều đặn và dài. Một cảm giác xấu hổ và hoảng loạn chưa từng có lập tức chiếm lấy nàng. Má nóng bừng, tim đập như trống. Nàng nín thở, cẩn thận từng chút một, từng tấc rút cơ thể ra khỏi vòng tay ấm áp vừa khiến người ta quyến luyến lại vừa khiến người ta hoảng loạn đó. Gió đêm lạnh lẽo lập tức thay thế nhiệt độ nóng bỏng kia, khiến lòng nàng trống rỗng một cách khó hiểu. Nàng rón rén thu dọn trường kiếm và lọ thuốc bị rơi bãi. Cuối cùng nhìn thoáng qua Long Kiếm đang tựa vào góc tường ngủ say. Ánh trăng phát họa đường nét tuấn lãng của hắn, trong giấc ngủ bất đi vẻ ngông cuồng ban ngày, thêm vài phần trầm tĩnh. Đỉnh tim Một Uyển Thanh như bị lông vũ khẽ khàng cú lét. Nàng đột ngột lắc đầu, lao ra khỏi miếu đổ nát như một con mai bị giật mình. Một tiếng huýt sáo thanh thoát, hắc mân thôi lặng lẽ đến như một bóng ma. Nàng lật người lên ngựa, lần cuối cùng ngoái nhìn cửa miếu tối tăm, kẹp bụng ngựa. Giá. Hắc mân thôi hóa thành một tia chớp đen, chở nàng biến mất trong rừng núi đêm sâu thẳm. Gió đêm gào thét lướt qua tai. Không khí lạnh lẽo rót vào phổi, nhưng không thể thổi tan hơi nóng còn sót lại trên má. Cơ thể dường như vẫn nhớ rõ cảm giác lồng ngực săn chắc kia, lực ông kia, sự ấm áp khiến người ta an tâm kia. Thật ra, nàng vô thức vuốt ve gò má vẫn còn nóng bừng của mình, ánh mắt mơ hồ, nam nhân hình như cũng không đến nỗi. Không. Khuôn mặt lạnh lùng oán độc của sư phụ lập tức hiện lên trong đầu. Thiên hạ nam nhân đều là đồ bạc tình quả nghĩa, ba lòng hai ý. Một biển thanh đột nhiên dùng mình, cắn chặt môi dưới, cảm giác đau đớn khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức. Nàng đưa tay, dùng sức kéo tấm mạng che mặt màu đen lên, che đi khuôn mặt tuyệt sắc đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải động lòng. Vài lạnh lẽo cách ly gió đêm, cũng như xây lại bức tường phòng thủ trong lòng. Một Uyển Thanh, ngươi hồ đồ. Nàng nghiêm giọng trách mắng chính mình. Hắn có nhiều lão bà như vậy chính là loại người vô sỉ nhất mà sư phụ nói. Sát ý một lần nữa ngưng tụ trong mắt, lạnh lẽo thấu xương. Đợi ta lành vết thương nhất định phải lấy mạng ngươi. Nàng quất mạnh một roi vào mông Hắc Mân Thôi. Tuấn Ma hí dài, tốc độ lại tăng, như một mũi tên đen xé toạc màn đêm, dường như muốn bứt bỏ hoàn toàn sự ấm áp khiến lòng người rối loạn phía sau. Chỉ là nhịp tim kịch liệt kia lại rất lâu không thể bình phục. Miếu đổ nát trở lại tĩnh lặng. Long Kiếm từ từ mở mắt, trong lòng chỉ còn lại một chút hương thơm thoang thoảng như có như không. Hắn đứng dậy, phủi đi bụi bẩn không tồn tại trên áo bào. Dắt ngựa, bước đi dưới ánh bình minh mờ ảo. Đi chưa được bao lâu, ở khúc cua đường núi phía trước, vài bóng người lay động. Màn đêm chưa tan, bóng dáng lờ mờ. Long Kiếm tìm ngựa, lặng lẽ lật người xuống đất. Mũi chân khẽ nhón, thân hình như chiếc lá rụng bay lên cành cây cao. Ánh mắt hắn xuyên qua màn sương mỏng, lập tức khóa chặt bóng bạch y nhân được bốn người vây quanh ở giữa. Đoàn Dự. Khóe môi Long Kiếm khẽ cong. Sau khi chia tay ở Lãng Hoàn Phúc Địa, không ngờ lại trùng phùng ở nơi này. Nhớ đến mấy bạn điểm cảm xúc thu hoạch được hôm đó, ánh mắt hắn lướt qua một tia trêu chọc. Chỉ là bốn vị hộ vệ trừ, cổ, phó, chú như hình với bóng, có chút buông tay. Hắn như một bóng ma, lặng lẽ theo sau. Vượt qua một sườn núi cây cối xanh tốt, tầm mắt đột nhiên rộng mở. Cuối con quan đạo thẳng tắp, một hồ nước xanh biếc như gương. Bên hồ liễu rủ y y y, che khuất một góc tường vàng. Ngọc Hư Quan. Đoàn Dự cùng đoàn người dừng lại ngoài quan, không có thêm động tác nào. Long Kiếm ẩn mình trong bóng tối, khí tức thu liễm như đá tảng. Chỉ thấy Đoàn Dự đứng ở phía trước nhất, ánh mắt khóa chặt góc tường vàng kia, vẻ mặt dễ rủa cuộn. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch, mấy lần nhấc chân muốn đi, nhưng lại cứng ngắc đóng đinh tại chỗ. Chu Đan thần tay cầm phán quan bút đứng hầu một bên, hoàn toàn không nhận ra sóng gió kinh hoàng trong lòng thế tử. Thôi đi. Cuối cùng, Đoàn Dự thở dài thườn thượt, giọng nói khô khốc. Mẫu thân thích thanh tịnh, đừng làm phiền nàng. Hắn nhìn sâu vào cánh cửa quan đang đóng chặt, như muốn khắc sâu nó vào tận đáy lòng, sau đó dứt khoát quay người. Bước chân nặng nề, bóng lưng tiêu điều. Trừ Vạn Lý và những người khác tuy thấy lạ, nhưng chỉ nghĩ là thế tử hiếu thảo, lặng lẽ đi theo rời đi. Tâm loạn rồi, đến cửa rồi, cuối cùng vẫn là sợ hãi. xem ra cú sốc khi trước ta nói hắn không phải con trai Đoàn Chính Thuần quá lớn. Muốn đi hỏi Đao Bạch Phượng, nhưng lại sợ hãi. Long Kiếm nhìn bóng lưng Đoàn Dự đi xa, thầm thì không tiếng động. Đợi đến khi mấy bóng người kia hoàn toàn biến mất ở cuối đường núi, thân hình Long Kiếm chợt lóe lên, như quỷ mị bay xuống trước quan. Chương 26, công tử chớ chê. Chương 26, công tử chớ chê. Hồ nhỏ yên tĩnh, tường vàng loang lổ, xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót. Hắn nhón mũi chân, không tiếng động vượt qua tường viện, đáp xuống nhẹ như lông vũ. Trong sân lát gạch xanh, cây cổ thụ cao chót vót, lạnh lẽo không giống biệt viện vương phủ. Hắn chắp tay sau lưng bước đi, nhàn nhã tự tại, như thể đang dạo bước trong hậu viện nhà mình. Ai? Một tiếng quát thanh thúy như băng châu rơi xuống mâm ngọc, đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng. Ở góc hành lang, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đạo bào màu trắng ngà, tóc xanh búi cao, một chiếc châm ngọc cổ kính cài nghiêng trên búi tóc. Tuy không có châu báu, nhưng không thể che giấu vẻ quý phái ung dung giữa hàng mày. Chính là Đao Bạch Phượng. Thời gian không bạc đãi nàng, chỉ thêm vào khuôn mặt vẫn còn tươi tắn kia vài phần trầm tĩnh và xa cách, phong vận còn hơn cả trước đây. Ánh mắt Long Kiếm thản nhiên, mang theo sự thưởng thức không hề che giấu, chắp tay hành lễ, đã quấy dậy thanh tu. Tại Hạ Vân Du bốn vương, nghe nói trấn Nam Vương phi hoa dung nguyện mạo, lại cam tâm vứt bỏ hồng trần, bầu bạn với đèn xanh, không khỏi than một tiếng đáng tiếc. Lời nói mang theo sự tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại rực cháy, như thể xuyên qua lớp đạo bào kia, nhìn thẳng vào phong thái vẫn còn động lòng người bên dưới. Hỗn sược. Trong mắt Đao Bạch Phượng lóe lên hàn quang, giận dữ dâng trào. Thanh niên trước mắt lời lẽ khinh bạc, ánh mắt càng thêm phong túng. Phất trần trong tay như ngân long chợt hiện, đôi phất trần màu trắng ngà xé rách không khí, mang theo kình phong sắc bén, đâm thẳng vào yết hầu yếu hại của Long Kiếm. Nhanh như điện chớp, sát cơ lạnh lẽo. Long Kiếm lại như không hề hay biết. Hắn tùy tay ngắt lấy một đóa hoa dại đang nở nửa trường bên cạnh, đưa lên mũi khẽ ngửi. Ngay khoảnh khắc đôi phất trần chạm vào người, thân ảnh hắn đột nhiên mơ hồ, giống như sóng nước dao động, tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh. Đòn đánh chắc chắn của Đao Bạch Phượng, vậy mà đâm hụt. Ừm. Đồng tử nàng co rút lại, vội vàng thu phất trần, đột ngột quay người. Chỉ thấy Long Kiếm đã ung dung đứng cách đó ba trượng, đầu ngón tay vê cánh hoa dại kia, khóe môi nở một nụ cười như có như không. Thân pháp thật đẹp. Long Đao Bạch Phượng bị chấn, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng, nàng đánh giá lại thanh niên sâu không lường được này, ngươi là ai? Sư thừa môn phái nào? Tiêu Giao môn hạ, Long Kiếm. Long Kiếm báo ra danh hiệu, ánh mắt lướt qua bàn tay nắm chặt phất trần của nàng, nụ cười càng sâu hơn. Vương phi không hỏi thế sự, nhưng thân thủ vẫn còn đó, không hổ là Viên Minh Châu trong lòng bàn tay của tù trưởng Bái Di tộc, là đương gia chủ mẫu của trấn Nam Vương phủ. Hắn lại biết do gốc gác của mình. Chuông cảnh báo trong lòng Đao Bạch Phượng vang lên, lông mày liễu nhíu chặt, ngươi biết rõ về ta như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đến đây. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Long Kiếm không nói thêm lời nào, đầu ngón tay khẽ búng, cánh hoa dại bị hắn vê trong tay, cuốn hoa như một tia chớp màu xanh lục nhỏ bé, lặng lẽ bắn ra. Đục, một tiếng động nhẹ, toàn bộ cuốn hoa vậy mà hoàn toàn chìm vào bức tường đất vàng cứng rắn, chỉ còn lại đóa hoa non nớt bên ngoài, trông như thể mọc tự nhiên. Cánh hoa khẽ run, giọt sương như muốn rơi. Đinh, Đao Bạch Phượng tâm thần kịch chấn, điểm cảm xúc 1000 Đao Bạch Phượng hít vào một ngụm khí lạnh. Nghiêm hoa phi diệp, cử trọng lực hình. Phần nội lực tu vi này đã đạt đến hóa cảnh. Ánh mắt nàng nhìn Long Kiếm hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc và bất định. Thanh niên tuấn mỹ trước mắt này, chẳng lẽ là lao quái vật có thuật chú nhan? Vương phi Long Kiếm phủi phủi tay áo không hề có bụi bẩn, khí định tân nhàn, không mời tại hạ vào trong ngồi, thưởng thức một chén trà thanh sao? Bàn tay Đao Bạch Phượng nắm phất trần siết chặt rồi lại thả lỏng. Vừa rồi nàng ra tay trước, đối phương lại chừa đường lùi khắp nơi. Lúc này nếu ra tay nữa, chẳng qua là tự rước lấy đủ. Trong lòng nàng ý niệm xoay chuyển, cuối cùng đè nén sự kinh ngạc và một tia bối rối khó tả đang cuộn trào. Cổ tay khẽ xoay, phất trần tạo thành một tiểu dáng hoa mỹ tao nhã, vắt nghiêng trên cánh tay. Quý khách lâm môn, có thất nên. Nàng nghiêng người nhường đường, giọng nói khôi phục sự bình tĩnh, mang theo một chút phức tạp khó nhận ra, mời. Long Kiếm đi theo Đao Bạch Phượng xuyên qua đại đường đạo quán, đến hậu viện. Sân vườn thanh u, có thể thấy được sự chăm sóc tỉ mỉ. Đao Bạch Phượng dẫn hắn ngồi xuống bên bàn đá, rất nhanh mang đến một chén trà. Trà thôn nơi sân dã, Long công tử chớ chê. Long Kiếm nhận lấy, mở nắp chén, một mùi hương thanh khiết lạ lùng sộc vào mũi. Hắn liếc nhìn nước trà xanh biếc, khoe miệng khẽ nhếch, vương phi quá khiêm tốn rồi. Chén trà thu này, e rằng hoàng cung đại lý cũng khó mà tìm được. Ánh mắt hắn quét qua xung quanh, từng viên gạch, từng mái ngói đều tình xảo xa hoa, ngọc hư quan này rõ ràng là một chiếc lồng hoa lệ. Ánh mắt hắn vô tình rơi xuống bàn tay Đao Bạch Phượng đặt trên bàn đá. Bàn tay đó đang định rụt về, trắng non thon dài, xương thịt cân đối, toát lên vẻ ôn nhuận của người được nuôi dưỡng chu đáo, hoàn toàn không giống bàn tay cầm phất trần. Long Kiếm nhất thời nhìn đến có chút thất thần. Khụ khụ. Đao Bạch Phượng bất động thanh sắc rụt tay về trong tay áo đả bảo, trong mắt lướt qua một tia sáng. Long công tử, bây giờ có thể nói rõ ý đồ của ngươi rồi chứ? Chương 27, sự cám dỗ chí mạng. Chương 27, sự cám dỗ chí mạng. Ý định ban đầu của Long Kiếm chỉ là muốn nhìn vị vương phi này, nhưng lúc này đương nhiên không thể nói thẳng. Hình ảnh Đoàn Dự đi đi lại lại ngoài cửa quan chợt hiện lên trong đầu. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí tùy ý, "Vương phi đừng nội. Hôm nay ta đến là muốn làm một giao dịch với ngươi." "Giao dịch?" Lông mày Đao Bạch Phượng khẽ nhíu lại, vuốt ve sợi tóc mai bên thái dương, mang theo sự tự giễu, "Vần đạo giờ chỉ là một đạo cô mang tóc tu hành, không có vật gì dài. Người ta vốn không có biết, lấy đâu ra giao dịch? Hơn nữa, ta có chuyện gì là không thể không giao dịch với ngươi?" Ngón tay Long Kiếm xoa xoa thành chén ấm áp, ánh mắt chuyển sang nàng, sự bình thản mang theo sự câu dẫn, chẳng qua là một tin tức. "Vương phi nếu không có ý, tại hạ tự có thể tìm người mua khác. Chỉ là..." Hắn chuyển giọng, ánh mắt trở nên sắc bén, tin tức này liên quan đến lệnh lang đoàn dự. Vương phi nếu thật sự không hứng thú, cũng không sao. Nhưng, người đương thời biết được bí mật này, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dự Nhi, sự bình tĩnh trên mặt Đao Bạch Phượng lập tức tan vỡ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, sự gấp gáp trong mắt không thể che giấu, chờ đã. Long công tử, rốt cuộc ngươi biết gì? Nói rõ ràng trước đã. Long kiếm không vòng vo nữa, hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như điện khóa chặt nàng. Vương phi còn nhớ đại lý quốc hoàng thái tử năm đó không? Vị đáng thương bị người ta truy sát, cuối cùng hai chân tàn phế, cổ họng bị cắt đó. Hắn nói với tốc độ bình thản, mỗi chữ như một chiếc đũa giáng xuống, ngay lúc hắn vạn niệm câu hôi muốn tự kết liễu, một nữ tử xuất hiện, tựa như Bồ Tát giáng trần, cùng hắn trải qua đêm xuân. Sau đó, vị hoàng thái tử kia liền dứt bỏ ý chí muốn chết. Còn về nữ tử đó, cơ miệng. Đao Bạch Phượng đột ngột đứng phát dậy, cá ngọc của phất trần trong tay nàng gần như bị bóp nát, các khớp ngón tay trắng bệnh. Ngực nàng phập phồng dữ dội, trong mắt là nỗi hoảng sợ tột độ, giọng nói the thé run rẩy, đủ rồi. Cơ miệng. Ta mặc kệ ngươi nghe được lời lẽ dơ bẩn này từ đâu, hãy để nó thối rữa trong bụng ta. Vĩnh viễn thối rữa. Sát ý điên cuồng cuộn trào trong lòng nàng, nhưng thần kỹ Long kiếm dùng để trêu chọc Diệp Phi Hoa lúc trước, giống như một chậu nước đá dội tắt sự bốc đồng. Khoảng cách thực lực quá lớn chắn ngang trước mắt, nàng chỉ có thể cố nén cơn giận dữ, răng nghiến gần như muốn vỡ vụn, ngươi nghe rõ chưa? Thối rữa trong bụng. Long kiếm dựa người ra sau, giang tay ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, đương nhiên. Vương phi yên tâm, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chẳng phải giao dịch giữa chúng ta sẽ thành trò cười sao? Giao dịch? Đao Bạch Phượng giật mình, lập tức hiểu ra đó là bị miệng. Một tia may mắn khiến dây thần kinh căng thẳng của nàng hơi thả lỏng, nàng cố gắng chấn tĩnh ngồi xuống, giọng nói mang theo sự thỏa hiệp, "Long công tử, người muốn gì? Chỉ cần là điều ta có thể làm được, nhất định không phải là điều có thể làm được." Long kiếm đột ngột ngắt lời, giọng trầm thấp, mang theo áp lực không thể nghi ngờ, "Là điều ngươi bắt buộc phải làm. Đây không phải là mặc cả. Đao Bạch Phượng, ngươi không muốn cả giang hồ biết về chuyện tốt ngươi đã làm năm đó, thì hãy dốc hết sức lực đi làm cho ta. Hiểu không?" Uy áp vô hình khiến không khí đông cứng lại. Đao Bạch Phượng chỉ cảm thấy lồng ngực bị tảng đá lớn đè nặng, khó thở, sắc mặt tái nhợt, người rốt cuộc người muốn gì? Long kiếm không trả lời, hắn nhúng ngón tay vào chỗ trà còn sót lại. Giọt nước chưa xuống, hắn dùng nó viết từng nét rõ ràng trên mặt bàn đá nhăn bóng, lục mạch thần kiếm nhất dương chỉ ánh mắt Đao Bạch Phượng chết lặng nhìn chằm chằm vào các chữ, nàng lẩm nhẩm đọc, rồi như bị bỏng, đột ngột ngẩng đầu lên, thất thanh kêu lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong mắt nàng tràn ngập kinh hãi và từ chối, đây là trấn tộc chi bảo của đại lý Đoàn thị, bí mật bất truyền, chỉ truyền cho huyết mạch đích hệ. Ta lấy gì mà đưa cho ngươi? Bất kỳ điều kiện nào khác cũng được, riêng cái này, đừng hỏng. Long kiếm bình tĩnh nhìn nàng, hắn đương nhiên biết sức nặng của hai môn tuyệt học này. Tiêu Giao phái năm đó sưu tầm võ học khắp thiên hạ, cũng chỉ thiếu hai môn này. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, trong mắt chỉ có sự kiên trì lạnh lùng. Những lời này, ta không muốn nghe lần thứ hai. Giọng hắn không cao, nhưng mỗi chữ đều lạnh như băng, ngươi là đại lý trấn Nam Vương chính phi, có vô số cách, ta chỉ cần kết quả. Hắn từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn bao trùm Đao Bạch Phượng, lần tới ta đến, hy vọng thấy được chúng. Nếu không có, hắn hơi cúi người, một tay tùy ý đặt lên vai Đao Bạch Phượng đang căng thẳng, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, xuyên qua lớp vải đã bảo, dùng sức bóp nhẹ vào bả vai tròn trịa đó. Cơ thể dưới lòng bàn tay hắn lập tức cứng đờ, run rẩy nhẹ. Hắn ghé sát hai nàng, giọng trầm thấp như lời thì thầm, nhưng mang theo sự lạnh lẽo như rắn độc phun độc. Ta đành phải thu chút lợi tức từ chính vương phi ngươi trước vậy. Phu nhân chẳng lẽ không biết, phong vận như ngươi, đối với nam nhân mà nói, là sự cám dỗ chí mạng đến nhường nào. Chương 28, Ly Huyền Chi Tiễn chương 28, Ly Huyền Chi Tiễn nói xong, hắn thu tay lại, không thèm nhìn khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt nhục nhã của Đao Bạch Phượng, hắn xoay người sải bước nhanh qua sân, biến mất ngoài cửa. Nhân quả nghiệp chướng gieo xuống ngày trước, hôm nay cuối cùng cũng phải gặt lấy quả đắng. Hừ hừ hừ. Đao Bạch Phượng đứng cứng tại chỗ, cho đến khi luồng khí áp bức đó đi xa, nàng mới rũ người ngã phịch xuống ghế đá. Phất trần rơi xuống đất. Nàng dùng hai tay ôm mặt, tiếng khóc nghẹn ngào bị đè nén tràn ra từ kẽ ngón tay, cơ thể run rẩy. Đêm hoang đường năm đó chỉ vì muốn trả thù, nào ngờ lại trở thành gông xiềng không thể thoát ra ngày hôm nay. Sự hối hận tột độ như dây độc quấn chặt lấy trái tim. Đinh. Đao Bạch Phượng bi vẫn muốn chết, thống khổ hối hận, điểm cảm xúc 3000 Long kiếm vừa bước ra khỏi cổng núi Ngọc Hư Quan, tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu hắn. Bước chân hắn không dừng lại, khoe miệng cong lên một nụ cười hài lòng. Thu hoạch mấy ngày nay vượt xa mong đợi. Hắn đi thẳng đến chỗ buộc ngựa trong rừng, tháo dây cương rồi lên ngựa. Giá. Tuấn Mã Hy Giải, bốn vó tung bay, phi nhanh về hướng cũ. Đã đến lúc quay về, đưa cặp mẹ con kia, rồi khởi hành đi Tô Châu. Chuyến đi đại lý này, thu hoạch không nhỏ. Cơ thể bách độc bất xâm do mãng cổ chu cấp mang lại, cùng với 30 năm công lực tinh thuần có thêm, lúc này đang chìm nổi cuộn trào trong đan điền khí hải, như thủy triều mùa xuân tích đầy sông lớn. Hắn khẽ động tâm niệm, bản thuộc tính hệ thống chỉ mình hắn thấy được lập tức hiện ra trước mắt. Ký chủ, Long kiếm tuổi, 18 thể chất, vạn độc bất xâm chi thể điểm cảm xúc, 16400 công lực, 70 năm, Bắc Minh thần công, tinh thông cấp, Lăng Ba vi bộ, tinh thông cấp, thế giới hiện tại, Thiên Long bát bộ 16400 điểm cảm xúc. Trong mắt Long kiếm lóe lên một tia tinh quang. Hệ thống, cộng điểm cho võ học. Hắn không chút do dự ra lệnh. Phát hiện nội lực ký chủ đã đạt 70 năm, thỏa mãn điều kiện tiến giai của Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ. Nâng cấp Bắc Minh thần công lên tiểu thành cấp, cần tiêu hao 6000 điểm cảm xúc. Nâng cấp Lăng Ba vi bộ lên tiểu thành cấp, cần tiêu hao 3000 điểm cảm xúc. Có xác nhận nâng cấp không? Xác nhận. Long kiếm trong lòng chắc chắn, thực lực mới là căn bản. 7000 điểm cảm xúc còn lại, đủ để ta thử vận may rút thưởng dương đáo một lần nữa. Chứ thành công 9000 điểm cảm xúc. Âm thanh nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vừa dứt, một luồng chân khí hồng lưu còn hùng vĩ và mênh mông hơn lần đột phá trước, đột ngột bùng phát mạnh mẽ từ sâu trong tứ chi bách hải của hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước. Y phục không do mà tự động, phần phật văng lên. Con tuấn mã dưới thân hắn bất an hí lên một tiếng. Nhưng sự chấn động kinh người này đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, tất cả khí tức tràn ra ngoài bị một lực lượng vô hình cưỡng chế thu lại, thu vào trong cơ thể, cứ như thể cơn kinh đảo hãi lãng vừa rồi chỉ là ảo giác. Long kiếm nhắm mắt ngưng thần, rõ ràng nhìn thấy đan điền khí hải dưới sự thúc đẩy của cự lực vô hình, ầm ầm mở rộng về phía biên giới rộng lớn hơn. Kinh mạch toàn thân như thép tinh được tôi luyện nhiều lần, trở nên dẻo dai và rộng rãi hơn, đủ sức chứa đựng sức mạnh cuồng bạo hơn tuôn chảy. Chúc mừng ký chủ, Bát Minh thần công của ngươi đã thăng cấp từ tinh thông cấp lên tiểu thành cấp. Chúc mừng ký chủ, Lang Ba Vi bộ của ngươi đã thăng cấp từ tinh thông cấp lên tiểu thành cấp. Đặc tính tiểu thành cấp Bắc Minh thần công được kích hoạt, hấp thu dị chủng chân khí chuyển hóa tổn hao giảm xuống còn 40. Đặc tính tiểu thành cấp Lăng Ba Vi bộ được kích hoạt, tốc độ thân pháp tăng thêm 50. Tổn hao giảm, tốc độ tăng gọn. Long kiếm đột ngột mở hai mắt, một luồng hào khí ngạo nghệ thiên hạ xông thẳng lên lồng ngực. Có chỗ dựa này, tung hoành giang hồ, khoai y ân cửu, ai có thể ngăn cản? Hắn cất tiếng trường thiếu, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tuấn mã như mũi tên rời cùng, phi nhanh về phía khách sạn trong tiểu trấn. Móng ngựa đạp tan ánh chiều tà còn sót lại. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa hơi dồn dập vang lên bên ngoài một căn phòng thượng hạng trên lầu 2 của khách sạn. "Phu nhân, là ta." Giọng Long kiếm truyền qua tấm cửa. Bên trong phòng im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng reo mừng nhẹ nhàng của thiếu nữ. "A, là Long đại ca." "Nương, người nghỉ ngơi đi, ta đi mở cửa." Là giọng nói trong trẻo như chuông bạc của Trung Linh. Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân vụn vặt từ xa đến gần, lộ rõ sự vui mừng không che giấu của chủ nhân. Cánh cửa kéo kẹt một tiếng được kéo ra. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Trung Linh tỏ ra, đôi mắt to trong veo chứa đầy niềm vui không hề che giấu. Má nàng còn đừng hồng bị chạy. Long đại ca, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Chương 29, quả anh đào chín mọng. Chương 29, quả anh đào chín mọng. Long kiếm nhìn bộ dạng này của nàng, không nhịn được đưa tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của nàng. Trung Linh cô nương, ta đã về rồi. Trung Linh nhăn cái mũi nhỏ nhắn, mang theo vài phần hờn dỗi đáng yêu. Long đại ca, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Ta và nương thân cứ tưởng tượng ngươi bỏ lại chúng ta ở đây, tự mình chạy đi Tô Châu tiêu giao khoái hoạt rồi. Long kiếm nghe vậy, cố ý nghiêm mặt, con ngón tay khẽ búng bảo chắn nàng. Tiểu nha đầu, nói linh tinh gì đó. Hắn lập tức nở một nụ cười phóng khoáng không kiềm chế. Ta Long Mô nhân nhất luôn cửu đỉnh. Hơn nữa, độc hành giang hồ há chẳng cô đơn sao? Dọc đường núi đẹp nước trong, nếu thiếu Trung Phu nhân và Trung Linh cô nương những tuyệt đại giai nhân như vậy bầu bạn, thì còn gì là thú vị? Chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng hai vị đồng hành, ngắm nhìn khắp Giang Nam yên vũ này, bản công tử đã cảm thấy chuyến đi Tô Châu này đã là niềm vui tột đỉnh nhân gian rồi. Trung Linh bị những lời này của hắn nói đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, giống như được nhuộm bằng loại son tốt nhất. Nàng lén lút ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn đầy ý chí của Long Kiếm, chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh. Một cảm giác sùng bái và vui vẻ khó tả lan tràn trong lòng. Nàng bắt chước dáng vẻ người lớn, ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Ừ mừng. Long đại ca nói rất đúng. Khách sạn này buồn cũng buồn chết rồi, chúng ta khi nào thì lên đường đây? Đi ngay bây giờ. Long kiếm vung tay lớn. Tuyệt vời quá. Trung Linh reo lên một tiếng, như một con mai nhỏ nhẹ nhàng chạy vào phòng trong. Nương. Nương. Long đại ca nói bây giờ sẽ đưa chúng ta đi Tô Châu. Cam Bảo Bảo từ trong phòng bước ra thức tha. Nàng búi tóc nhẹ, mặc một chiếc y phục màu vàng ngông trang nhã, thân hình phong vận thành thục tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ khi di chuyển. Nàng nhìn Long kiếm, khoe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Long công tử, mọi chuyện đã ổn thỏa chưa? Phu nhân yên tâm. Long kiếm ôm quyền, trong mắt mang theo một tia trêu chọc, một ngày không gặp, như cách ba thu. Mấy ngày nay để phu nhân và Trung Linh khổ sở chờ đợi ở đây, là lỗi của Long mỗ. Nhưng mà, chuyện ta muốn làm, chưa có chuyện nào không thành. Việc ở đây đã xong, chúng ta hôm nay liền khởi hành, thẳng tiến Tô Châu. Cam Bảo Bảo mỉm cười gật đầu, không hỏi thêm nữa, xoay người nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn hành lý không nhiều. Đường phố của trấn nhỏ có vẻ đặc biệt vắng vẻ. Long kiếm đi một vòng, khẽ nhíu mày. Hắn muốn tìm một chiếc xe ngựa thoải mái hơn, nhưng không ngờ ngựa ở nơi này lại hiếm đến đáng thương. Đừng nói là xe ngựa tử tế, ngay cả một con ngựa kéo xe tầm thường cũng không tìm ra được. Cuối cùng, những con ngựa có thể dùng trong tầm mắt chỉ có con tuấn mã màu nâu khá khỏe mạnh của hắn và một con ngựa già gầy yếu, lông màu xám xịt trong chuồng ngựa của Dịch Trạm. Ba người, hai con ngựa. Ánh mắt Long Kiếm lướt qua Cam Bảo Bảo và Trung Linh, trong lòng lập tức có chủ ý. Hắn dắt con ngựa già gầy yếu đến trước mặt Cam Bảo Bảo, trên mặt nở nụ cười xin lỗi vừa phải. Phu nhân, người xem, nơi nhỏ bé này thật sự không tìm được xe ngựa. Xin lỗi người chịu khó cưỡi con này trước, tuy hơi gầy yếu, nhưng sức chân vẫn ổn, đi đường ngắn chắc không sao. Hắn lại vỗ vỗ con tuấn mã màu nâu thần tuấn của mình. Còn về Trung Linh cô nương, cùng ta cưỡi con này thế nào? Nó tính tình ôn thuận, sức chân cũng đủ. Lời vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Linh phừng một cái đỏ bừng, như quả anh đào chín mọng. Nàng cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn vào áo, giọng nói nhỏ như tiếng mưa kêu. Cùng Long đại ca cưỡi một con ngựa sao? Cũng không phải là không được. Cam Bảo Bảo nghe vậy, đôi mắt hoa đào quyến rũ kia lập tức mở to hơn vài phần. Ánh mắt nàng quay đi quay lại giữa khuôn mặt thản nhiên tự tại của Long Kiếm và bộ dạng ngượng ngùng e thẹn của nữ nhi, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tiểu tử này rõ ràng là đang có ý đồ với nữ nhi bảo bối của nàng. Môi đỏ nàng khẽ mở, định lên tiếng. Long Kiếm lại như đã đoán trước, động tác nhanh như chớp. Hắn cười lớn, ha ha, vậy cứ quyết định như thế đi. Phu nhân yên tâm, đợi đến thành lớn phía trước, ta nhất định đổi cho hai vị một chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái nhất. Hiện tại thì chỉ có thể làm phiền mọi người chịu khó một chút. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn đã nhẹ nhàng đưa ra, ôm lấy vòng eo thon gọn vừa vặn một nắm của Trung Linh, mũi chân nhón trên mặt đất. Chương 30, lặng lẽ đi theo chương 30, lặng lẽ đi theo hai người nhẹ nhàng bay lên, vững vàng đáp xuống lưng con ngựa nâu cao lớn. Trung Linh chỉ cảm thấy eo siết lại, một luồng hơi ấm mạnh mẽ ngay lập tức bao bọc lấy mình, cả người như cưỡi mây đạp gió ngồi xuống phía trước yên ngựa. Lồng ngực rắn chắc ấm áp của Long Kiếm áp sát vào lưng nàng, hơi thở nam tính bao trùm lấy nàng. Toàn thân nàng cứng đờ, tim đập như trống rỗng, ngay cả dái thai cũng đỏ bừng, căng thẳng đến mức không dám cử động. Giá! Long Kiếm giật dây cương, ngựa nâu hí dài một tiếng, tung buồn bó, dẫn đầu lao ra khỏi trấn nhỏ. Ấy! Ngươi! Cam Bảo Bảo nhìn nữ nhi ngây thơ e thẹn bị tiểu tử kia ôm vào lòng phi ngựa đi xa, những lời còn lại cứng họng lại trong cổ. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể bất lực dậm chân. Cái tiểu tử danh ma này, nàng cam chịu lật người cưỡi lên con ngựa già gầy được. Ngựa già khó nhọc bước đi, tốc độ chậm đến mức khiến người ta sốt ruột. Cam Bảo Bảo chỉ có thể trơ mắt nhìn con ngựa nâu phía trước chở hai bóng dáng trẻ tuổi càng ngày càng xa, cuốn lên một làn khói bụi nhạt trên quan đạo. Nàng cố sức thúc ngựa, nhưng con ngựa già dưới thân thực sự không đủ sức, chỉ có thể miễn cưỡng giữ khoảng cách không gần không xa, một đường đuổi theo. Trên lưng ngựa, lúc đầu Trung Linh căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ. Nhưng khi tuấn mã phi nhanh, gió nhẹ lướt qua mặt, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim mạnh mẽ truyền đến từ phía sau dường như mang theo một sức mạnh an ủi kỳ lạ. Cơ thể căng thẳng của nàng dần dần thả lỏng, vô thức hơi dựa về phía sau, hoàn toàn nép mình vào vòng tay ấm áp và vững chãi đó. Tóc bị gió thổi bay, có vài sợi nghịch ngợm lướt qua cổ người phía sau. Mùi hương cơ thể tươi mát độc đáo của thiếu nữ thoang thoảng bay vào mũi. Long Kiếm một tay vững vàng giữ dây cương, một tay tự nhiên vòng qua vòng eo thon thả mềm mại của Trung Linh. Lòng bàn tay cách lớp áo mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng sự dẻo dai và hơi ấm của làn da nơi vòng eo đó. Hắn cúi đầu, nhìn dái thai nhỏ nhắn tinh xảo của thiếu nữ ửng lên màu hồng quyến rũ, đường cong cổ trắng non duyên dáng, khóe miệng cong lên một đường cong khó nhận ra. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, giang sơn gấm vóc phía trước. Giang hồ này, quả nhiên phải khoái ý như vậy. Tuấn Ma bốn vo tung bay, đạp tan ánh chiều tà trên đường, phi nhanh về hướng Tô Châu. Ánh mắt bất lực nhưng mang theo vài phần dung túng của Cam Bảo Bảo, vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau. Trung Linh được cánh tay rắn chắc của Long Kiếm ôm lấy, cùng với một ngựa. Sự sốc này của lưng ngựa khiến cơ thể hai người không ngừng cái chạm. Má nàng đỏ bừng, lòng hoảng loạn, chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm vào bờ ngựa, đầu góc quay cuồng. Trung Linh, giọng Long Kiếm truyền đến từ phía trên đầu, mang theo sự quan tâm, sao không nói gì? Là không thích ta ôm ngươi như vậy sao? Không, không phải. Trung Linh vội vàng lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, không có không thích Long đại ca, chỉ là chưa từng thân cận với nam tử như vậy, hơi xấu hổ. Long Kiếm cười khẽ một tiếng, lồng ngực rung động truyền đến lưng nàng. Hắn hơi nghiêng đầu, hơi ấm phả qua thai nàng, mang theo sự trêu chọc, khủng ghét. Vậy là thích rồi. Cùng người mình thích cưỡi ngựa, cảm giác thế nào? Tim đập có nhanh không? Ôi chao. Long đại ca. Hải Trung Linh bỏ bừng, nàng xấu hổ bực bội dùng khuỷu tay khẽ đẩy hắn một cái, đừng trêu chọc ta. Ta nữ tử thôn quê, làm sao xứng với ngươi? Long Kiếm siết chặt cánh tay, cảm khẽ cọ vào đỉnh đầu nàng, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc và dịu dàng, không được tự ti. Trung Linh, ta thích ngươi. Còn ngươi, có thích Long đại ca không? Lời này như hòn đá ném vào lòng hồ. Trung Linh nghiêm mặt, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn, ánh mắt chuyên chú đó khiến tim nàng run rẩy. Sự xấu hổ và tự ti tan chảy, hóa thành một tiếng thì thầm mềm mại, "Long đại ca, ta cũng thích ngươi." Sự ngọt ngào lan tỏa giữa hai người. Long Kiếm một tay giữ dây cương, một tay vẫn ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, thỉnh thoảng túi đầu trêu chọc, khiến người trong lòng nũng nịu liên hồi, hắn lại cười sảng khoái, thúc ngựa tiến lên. Cam Bảo Bảo theo sát phía sau, nhìn bóng dáng dựa vào nhau phía trước, thần sắc phức tạp, lặng lẽ đi theo. Chương 31, Lão Tam biến lão nhị chương 31, Lão Tam biến lão nhị đại đạo rộng mở. Một bóng người đen tui như ngọn tháp đột ngột nhảy ra bên đường, hung thần ác sát chặn giữa đường. Người đến xấu xí vô cùng, đầu to lớn, mắt như hạt đậu xanh, chính là Nhạc Lão Tam. "Đứng lại, tất cả đứng lại cho lão tử." Hắn gầm lên một tiếng, chấn động cả rừng cây. Ánh mắt Long Kiếm lạnh đi, hắn kéo dây cương, ôm Trung Linh nhẹ nhàng tiếp đất, bảo vệ nàng phía sau. Cam Bảo Bảo cũng kinh hãi, đội vàng xuống ngựa đến gần, cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ chặn đường. Long Kiếm lướt qua khuôn mặt xấu xí của Nhạc Lão Tam, khóe miệng nở nụ cười trâm trọng, "Hô, Nhạc Lão Tam, ăn no rừng mỡ, dám chặn đường ra sao?" Mắt đậu xanh của Nhạc Lão Tam trợn lên, hung khí đằng đằng, "Tiểu tử thối, dám nói chuyện với Nhạc nhị gia ngươi như vậy sao? Chán sống rồi. Ngươi có biết lão tử là ai không? Kẻ nào bất kính với tứ đại ác nhân thứ hai, xương cốt đều đã cho chó ăn hết rồi." "Nhạc lão nhị." Long Kiếm cười khẩy, "Nhạc lão tam ngươi từ khi nào thành lão nhị? Chẳng lẽ Diệp nhị nương chết rồi, để ngươi nhặt được món hời?" Bị chạm vào nỗi đau, sắc mặt Nhạc lão tam đỏ bừng như sắt đùng, nhưng đối phương lại quen thuộc với tứ đại ác nhân, khiến hắn kinh ngạc nghi ngờ, hung hãn hơi giảm bớt, "Tiểu tử, ngươi ngược lại rất rõ ràng. Báo tên ra." Ánh mắt Long Kiếm lóe lên hàn quang, không kiên nhẫn nói, "Lắm lời. Ta đang nội, không rảnh chơi trò đấu võ mồm với ngươi. Tìm chết. Thành toàn ngươi." "Gan lớn." Nhạc Lão Tam nổi giận công tâm, cái đầu lớn đỏ rực, gào thét lao tới, "Xem ngươi có bản lĩnh gì." Hắn vừa động, trước mắt đột nhiên hoa lên. Bóng Long Kiếm hóa thành tàn ảnh nhạt nhòa, tiểu thành lăng ba vi bộ nhanh như quỷ mị. Nhạc Lão Tam chỉ cảm thấy bốn phía toàn là bóng người, hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể vung tay lung tung bắt hụt. "Đồ ngu." tiếng chế rêu lạnh lùng vang lên từ phía sau. Lông Tơ Nhạc lao tam dựng đứng, chưa kịp quay người, một luồng trưởng lực hùng hậu đã hung hăng in lên lưng hắn. Phụt. Máu tươi phun ra như điên, Nhạc lao tam bay về phía trước như một cái bao rách. Long kiếm như quỷ mị lóe đến chỗ hắn rơi xuống, ra tay nhanh như chớp, giữ chặt cổ tay hắn, ngon cái chết dí ấn vào huyệt thiếu thương của hắn. Bắc Minh thần công, phát động. Lực hút mạnh mẽ tuôn ra. Nhạc lao tam chỉ cảm thấy đan điền như vỡ đê, nội lực khổ tu không thể kiểm soát điên cuồng tuôn về phía cánh tay đối phương. A, công lực của ta. Hắn kinh hoàng kêu thảm, cơ thể co giật, nhưng không thể thoát ra. Tiểu thanh Bắc Minh thần công, tổn hao giảm xuống còn 4 thành. Luồng chân khí hồng lưu hùng vĩ, 6 thành đổ vào khí hải đan điền của long kiếm. Kinh mạch long kiếm hơi căng ra, khí hải sung mãn, lập tức dung nạp và bình ổn. Đinh, chúc mừng ký chủ hấp thu thành công lực của Nhạc lao tam, công lực bản thân tăng thêm 15 năm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Long kiếm hất cổ tay Nhạc lao tam ra. Nhạc lao tam phịch một tiếng mềm nhũn nằm trên mặt đất, mặt vàng như giấy, hơi thở thoi thoát, công lực mất hết, nội phủ trọng thương, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng. Long kiếm không thèm nhìn vũng bùn trên mặt đất nữa, hắn quay sang hai nữ, giọng nói bình tĩnh, "Phu nhân, Trung Linh, không sao, tiếp tục lên đường." Cam Bảo Bảo và Trung Linh từ nhỏ đã tập võ, đối với cảnh tượng này đã quen mắt, chỉ coi Nhạc lao tam là tự làm tự chịu, gật đầu đồng ý. Long kiếm giang rộng vòng tay về phía Trung Linh, nụ cười ôn hòa. Má Trung Linh hơi ửng đỏ, lén nhìn nương thân một cái, mang theo sự e thẹn, nhưng ngoan ngoãn quay lại nép vào lòng hắn. Cam Bảo Bảo thu hết vẻ tiểu nữ nhi tình thái này của nữ nhi vào mắt, nhìn nàng dựa dẫm e thẹn nép vào lòng Long kiếm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Nàng khẽ thở dài không tiếng động, một tia chua xót dâng lên, "Trung Linh, chuyện này không phải nương muốn tranh, rõ ràng là ta gặp hắn trước." Ý nghĩ này khiến chính nàng cũng cảm thấy hoang đường và nóng mặt. Nàng lập tức lắc đầu, đè nén ý nghĩ thầm kín đó xuống, nhanh chóng điều chỉnh lại. "Thôi vậy, chỉ cần Trung Linh không trách ta là được." Nàng thâm niệm, rời ánh mắt đi, chỉnh lại tóc mai che đi sự thất thố, trên mặt rất nhanh khôi phục vẻ ôn nhu, lật người lên ngựa. Long kiếm ôm Trung Linh cũng ngồi lại trên yên ngựa. Cảnh tượng Nhạc lao tam nằm liệt trên đường như bùn nhão, cứ quanh quẩn trong lòng Cam Bà Bảo. Trường lực sấm sét của Long kiếm, bộ pháp quỷ mị khó lường đó, thủ đoạn quỷ dị hút cạn công lực của một cao thủ thành danh trong mấy mắt. Ngón tay nàng nắm chặt dây cương hơi siết lại, khớp xương trắng bệnh. Thực lực mà người trẻ tuổi này thể hiện, vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Tuổi còn trẻ như vậy, nhưng nhập môn đã sâu không lường được. Cam Bảo Bảo trong lòng chấn động, đứa trẻ này tuyệt đối không phải vật trong ao hồ, định sẵn sẽ khuấy động kinh đảo hãi lãng trong võ lâm rộng lớn này. Cái gì mà đạo nghĩa giang hồ, cái gì mà quy tắc thế tục, trước sức mạnh tuyệt đối của hắn, e rằng đều chỉ là hư vô, không chịu nổi một đòn. Ánh mắt nàng phức tạp lướt qua hai người đang tựa vào nhau trên lưng ngựa phía trước, tư thế nữ nhi nép vào tấm lưng thẳng tắp đó, tràn đầy sự tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn. Một ý nghĩ lặng lẽ nảy sinh và nhanh chóng trở nên rõ ràng và kiên định. Nếu có thể cùng Trung Linh dựa vào nhân vật tiên kiêu như vậy dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Với tính cách và thủ đoạn của hắn, chắc chắn sẽ không bạc đãi hai mẹ con các nàng. Chương 32, tâm trạng vui vẻ chương 32, tâm trạng vui vẻ nghĩ như vậy, sự chua xót và rối rắm tinh tế trong lòng nàng vì nữ nhi thân cận lòng kiếm, lại nhanh chóng tan biến như băng tuyết gặp nắng. Thay vào đó là một cảm giác thông suốt cởi mở. Nàng không còn bận tâm vì chuyện này nữa, ánh mắt khôi phục sự sáng suốt, nhanh nhẹn lật người lên ngựa, thúc dây cương, theo kịp phía trước. Trời tờ mờ sáng, ánh bình minh hé dạng. Bóng dáng một tòa thành lớn uy nghiêm, cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối tầm nhìn. Long kiếm kéo dây cương, nghiêng đầu nhìn về phía giai nhân bên cạnh mang theo chút phong trần và mệt mỏi. "Trung Linh, phu nhân hắn ôn tồn mở lời, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong khách sạn ở thành này. Thuê một chiếc xe ngựa thoải mái, ngày mai lại khởi hành." Hắn đã cưỡi ngựa cả ngày, phong trần mệt mỏi, càng xót xa khuôn mặt non nớt của Trung Linh bị gió thổi. Vốn dĩ đã lên kế hoạch thuê một chiếc xe ngựa có thể che gió che mưa, lần này đến thành lớn, vừa đúng ý nguyện. Việc đi đường, không nên chỉ vì đến đích mà cắm đầu chạy. Phong cảnh dọc đường, ý vị của núi sông, tùy tâm dừng lại du ngoạn, mới là sự hưởng thụ nên có của chuyến hành trình này. Cam Bảo Bảo rất đồng tình, nàng bị giam cầm trong vạn kiếp cốc đã 10 năm, việc chạy đường dài liên tục như thế này quả thực khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, gật đầu đồng ý nói, đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt. Lâu rồi không đi đường dài như vậy, quả thực có chút không chịu nổi. Một đoàn người thúc ngựa vào thành. Long kiếm tiện tay lấy ra một thỏi vàng óng ánh từ trong lòng, cân nhắc trong lòng bàn tay. Vẻ lấp lánh mê hoặc của vàng thỏi lập tức thu hút sự chú ý của mấy gã đàn ông tinh mắt bên vệ đường. Một thanh niên thân hình gầy gò, tay chân lanh lẹ, da ngăm đen, phản ứng nhanh nhất, mặt mày tươi cười chạy bộ tới, cực kỳ nhiệt tình, "Công tử gia, tiểu nhân tên là Tiểu Lục, chuyện thuê xe này cứ giao cho tiểu nhân. Ngài ra tay hảo phóng như vậy, nếu tiểu nhân không tự mình dẫn ngài đi lo liệu cho ổn thỏa, trong lòng thật sự không yên." Tiểu Lục thấy Long kiếm bên cạnh có hai nữ tử dù dính bụi trần nhưng khó che đi vẻ đẹp lộng lẫy, khí chất đều phi phàm, lại còn ra tay hào phóng, biết mình gặp được quý khách, liền hầu hạ vô cùng ân cần chú đáo. Hắn quen đường quen lối đi xuyên qua thành, rất nhanh dẫn ba người đến một tiệm xe. Long kiếm bán thẳng con ngựa đã cưới trước đó cho tiệm xe. Tiểu Lục nhanh nhẹn chọn một chiếc mã xa rộng rãi sạch sẽ, thành thạo vén tấm rèm vải dày nặng của xe ngựa, túi người cung kính mời Long kiếm ba người vào trong ngồi ổn định. Hắn mình thì nhẹ nhàng nhảy lên chỗ xa phu, ngồi vững vàng ở vị trí điều khiển, hô một tiếng, thành thạo điều khiển mã xa bình ổn tiến về phía trước. Trong khoang xe trải đệm mềm, cách ly tiếng ồn ào và sự sốc nảy bên ngoài. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày buôn ba như thủy triều dâng lên. Cam Bảo Bảo và Trung Linh một trái một phải, tự nhiên dựa sát vào bên Long Kiếm. Cơn buồn ngủ lập đến, cả hai đều nhắm mắt lại, đầu mềm mại gối lên bờ vai vững chãi rộng lớn của Long Kiếm, hơi thở dần trở nên đều đặn và kéo dài, chìm vào giấc ngủ ngắn. Long kiếm lại không hề có chút buồn ngủ nào, chỉ cảm thấy thể nội tinh lực sung mãn, không hề có vẻ mệt mỏi. Hai cơ thể mềm mại ấm áp tựa sát hắn, truyền đến sự tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn. Hắn đoan tọa ở giữa, cảm nhận sự dựa dẫm nặng trĩu trên vai, trở thành trụ cột vững vàng, an ổn nhất trong khoang xe nhỏ bé này. Trong khoang xe, Long kiếm đang tận hưởng sự ấm áp của cảnh tả ủng nhu bão. Cam Bảo Bảo và Trung Linh một trái một phải dựa sát hắn, hơi thở đều đặn, mang theo sự mệt mỏi của chuyến đi. Ngoài rèm xe, truyền đến giọng nói cung kính của Tiểu Lục, công tử gia, khách sạn đã đến. Ba người nghe tiếng, từ từ ngồi thẳng dậy. Cam Bảo Bảo theo bản năng nhìn về phía nữ nhi, chỉ thấy Trung Linh du mi mắt, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương vấn nét ửng hồng, vô cùng mê người. Long kiếm mở lời, xuống xe thôi, đi đường cả ngày mệt mỏi rồi, vào khách sạn nghỉ ngơi cho tốt. Hai nữ khẽ đáp, ừm. Long kiếm vươn tay, vỗ nhẹ lên eo các nàng, ra hiệu xuống xe. Xuống massage, khách sạn trước mắt điêu lương hòa đống, khí phái phi phàm, vừa xa những nơi đã từng ở trước đây. Trong mắt Cam Bảo Bảo và Trung Linh đều lóe lên vẻ mừng rỡ. Theo Long kiếm quý công tử này, đường giang hồ lại có thể hưởng thụ đến thế, ở khách sạn đỉnh cấp, nghĩ đến đồ ăn chắc chắn cũng không tệ, tâm trạng vô cớ trở nên vui vẻ. Chương 33, món quà đặc biệt chương 33, món quà đặc biệt tiểu nhị khách sạn nhiệt tình đón lên, khách quan. Ngài nghỉ chân hay ở trọ? Long kiếm nói thẳng, lấy hai gian phòng chữa thiên tốt nhất. Tiểu nhị quét mắt qua hai nữ tử phong tư hiểu điệu phía sau Long kiếm, lại thấy Long kiếm bất động thanh sắc đưa tới một tỏi vàng nặng trịch, lập tức tâm linh thần hội. Trong lòng thầm nghĩ vị công tử này ra tay hào phóng, thảo nào có được tuyệt sắc như vậy bầu bạn. Hắn đưa cho Long kiếm một ánh mắt yên tâm, sau đó mặt mày đầy vẻ khó xử, bắt đầu diễn xuất, "Ôi chao, công tử gia này, thật sự xin lỗi. Quán nhỏ chúng ta vừa hay chỉ còn lại một gian phòng chữa thiên thôi. Nhưng ngài yên tâm, phòng chữa thiên này vừa lớn vừa tốt, đừng nói ba vị, dù thêm hai vị nữa cũng ở được. Đặc biệt là chiếc giường kia, vừa mềm vừa đàn hồi, là chúng ta đặc biệt từ Giang Nam." Long kiếm khẽ ho một tiếng, cảm thấy tiểu nhị này diễn hơi quá lố rồi. Hắn quay người lại, trên mặt vừa vặn lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói với hai nữ, "Bản công tử ta xưa nay chỉ ở khách sạn tốt nhất, phòng tốt nhất. Nhưng hiện tại chỉ còn lại gian phòng chữ thiên này, đành phải ủy khuất hai vị ở tạm một đêm vậy." Cam Bảo Bảo tuy từng sông pha giang hồ, nhưng giờ phút này tâm tư lại giống Trung Linh, không nhìn thấu được tính toán của Long kiếm. Nàng nghĩ chỉ ở một đêm, huống hồ tiểu nhị cũng nói phòng đủ lớn, liền gật đầu nói, "Nếu chỉ còn một gian, sáng mai lại đi, ở chung cũng không sao." Trung Linh cũng đội vàng phụ họa, "Đúng vậy, đúng vậy, Long đại ca, không sao đâu." Long kiếm giăng mày, làm thủ tục nhận phòng ở chỗ trưởng quỹ, được tiểu nhị dẫn lên gian phòng chữ thiên phía bên phải tầng 3. Tiểu nhị đẩy cửa mời ba người vào, ân cần nói, "Ba vị khách quan phong trần mệt mỏi chạy đường cả ngày, tiểu nhân lập tức mang nước nóng lên cho ba vị để tắm rửa giải tỏa mệt mỏi." Long kiếm cảm thấy số tiền này chi ra rất đáng, gật đầu đồng ý. Tiểu nhị lui xuống, tiện tay đóng cửa phòng lại. Ba người đánh ra căn phòng rộng rãi, ánh mắt Long kiếm dừng lại trên chiếc giường duy nhất và đủ rộng lớn ở giữa phòng, trong lòng thầm khen khách sạn biết điều. Nhân lúc hai nữ còn chưa nghĩ kỹ, hắn hơi tiếc nuối mở lời, "Ai ra xem ra tối nay ba người chúng ta chỉ có thể chen chúc tạm bợ trên chiếc giường này thôi." Tắm rửa xong, cả ba đều trở nên tươi tắn mới mẻ. Long kiếm đề nghị ra ngoài làm việc. Việc đầu tiên là mua mã xa mới. Tại tiệm xe, Long kiếm vừa nhìn đã ưng ý một chiếc xe ngựa đỉnh cấp. Khoang xe cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn đặt một chiếc giường mềm thoải mái, vẻ ngoài lại càng hoa lệ phi phàm. Hắn đi thẳng đến chỗ trưởng quỹ, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một thỏi vàng lớn từ tụ bảo buồn đưa qua. Trưởng quỹ chưa từng thấy khách hào phóng như vậy, không hỏi giá cả mà trực tiếp ném thỏi vàng, tại chỗ ngây người. Những lời chào hàng vốn đã chuẩn bị sẵn đều bị thỏi vàng chói lọi này chặn lại, nửa ngày sau mới hoàn hồn, liên tục gật đầu đồng ý giao dịch. Mã xa đã được mua xong, Long kiếm liền dẫn Cam Bảo Bảo và Trung Linh đi dạo phố. Vừa nghe là đi mua đồ, hai nữ lập tức hớn hở, mắt sáng rực. Trên đường đi, các nàng hứng thú bừng bừng, thấy thích liền mua. Các loại điểm tâm tinh xảo, mứt quả ngọt ngào, thịt khô dai ngon, đồ ăn vặt mới lạ, cùng với quần áo xinh đẹp, trang sức châm cài vòng ngọc lấp lánh. Tất cả được nhét hết vào chiếc mã xa rộng rãi mới mua. Long kiếm đi theo phía sau chỉ lo trả tiền, cảm thấy những thứ này thật sự không đáng nhắc tới, dù sao tài bảo trong tụ bảo buồn lấy mãi không hết. Người chờ trưởng quỹ gậy bàn tính toán chậm rãi, hắn thường tiện tay ném xuống một tỏi vàng nhỏ rồi dẫn người và đồ vật rời đi. Trên đường về khách sạn, Trung Linh đã thay một bộ áo lụa mới mua, càng thêm tiểu tiếu tinh thần. Long kiếm nhìn vào mắt, trong lòng khẽ động, ghé sát hai nàng thì thầm, "Cái này tính là gì? Đợi tối về, Long đại ca ta sẽ tặng ngươi một bộ quần áo đặc biệt nữa. Là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải mặc vào cho ta xem cho kỹ." Trung Linh nghiêng đầu, đôi mắt hạnh đầy tò mò, không biết Long đại ca lén lút chuẩn bị quần áo từ lúc nào, càng không biết hai chữ đặc biệt này có ý nghĩa gì. Chương 34, không được phép lơ là nửa điểm chương 34, không được phép lơ là nửa điểm trở lại khách sạn, trời đã tối. Long kiếm bảo Cam Bảo Bảo và Trung Linh về phòng nghỉ ngơi trước. Hắn mình thì tìm đến trưởng quỹ. Khi nhìn thấy thỏi kim nguyên bảo trong tay Long kiếm lấp lánh ánh vàng dưới ánh đèn, nặng trịch đủ cân lượng, mắt trưởng quỹ lập tức đỏ ra, gần như dán chặt vào đó. Long kiếm lắc thỏi vàng trước mắt trưởng quỹ, thông thả nói, "Trưởng quỹ, đi gọi tất cả đầu bếp có tay nghề tốt nhất trong quán các ngươi dậy làm việc cho ta. Dọn một bàn tiệc tốt nhất, sơn hào hải vị, rau tươi theo mùa, không được thiếu món nào. Nếu món ăn dọn lên, có một món không hợp khẩu vị ta, khiến ta không hài lòng." Hắn cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt đột nhiên căng thẳng của trưởng quỹ, mới tiếp tục, "Vậy thì thỏi bằng này sẽ chẳng liên quan gì đến ngươi nữa. Ngoài ra, rượu ngon nhất được cất giữ trong hầm của các ngươi, cũng mang lên cho ta." Mắt trưởng quỹ giang chặt vào thỏi vàng trong tay Long kiếm, hơi thở dồn dập, theo bản năng đưa tay ra với lấy. Long kiếm cổ tay lật một cái, thỏi vàng lập tức biến mất, bị hắn thu vào tụ bảo buồn. Tay trưởng quỹ bắt hụt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Long Kiếm lạnh đi, khí thế quanh thân đột nhiên trở nên bức người, giọng nói mang theo sự đe dọa không thể nghi ngờ, ghi nhớ cho ta rõ ràng. Phục vụ tốt, thỏi vàng này tự nhiên thuộc về ngươi. Nếu dám có nửa điểm lơ là, hoặc lấy thứ lừa gạt người khác ra để lấp liếm tiểu gia. Hắn quét mắt qua khuôn mặt hoảng sợ của trưởng quỹ, từng chữ từng câu nói, cẩn thận ta dỡ nát cái quán rách nát này của ngươi. Trưởng quỹ bị luồng khí thế này dọa cho run rẩy toàn thân, vội vàng túi người gật đầu, công tử gia yên tâm, tuyệt đối là tốt nhất. Tiểu nhân vạn vạn không dám chậm trễ. Hắn thấy Long Kiếm khí độ bất phàm, ra tay lại càng kinh người, nào dám có chút khinh thường nào. Hơn nữa, thỏi vàng kia đủ để hắn sống sung sướng vài năm rồi. Không lâu sau, một bàn rượu thịt phong phú liền được trưởng quỹ tự mình dọn lên, bày đầy bàn, hương thơm ngào ngạt. Long Kiếm cầm đũa, tùy ý gắp vài món ăn nếm thử. Mùi vị thì so với những món ngon trong xã hội hiện đại mà hắn nhớ, chỉ có thể coi là trung quy trung cụ. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ hài lòng lộ ra trong mắt Cam Bảo Bảo và Trung Linh bên cạnh, rõ ràng các nàng rất thích thú với bàn rượu thịt này. Hắn trong lòng hiểu rõ, ở Thiên Long thế giới này, trình độ như vậy cũng coi là không tệ rồi. Long Kiếm đứng dậy, ra hiệu trưởng quỹ đi theo hắn ra ngoài cửa. Cửa đóng lại, hắn tay lật một cái, thỏi vàng nặng trịch kia lại xuất hiện. Trưởng quỹ, làm tốt lắm. Long Kiếm trên mặt lộ ra chút ý cười, nhét vàng vào tay trưởng quỹ, đây là thưởng cho ngươi. Trưởng quỹ hai tay nâng thỏi vàng, kích động đến mức suýt quỳ xuống, liên tục nói, đa tạ công tử gia. Đa tạ công tử gia hậu thưởng. Long Kiếm xua tay, hạ giọng nói, đi đi. Nhớ kỹ, lát nữa ta không muốn có bất kỳ ai đến quấy rầy chúng ta. Hiểu không? Trưởng quỹ lập tức tâm lĩnh thần hội, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, vân vân vân. Công tử gia yên tâm. Tiểu nhân hiểu. Lát nữa tuyệt đối ngay cả một con ruồi cũng không bay qua quấy rầy ngài. Long Kiếm hài lòng gật đầu, vô vô vai trưởng quỹ, được rồi, không có việc gì của ngươi nữa, đi đi. Trưởng quỹ vui vẻ siết chặt thỏi vàng, lon ton nhanh chóng xuống lầu. Long Kiếm trở lại trong phòng, đóng cửa lại. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm bầu rượu lên, rót đầy ba chén rượu. Món ngon sao có thể thiếu rượu ngon? Hắn cười nâng chén rượu, nào, chúng ta cùng cạn một ly. Cam Bảo Bảo và Trung Linh cũng mỉm cười nâng chén. Ba người nâng chén mời rượu, không khí hòa hợp. Rượu là rượu ngon, thức ăn là thức ăn ngon, thêm vào sự thư giãn sau một chặng đường dài bốn ba, hai nữ dần dần mặt tưởng hồng như hoa đào, ánh mắt cũng mang theo vài phần say mê mông lung. Rượu no cơm say, trên bàn chén đĩa bừa bộn. Long Kiếm đặt chén rượu xuống, nhìn Cam Bảo Bảo và Trung Linh đối diện, ánh mắt đã có chút mơ hồ, má ửng hồng, khóe miệng cong lên một nụ cười khó nhận ra. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh hai người, vươn hai tay, một trái một phải, vững vàng đỡ lấy cánh tay các nàng, đêm đã khuya rồi, ta đỡ các ngươi vào nghỉ ngơi đi. Chương 35, không hiểu và bối rối chương 35, không hiểu và bối rối. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn, một bóng người lạnh lùng ẩn mình trong màn đêm, chính là một Quyền Thanh. Nàng biết Cam Bảo Bảo và một công tử trẻ tuổi đi thần nông bang cứu Trung Linh, sau đó hai mẹ con chậm chạp không trở về vạn kiếp gốc. Lo lắng Trung Linh có thể lại rơi vào hiểm cảnh, nàng gửi Hắc Mai khôi ngựa một đường truy tìm hỏi thăm. Khi Long Kiếm cùng đoàn người gặp Nhạc lão tam chặn đường, nàng đã âm thầm theo dõi từ xa, cuối cùng nhìn rõ công tử trẻ tuổi cứu Trung Linh kia, chính là Long Kiếm đã từng khinh bạc mình trong pha miếu. Vừa nghĩ đến tác phong phong lưu khinh suất của Long Kiếm, một Huyền Thanh theo bản năng nhận định, Cam Bảo Bảo và Trung Linh nhất định bị hắn uy hiếp, buộc phải đi theo bên cạnh, giống như trải nghiệm của chính nàng ở phá miếu ngày trước. Thế là, nàng quyết định đi theo, muốn xem Long Kiếm này rốt cuộc có ý đồ gì. Theo dõi đến tòa đại thành này, thấy Long Kiếm cùng mọi người vào khách sạn, một Huyền Thanh cảm thấy cơ hội đã đến. Tranh thủ lúc Long Kiếm dẫn Cam Bảo Bảo, Trung Linh ra ngoài dạo phố, nàng lặng lẽ lẻn vào khách sạn, nắm rõ bố cục bên trong. Sau đó, nàng thi triển kinh công, nhẹ nhàng như một chiếc lá liêu rơi xuống một cây liễu rậm rạp ở sân sau, vừa có thể ẩn mình, lại vừa có thể quan sát rõ ràng gian phòng chữ thiên sáng đèn ở tầng 3. Khi nàng thấy Long Kiếm cùng Cam Bảo Bảo, Trung Linh ba người chỉ thuê một phòng, trong lòng tràn ngập sự không hiểu và bối rối. Sư phụ chỉ dạy nàng nam nhân bạc tình quảng nghĩa, phụ bạc đáng giết, nhưng chưa từng nói với nàng, một nam hai nữ ở chung một phòng thì tính là chuyện gì. Một Huyền Thanh ngồi xổm trên cành cây, nội tâm giằng xé dữ dội. Giết hắn. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, sâu thẳm trong lòng lại dâng lên một tia không nỡ khó tả. Nhưng nếu không giết chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn tạ ủng hữu báo? Điều này lại khiến nàng làm sao có thể chấp nhận. Nàng ở trên cây rồi dám rất lâu, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Đột nhiên, mắt nàng sáng lên, mạnh mẽ vô vào đầu mình. Có rồi. Nàng trong lòng đống nhiên sáng tỏ, nếu trói Long Kiếm này lại, mang về giam giữ, để hắn cả đời chỉ có thể ở cùng một mình ta chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Ý định đã định, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Màn đêm sâu thẳm, đã qua giờ tí. Mặc dù cửa sổ phòng chữ thiên vẫn còn ánh nến mờ ảo, nhưng một Huyền Thanh đoán bọn hắn buôn ba cả ngày, giờ phút này chắc chắn đã ngủ say. Nàng không do dự nữa, hít sâu một hơi, mũi chân nhẹ nhàng nhón trên cành liễu, bóng dáng như hòa vào bóng đêm, lặng lẽ lướt lên tường ngoài khách sạn. Trong đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, nàng kéo léo mượn lực, vài lần lên xuống, liền như một chiếc lông vũ, không tiếng động đáp xuống bên ngoài khung cửa sổ đóng kín của phòng chữ thiên. Một Huyền Thanh nằm dạt bên ngoài khung cửa sổ đóng kín, nín thở ngưng thần, lồng ngực bị căng thẳng mà khẽ phập phồng. Nàng từ thắt lưng sờ ra một ống trúc nhỏ nhắn, bên trong chứa khói mê mạnh có thể khiến người ta hôn mê ngay lập tức. Nàng vươn ngón tay thon dài, cẩn thận chọc một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ dai bền. Đang chuẩn bị đưa ống trúc lại gần lỗ nhỏ, thổi khói mê vào trong phòng thì nàng vô tình ngẩng đầu lên. Vừa nhìn, nàng lập tức cứng đờ, ngay cả động tác trong tay cũng hoàn toàn quên mất. Nàng lại xuyên qua cái lỗ nhỏ kia nhìn vào trong phòng. Trong phòng tối om, cây nến thắp đêm qua đã cháy hết, chỉ còn lại một chút sắc tàn. bên ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thẳm đang lặng lẽ rút đi, chân trời nổi lên một tầng sẩm trắng, mặc dù mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng cách trời sáng đã không còn xa. Một Uyển Thanh trong lòng đột nhiên kinh hãi. Mình vậy mà lại nằm dạp ngoài cửa sổ này, không biết không hay đã qua trọn một đêm. Điều này quả là không thể tưởng tượng nổi, dường như khói mê trong tay còn chưa kịp thi triển, ngược lại đã tự mình bị mê hoặc ngủ quên ở đây. Nàng cúi đầu nhìn ống trúc khói mê trong tay, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó tin, chẳng lẽ là ta tự mình không cẩn thận hít phải khói mê này? Long kiếm tên khốn kia không trúng chiêu, ngược lại là ta bị mê hoặc ngủ quên ở đây một đêm. Ý nghĩ này khiến nàng vừa thẹn vừa giận, má vô cớ nóng lên. Chương 36, chuyện cũ mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng thấy trong phòng không còn động tĩnh, một sự không cam lòng và phẫn uất dâng lên trong lòng. Nàng cắn chặt răng bạc, như đánh cược, đưa ống trúc lại gần lỗ nhỏ, phồng má lên, thổi toàn bộ khói mê bên trong vào. Đợi một lúc, ước chừng khói mê hẳn đã có hiệu lực lan tỏa. Nàng không do dự nữa, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, thân hình lóe lên, linh hoạt như mèo rừng lật mình vào trong phòng. Tuy nhiên, trong phòng tràn ngập hơi thở khói mê nhàn nhạt, nhưng chiếc giường lớn duy nhất kia lại trống không, căn bản không thấy bóng dáng Long kiếm. Một Uyển Thanh lòng thắt lại, đầy nghi hoặc, chuyện gì thế này? Người đâu? Ngay từ khoảnh khắc Một Uyển Thanh nằm dạp ngoài cửa sổ, Long kiếm kỳ thực đã phát hiện ra. Hắn hiện giờ có được thể chất vạn độc bất xâm, cảm giác cũng vượt xa người thường. Ban đầu, hắn giữ cảnh giác, nhưng phát hiện Một Uyển Thanh chỉ lẩn trốn bên ngoài, lâu không có hành động, liền thả lỏng một chút, ánh mắt lướt qua dung nhan ngây thơ đang ngủ say của Cam Bảo Bảo và Trung Linh bên cạnh, khóe miệng khẽ cong, dần dần ngủ thiếp đi. Cho đến khi luồng khói mê quen thuộc, mang theo mùi ngọt ngấy bị thổi vào phòng. Long kiếm lập tức tỉnh giấc, thể chất vạn độc bất xâm khiến hắn hoàn toàn không phản ứng với loại thuốc này. Hắn lập tức nhận ra là Một Uyển Thanh đã ra tay. Hắn lặng lẽ lật người xuống giường, như một cái bóng hòa vào bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt an giấc của hai nữ trên giường, mang theo một tia trêu chọc. Khi Một Uyển Thanh đẩy cửa sổ, lật người vào, đang kinh ngạc vì trên giường không có người, theo bản năng xoay người muốn xem xét những nơi khác trong phòng thì, hai cánh tay cường tráng tựa gọng kiểm sát, đột ngột vươn ra từ phía sau nàng, nhanh như chớp siết chặt lấy nàng. Hơi ấm nóng bỏng và khí tức nam tính đầy sức mạnh lập tức bao bọc lấy nàng. Một Uyển Thanh kinh hãi thất sắc, vừa định giãy giụa, lại phát hiện toàn thân khí lực dường như bị khóa chặt ngay lập tức, không thể nhúc nhích. Lưng nàng dán chặt vào một lồng ngực vững chãi rộng lớn, khiến nàng toàn thân cứng đờ. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp và quen thuộc, mang theo một tia trêu chọc và hơi thở ấm áp, cố ý phả vào vành thai mẫn cảm của nàng. Một cô nương, quả là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, đời người nơi nào chẳng gặp lại. A sao nào, lần này là cố ý đến lấy mạng ta, hay là nhớ ta rồi? Lời thì thầm gần kề đó, mang theo hơi thở nóng rực, khiến hai Một Uyển Thanh lập tức đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận, cố gắng dãy rủa gần giọng, Long kiếm, ngươi đồ vô sỉ, mau buông ta ra. Long kiếm không để tâm đến lời trách mắng của nàng, ngược lại cười khẽ một tiếng, sự rung động từ lồng ngực truyền rõ ràng đến lưng nàng, giọng mang theo sự chế giễu, một cô đường, lời này nói không đúng rồi. Nếu nói vô sỉ, không biết tối qua là ai cứ nằm dạp ngoài cửa sổ ta, lén nhìn trọn cả đêm. Cái này lại tính là gì? Trong lúc nói chuyện, cánh tay hắn siết chặt hơn một chút, cơ thể hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở. Lời này như sét đánh ngang hai, lập tức khiến Một Uyển Thanh toàn thân cứng đờ, má nàng nóng bừng như lửa đốt. Cảm giác dán sát kia càng khiến nàng hoảng loạn. Thì ra hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Vẻ lúng túng khi nàng nằm dạp ngoài cửa sổ lén nhìn, đã bị hắn nhìn thấy hết. Giờ phút này còn bị hắn giam cầm trong tư thế ám muội như vậy. Ngươi. Một Uyển Thanh vừa thẹn vừa gấp, lắp bắp, thật không thể lập tức tìm một cái khe đất chui vào. Nghĩ đến bộ dạng của mình bị người ta phát hiện, còn bị ôm như thế này, quả là một sự sỉ nhục lớn. Vốn dĩ bị bắt lại lần nữa đã đủ hoảng sợ, giờ phút này bị hơi thở nóng rực và vòng tay vững chãi của hắn bao phủ, càng thêm rối loạn phương tức, tim đập như trống. Long kiếm cảm nhận được cơ thể cứng đờ, nóng bỏng và run rẩy không kiểm soát trong lòng, thấy nàng nửa ngày không thốt ra được một câu hoàn chỉnh, bộ dạng vừa thẹn vừa giận đến mức muốn chết kia ngược lại toát ra một vẻ phong tình khác biệt. Hắn cố ý đưa chóp mũi lại gần cổ nàng đang tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, hít sâu một hơi. Một Uyển Thanh lòng rối như tơ vò, bị hành động khinh suất này của hắn kích thích toàn thân run lên, hoảng loạn không biết phản bác thế nào, chỉ cảm thấy những nơi bị hắn chạm vào đều như bốc lửa. Long kiếm thừa thế, cố ý hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không mặn không nhạt nhắc đến chuyện cũ, hơi thở nóng bỏng vẫn phả vào sau tai nàng, lần trước ở phà miếu, khi ta thả ngươi đi, lời ước hẹn giữa chúng ta, một cô nương không quên chứ. Chương 37, xấu hổ không chỗ dung thân. Chương 37, xấu hổ không chỗ dung thân. Một Uyển Thanh cơ thể run lên kịch liệt, bất đắc dĩ gật đầu. Hơi thở ấm áp kia đang trêu chọc thần kinh nàng. Chính vì lời ước hẹn này, mới khiến nàng giờ phút này hoảng loạn thất thố như vậy, lại còn bị hắn nhắc đến bằng tư thế đáng xấu hổ này. Nàng cứng đầu, mang theo sự phẫn uất của kẻ đã vỡ lở và một tia run rẩy khó nhận ra nói, tự nhiên là không quên. Ngươi muốn làm gì ta thì nói thẳng đi. Nhưng lời vừa nói ra, cảm giác xấu hổ cực độ và áp lực truyền đến từ phía sau khiến nàng gần như nghẹt thở. Long kiếm đột nhiên cười, tiếng cười trầm thấp mang theo sự cộng hưởng từ lồng ngực khiến lưng nàng tê dại, nhưng điều kiện đưa ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Thật không giấu gì, lần này ta định đưa Cam Bảo Bảo và Trung Linh đi Tô Châu du ngoạn. Tuy đường xá xa xôi, đã có một chiếc mã xa không tệ, nhưng vẫn thiếu một xa phu đánh xe. Hắn dừng lại một chút, cảm nhận cơ thể người trong lòng lập tức căng cứng và hơi thở rối loạn, cánh tay lại siết chặt thêm vài phần, gần như muốn khảm nàng vào lòng mình, mới tiếp tục thong thả nói, ngươi cũng thấy rồi, các nàng đã là nữ nhân của ta, tự nhiên không thể để các nàng làm những việc thô nặng này. Vì một cô nương ngươi chủ động dâng mình tới, không dùng thì phí. Đành ủy khuất ngươi một chút, làm xa phu, đưa chúng ta đi Tô Châu một chuyến, thế nào? Hai chữ chủ động kia, bị hắn nhấn nhá đặc biệt ám muội, mang theo sự trêu chọc đậm đặc. Khi một huyện thanh nghe Long Kiếm lại muốn nàng làm sa phu, đưa hắn cùng Cam Bảo, Trung Linh đi Tô Châu. Trong đầu nàng lập tức hiện ra hình ảnh. Đôi mẹ con kia tựa vào lòng Long Kiếm, thoải mái ngồi trong mã xa xa hoa nói cười vui vẻ. Mà mình lại phải như một hạ nhân, ở bên ngoài chịu gió phơi nắng mà đánh xe. Sự tủi thân to lớn như thủy triều nhấn chìm nàng. Hoa! Một huyện thanh không nhịn được nữa. Nước mắt tuôn trào. Nàng khóc lớn như một đứa trẻ bị ức hiếp, vừa khóc vừa tố cáo, Long Kiếm. Ngươi khi người quá đáng. Dựa vào cái gì bắt ta làm sa phu? Dựa vào cái gì các nàng lại có thể? Long Kiếm nhìn một huyện thanh khóc đến lê hoa đái vũ, trong lòng không hề có chút gợn sóng. Thậm chí còn tính toán xem sau này nên điều giáo cô nương bướng bỉnh này như thế nào. Thấy nàng khóc thương tâm, hắn không những không an ủi, ngược lại còn dùng giọng điệu lạnh lùng gây áp lực, nếu không muốn thực hiện lời thề của mình, ngươi tự mình rời đi là được. Ta đâu có ngăn ngươi. Khóc cái gì? Khóc lớn hơn chút nữa đi. Làm Cam Bảo Bảo và Trung Linh tỉnh giấc, để các nàng thấy bộ dạng này của ngươi trong phòng ta. Ngươi nói xem, các nàng sẽ nghĩ gì? Hừm. Âm cuối cùng kia mang theo sự trêu chọc và ám chỉ đậm đặc. Một biển thanh bị lời này dọa cho giật mình. Tiếng khóc nghẹn lại đột ngột, chỉ còn lại tiếng nước nở bị đè nén. Đúng vậy. Nếu Cam Bảo Bảo và Trung Linh nhìn thấy nàng quần áo không chỉnh tề, bị Long Kiếm ôm xuất hiện trong phòng bọn hắn, thì đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Các nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình. Nghĩ đến đây, cảm giác xấu hổ cực độ khiến toàn thân nàng lạnh toát. Nàng cố nén dòng nước mắt đang cuộn trào, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xám xịt, như thể trời sụp đất nứt. Dưới sự tủi thân và không cam lòng cực lớn, nàng chỉ có thể nhục nhã thỏa hiệp. Được. Được rồi. Ta một quyển thanh lần này coi như hoàn toàn thua dưới tay Long Kiếm ngươi. Nhưng mà, nàng ngước đôi mắt đẫm lệ, quật cường trừng Long Kiếm. Lần này, ta vẫn không phục ngươi. Long Kiếm nhướng mày, có chút bất ngờ. Ồ, vẫn không phục. Đương nhiên không phục. Một quyển thanh cắn môi, trong mắt bùng cháy chiến ý không cam lòng. Chúng ta còn chưa thực sự đánh một trận đã bị ngươi bắt, thật sự là quá đáng tiếc. Nàng ảo tưởng nếu có thể quang minh chính đại đối quyết, mình chưa chắc đã thua. Long Kiếm nghe vậy, cười khẽ một tiếng, đưa ngón tay ra, mang theo vài phần trêu chọc, nhẹ nhàng méo lọn tóc ướt đẫm nước mắt bên thái dương nàng, cố ý kinh ngạc hỏi, vậy nói như thế, khói mê vừa nãy không phải một cô nương ngươi thả ra sao? Nếu muốn quang minh chính đại đánh một trận, sao lại dùng thủ đoạn hạ tam lạm như vậy? Hừm. Lời này như mũi kim nhọn đâm mạnh vào tim một biển thanh, khiến nàng trong nháy mắt xấu hổ đến mức không tìm được chỗ nào để chui vào. Nàng hận không thể vùi đầu xuống đất. Chương 38, trong lòng chua xót. Chương 38, trong lòng chua xót. Nàng không thể giải thích, chẳng lẽ nàng phải nói rằng mình vốn định dùng khói mê đánh ngất hắn, sau đó trói hắn đi độc chiếm? Điều đó chỉ rước lấy sự chế rêu càng thêm vô tình mà thôi. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải loại tính cách biết thương hoa tiếc ngọc như là dự. Long Kiếm thấy nàng câm như hến, vẻ mặt xấu hổ phẫn uất muốn chết, trong lòng hài lòng. Hắn buông lòng kiềm chế, vỗ vô vai nàng, giọng điệu mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ, được rồi, ngươi đứng dậy đi, xuống lầu canh giữ xe ngựa cho tốt, lát nữa chúng ta sẽ khởi hành. Cùng lúc lời nói vừa dứt, hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Long Kiếm. Đinh. Một biển thanh tâm sinh đủ oán, cảm xúc trị 2000. Một biển thanh cắn chặt môi dưới, không muốn vi phạm lời thề chết tiệt kia, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nàng đứng dậy, ánh mắt không tự chủ liếc về phía chiếc giường rộng lớn. Nhìn thấy Cam Bảo Bảo và Trung Linh ngủ say sưa yên lành, khuôn mặt hồng hào toát lên vẻ thỏa mãn sau khi được tưới nhuận, trong lòng nàng dâng lên sự ghen tị và chua xót mãnh liệt. Tại sao các nàng lại có thể nhận được sự dịu dàng của hắn, còn mình thì lại? Nàng thất thần quay người, lặng lẽ đẩy cửa xuống lầu. Long Kiếm nhìn bóng lưng nàng rời đi, khoe miệng cong lên nụ cười trêu tức. Hắn quay người, chui trở lại chăn ấm vẫn còn vương vấn hương thơm và dư ôn của hai nàng. Một biển thanh xuống lầu, liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe ngựa 2 tầng xa hoa chói mắt đang đỗ trước cửa khách sạn. Nàng hậm hực đi tới, vén rèm xe nhìn vào trong. Mức độ xa hoa bên trong xe ngựa khiến nàng, một người đã quen với phong ba giang hồ, cũng phải thầm kinh ngạc. Lớp ngoài là gỗ thô nặng nề chắc chắn, rõ ràng là để chống đỡ va chạm. Lớp trong thì toàn bộ được bọc bằng loại gỗ thượng hạng tinh tế mịn màng, được đánh bóng không còn một vết xước. 4 mặt xe đều được phủ thảm da mềm mại dày dặn, cách ly cái lạnh và sự ồn ào bên ngoài. Điều khiến nàng bốc hỏa nhất chính là chiếc giường rộng lớn mềm mại, bên trên trải chăn gấm gối mềm, đồ dùng đầy đủ, thoải mái như một phòng khuê di động. Nàng cứ thế ở trong chiếc xe ngựa thoải mái khiến nàng càng thêm tủi thân này, chờ đợi cho đến khi trời sáng rõ, người đi đường trên phố dần đông đúc. Cuối cùng, Long Kiếm dẫn theo Cam Bảo Bảo và Trung Linh xuống lầu. Hai nàng rõ ràng vừa mới thức dậy không lâu, dung quang rạng rỡ, giữa lông mày mang theo vẻ lưỡi biếng phong tình sau khi được sủng ái. Các nàng nhìn thấy một Huyền Thanh đứng bên cạnh xe ngựa, đều kinh ngạc mở to mắt. Huyền Thanh, Cam Bảo Bảo và Trung Linh đồng thanh kinh hô. Sao ngươi lại ở đây? Long Kiếm mang theo nụ cười hòa nhã, tự nhiên đưa tay ôm lấy eo hai nàng bên cạnh, giọng điệu thoải mái giải thích. Ồ, một cô nương à, nghe nói chúng ta đi Tô Châu du ngoạn, nàng cứ nặng nặc đòi đi cùng. Ta tuy đã đồng ý, nhưng cũng phải có điều kiện chứ. Này, chính là làm phu xe cho chúng ta đó. Hắn vừa nói vừa thân mật dùng ngón tay cái xoa nhẹ bên hông Trung Linh. Cam Bảo Bảo và Trung Linh tin lời Long Kiếm không chút nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía một biển thanh lập tức trở nên phức tạp và vi diệu, mang theo vài phần đồng tình, cũng mang theo vài phần thì ra là thế đã hiểu rõ. Long Kiếm hài lòng nhìn thấy hiệu quả. Tiếp đó, hắn dịu dàng nói với hai nàng, được rồi. Bảo Bảo, Linh Nhi, chúng ta lên xe thôi. Một cô nương đây là tự nguyện, ta đâu có ép nàng làm phu xe. Hai tiếng Bảo Bảo Linh Nhi gọi ra thân mật vô cùng, khiến một biển thanh trong lòng đau nhói. Nàng thấm lưỡng ý, điên cuồng chửi rủa trong lòng, khinh, xến sầm chết đi được, tự nguyện cái quỷ, cái tên hỗn đản này. nàng chỉ cảm thấy vô cùng ghen tị. Dựa vào đâu các nàng lại có thể nhận được danh xưng thân mật và sự sủng ái như vậy của hắn, còn mình lại chỉ có thể mang cái danh xưng một cô nương xa lạ này, ngồi bên ngoài như một hạ nhân. Long Kiếm tận hưởng sự mềm mại ấm áp của hai nàng nép vào, ánh mắt lướt qua khuôn mặt bị khăn che nhưng vẫn cảm nhận được sự oán niệm của Mộ Quyền Thanh, khóe miệng hắn cười càng sâu hơn. Mọi người lên xe. Chiếc xe ngựa xa hoa dị thường này khiến người đi đường nhao nhao ngoái nhìn, đoán xem là vị cự thương phú giả nào xuất hành. Khi thấy Long Kiếm trẻ tuổi tuấn lãng như vậy, họ càng tự ti tản ra. Xe ngựa vững vàng chạy trên quan đạo ra khỏi thành. Mộ Quyền Thanh cô đơn ngồi trên trục xe, nắm dây cương, lắng nghe tiếng cười duyên dáng của Cam Bảo Bảo và Trung Linh, cùng với tiếng đáp lời trầm thấp mang theo sự cương triều của Long Kiếm vọng ra từ trong xe. Nàng nhíu môi, trong lòng đầy chua xót, tủi thân và bất bình. Dựa vào đâu các nàng ở bên trong thoải mái dễ chịu, còn mình lại phải chịu gió thổi bên ngoài. Chương 39, Ôn Tồn Yên Tĩnh. Chương 39, Ôn Tồn Yên Tĩnh. May mắn là mặt nàng bị khăn che, nếu không một cô nương tuyệt sắc như vậy lại phải làm phu xe, nhất định sẽ gây ra sự xôn xao cho người đi đường. Không lâu sau, một tiếng ngựa hí trong trẻo từ xa vọng lại gần. Một bóng đen nhanh nhẹn như gió đuổi kịp, chính là Hắc Mai Khôi toàn thân đen bóng, thần tuấn phi phàm. Nó thấy chủ nhân của mình lại đang đánh xe, lập tức giảm tốc độ, đi song song với xe ngựa. Đôi mắt to linh động quan tâm nhìn Mộ Quyền Thanh, như thể đang im lặng hỏi, "Chủ nhân, người sao lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Quyền Thanh nhìn thấy người bạn trung thành nhất của mình, trái tim lạnh lẽo cuối cùng cũng dâng lên một tia ấm áp. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hắc Mai Khôi trần bóng, giọng nói mang theo sự tủi thân và lạc long khó che giấu, "Hắc Mai Khôi cũng chỉ có ngươi, đối với ta không rời không bỏ." Hừm. Bên trong và bên ngoài xe ngựa, lúc này tạo thành sự đối lập rõ ràng nhất. Bên trong xe là thế giới ba người ấm áp thơm tho, tình tứ triền miên. Bên ngoài xe là người đánh xe cô đơn một mình, lòng đầy bi thương, chỉ có thể tâm sự nỗi tủi thân với ngựa yêu. Bánh xe cuộn cuộn, lăn qua con đạo, chạy về phía Giang Nam. Suốt chặng đường này, Long Kiếm có thể nói là đã chiêm ngưỡng đủ mọi thắng cảnh. Núi cao hùng vĩ, như cự long nằm cuộn, đâm thẳng lên trời xanh, kể về sự tang thương cổ xưa, sông lớn cuộn cuộn, tựa vạn mã thoát cương, gầm thét chạy về phía đông, thể hiện hết khí phách thiên địa. Lịch trình hoàn toàn tùy theo ý Long Kiếm, đi đi dừng dừng, ung dung tự tại. Mỗi khi gặp thành trì, bọn hắn nhất định sẽ vào trong. Khách sạn tốt nhất trong thành chính là nơi bọn hắn dừng chân. Khi hứng thú nổi lên, Long Kiếm sẽ ở lại trong thành vài ngày, hoặc là tìm hiểu phong tình chợ búa sâu trong ngõ hẻm, hoặc là thưởng thức phong cảnh sơn thủy độc đáo của địa phương, nhiều lúc hơn là ở trong phòng chữa thiên thoải mái của khách sạn, cùng Cam Bảo Bảo, Trung Linh tiêu hao thời gian tình tứ. Cam Bảo Bảo hoàn toàn không có ý kiến gì về điều này. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Long Kiếm, bất kể đi về đâu, đối với nàng đều là nơi lòng an ổn. Nàng đắm chìm trong từng khoảnh khắc vui vẻ và yên bình mà hắn mang lại, lòng mãn nguyện. Trung Linh thì giống như một con chim sẻ bay ra khỏi lồng, trong mắt tràn đầy sự mới lạ. Những gì nàng thấy và nghe được trên đường đi đã mở rộng tầm mắt nàng rất nhiều. Thì ra thế giới rộng lớn và đa sắc màu đến thế, xa hơn nhiều so với vạn kiếp cốc nhỏ bé kia, cũng vượt xa giang hồ mà nàng tưởng tượng chỉ có đao quang kiếm ảnh. Nàng nép vào bên Long Kiếm, cảm nhận được sự rộng mở và niềm vui chưa từng có. Lúc này, xe ngựa đang vững vàng tiến về phía trước, hơi ẩm đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam đã thoang thoảng nghe thấy, Tô Châu Thành đã ở ngay trước mắt. Bên trong xe ngựa rộng rãi hoa lệ, giường mềm thoải mái. Long Kiếm thoải mái gối đầu lên đùi Cam Bảo Bảo đầy đặn mềm mại, chóp mũi quanh quẩn hương thơm thoang thoảng trên người nàng. Trung Linh ngoan ngoãn ngồi một bên, nhón một quả mơ ngâm mật, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Long Kiếm, ánh mắt lưu chuyển mang theo sự thân mật và lấy lòng. "Long đại ca, nếm thử cái này, ngọt lắm." Giọng Trung Linh mềm mại. Long Kiếm há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi vô tình lướt qua đầu ngón tay mềm mại của nàng, khiến Trung Linh khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nũng nịu lườm hắn một cái, dáng vẻ e thẹn đó càng tăng thêm vài phần phong tình. Cam Bảo Bảo nhìn thấy, khóe môi mỉm cười, ngón tay dịu dàng chải những sợi tóc Long Kiếm đang rủ trên đùi nàng, tận hưởng sự ôn tồn yên tĩnh này. Long Kiếm tận hưởng đãi ngộ đế vương này, nhai quả khô chua ngọt, trong lòng một mảnh thư thái. Một lát sau, tâm niệm hắn khẽ động, "Hệ thống, mở bảng thuộc tính." Màn sáng màu xanh nhạt lập tức mở ra trong ý thức, "Túc chủ, Long Kiếm tuổi tác, 18 thể chất, vạn độc bất xâm chi thể cảm xúc trị, 9150 công lực, 85 năm, Bác Minh thần công, tiểu thành, Lăng Ba vi bộ, tiểu thành, thế giới hiện tại, Thiên Long bát bộ hấp thu công lực của Nhạc Lao Tam, hiện giờ hắn mang trong mình 85 năm nội lực thâm hậu." Nhưng lúc này, Long Kiếm không chú ý quá nhiều đến điều đó, chỉ là trong lòng đã rõ. Ánh mắt hắn khóa chặt vào con số cảm xúc trị, 9150. Hệ thống, mở bảng thuộc tính rút thưởng hộp áo. Long Kiếm tâm niệm cấp tốc chuyển động, ý nghĩ này hắn đã ấp ủ từ lâu. Kiểm tra thấy túc chủ cảm xúc trị số lượng là 9150, nhiều nhất có thể rút 9 hộp áo, có muốn rút toàn bộ không? Rút hết. Long Kiếm không chút do dự hạ lệnh. Thành công khấu trừ túc chủ 9000 cảm xúc trị, đã rút cho túc chủ 9 hộp áo. Trong không gian ý thức, những đốm sáng rực rỡ đột nhiên bừng lên, như những ngôi sao nổ tung, ánh sáng nhanh chóng quét trường, đan xen, cuối cùng hóa thành 9 hộp áo hình dạng khác nhau, ánh sáng lưu chuyển lơ lửng trong hư không. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống mang theo một tia kích động, chúc mừng. Túc chủ vận khí bùng nổ rút được một hộp áo thải sắc, hai hộp áo tử sắc, một hộp áo lam sắc, ba hộp áo lục sắc, hai hộp áo bạch sắc. Chương 40, Trường Sinh Bất Lao. Chương 40, Trường Sinh Bất Lao. Hô hấp của Long Kiếm lập tức ngừng lại. Tầm mắt của hắn hoàn toàn bị chiếc hộp áo khổng lồ tản ra vầng sáng bảy màu mộng ảo kia chiếm lấy. Nó như chúng tinh cùng nguyệt, thể tích vượt xa các hộp áo khác gấp mấy lần, ánh sáng rực rỡ gần như nhấn chìm những hộp áo tử sắc, lam sắc, lục sắc và bạch sắc bên cạnh, khiến chúng trở nên ảm đạm. Vãi trưởng, Long Kiếm kích động tốt lên, đột ngột ngồi bật dậy khỏi chiếc gối đầu mềm mại ấm áp của Cam Bảo Bảo. Long đại ca, Cam Bảo Bảo và Trung Linh bị hành động đột ngột của hắn dọa giật mình, hai đôi mắt đẹp đồng thời nhìn về phía hắn với vẻ quan tâm và nghi hoặc. Nhưng lúc này Long Kiếm, tâm thần hoàn toàn bị hộp đáo thải sắc tản ra sự dụ hoặc chết người kia hấp dẫn, không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Hắn nóng lòng không đợi được, hét lên trong lòng, "Hệ thống, mau, bắt đầu từ hộp đáo thải sắc, mở tất cả hộp đáo cho ta." Đinh. Đang mở hộp đáo cho túc chủ hộp đáo thải sắc đang mở sự chờ đợi ngắn ngủi, dường như đã trôi qua rất lâu. Cuối cùng, "Chúc mừng, túc chủ từ hộp đáo thải sắc đã nhận được Tam Thiên Ngự Nữ Phi Thăng Quyết." Tam Thiên Ngự Nữ Phi Thăng Quyết. Tim Long Kiếm đập mạnh một cái, sự cuồng hỉ cực lớn lập tức nhấn chìm mọi giác quan. Hắn nóng lòng đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong dòng thông tin của môn công pháp này, còn những hộp đáo khác mở ra cái gì, đã sớm bị hắn ném lên 9 tầng mây. Thông tin huyền ảo khổng lồ tuôn vào trong đầu, được hắn nhanh chóng sắp xếp, lý giải. Đây lại là vô thượng bí pháp do thượng cổ hoàng đế tu luyện. Cốt lõi tinh túy của nó là thông qua âm dương đại đạo nguyên thủy nhất, thu thập chí âm nguyên hoa, dung hợp bổ sung với chí dương của bản thân, từ đó đúc thành vô thượng đạo cơ, cuối cùng đạt đến tiên thần chi cảnh phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Điều càng khiến huyết mạch Long Kiếm sôi trào hơn là, công pháp này chỉ cần tu luyện nhập môn, liền có thể đạt được thần hiệu trưởng sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú. Hắn theo bản năng nội thị khí hải của bản thân. Quả nhiên, sâu bên trong xoáy nước Bắc Minh chân khí mênh mông kia, hai thần chủng nhỏ bé nhưng ngưng luyện vô cùng, tản ra kim huy thần thánh, đang lặng lặng lơ lửng, chìm nổi, giống như song tử tinh thần, tản ra âm dương đạo vận huyền ảo khó lường. Ha 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 ha. Sự sảng khoái cực lớn và kích động không thể diễn tả bằng lời, khiến Long Kiếm không nhịn được cất tiếng cười lớn. Bên trong xe ngựa, hai đạo kim quang khó nhận ra nhưng lại có thực chất lóe lên rồi biến mất. Bên trong khí hải Long Kiếm, hai thần trùng màu vàng mới sinh từ từ xoay tròn, tản ra khí tức huyền ảo. Hắn lần lượt truyền hai thần trùng này cho Cam Bảo Bảo và Trung Linh đang nép bên cạnh. Khoảnh khắc ánh sáng dung nhập, khí chất quanh người Cam Bảo Bảo và Trung Linh đột nhiên thay đổi. Không phải dung mạo có sự thay đổi lớn, mà là một loại tôn quý và thánh khiết khó tả tự nhiên sinh ra, dường như thần nữ trên cửu tiên giáng lâm phàm trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Theo các nàng nhắm mắt ngưng thần, lặng lẽ thể ngộ tiên thuật mênh mông ẩn chứa trong thần trùng. Khí tức thần tính bức người kia mới dần dần tu liễm, trở lại trong cơ thể. Hai đôi mắt đẹp đồng thời mở ra, trong đáy mắt là ánh sáng mừng rỡ không thể che giấu. "Công tử." Trung Linh mừng rỡ nắm lấy tay áo Long Kiếm, giọng nói run rẩy vì kích động. "Tiên pháp này nhập môn, phải chăng có nghĩa là từ nay về sau có thể theo công tử vĩnh viễn hưởng trường sinh?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng vì tạo hóa kinh thiên này. Chỉ cách một tấm rèm xe, một biển thanh ngồi bên ngoài đánh xe, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại bên trong xe về tiên nhân trường sinh bất lão. Ban đầu, trong lòng nàng chỉ có sự khinh thường. Long Kiếm này, e rằng lại bịa ra chuyện thần tiên quỷ quái gì đó để lừa gạt nữ tử, có khác gì những tên trộm hoa hạ tam lạm trong giang hồ. Thế nhưng, hai đạo kim quang xuyên qua rèm xe, dưới ban ngày ban mặt vẫn rõ ràng như thế, đã đập tan sự suy đoán của nàng. Đó tuyệt đối không phải là dị tượng mà bất kỳ nội lực nào có thể tạo ra. Cho dù nàng hành tẩu giang hồ thời gian còn ngắn, tâm tư đơn thuần lại mang theo vài phần năng hướng, cũng hiểu rõ những gì mình thấy đã vượt ra ngoài phạm chủ võ học. Thanh xuân vĩnh chú, dung nhan bất lão, mấy chữ này như ma chú, trong nháy mắt đã chiếm lấy tâm thần nàng. Nữ nhi giang hồ nào mà không khao khát sức mạnh, mà nữ tử lại có ai không trân trọng dung mạo của mình? Sự dụ hoặc của trường sinh bất lão giống như liều thuốc độc ngọt ngào nhất, khiến trái tim nàng không tự chủ bị cuốn hút sâu sắc, khó có thể bình tĩnh lại. Chương 41, tăng thêm độ bóng. Chương 41, tăng thêm độ bóng. Thời tiết đang là đầu xuân tháng 3. Tô Châu Giang Nam, gió ấm làm say lòng người, hoa nở sớm điểm xuyết trên cành cây xanh non, liễu mềm nhẹ nhàng nuốt ve mặt hồ trong vắt. Trung Linh không nén nổi sự tò mò, đẩy cửa sổ bên hông xe ngựa ra. Không khí trong lành mang theo hơi ẩm đặc trưng của vùng sông nước ập vào mặt. Cảnh sát thanh nhã tú lệ ngoài cửa sổ khiến nàng trong nháy mắt mê mẩn. Tâm tính thiếu nữ bộc lộ không sót chút nào. Nửa người gần như thò ra ngoài cửa sổ, tham lam thưởng thức phong cảnh hoàn toàn khác biệt với đại lý này. Đẹp quá! Nàng từ đáy lòng tán thán, tâm thần sảng khoái. Trong xe, cánh tay Long Kiếm tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của Cam Bảo Bảo, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bên hông nàng. Bảo Bảo, cảm thấy thế nào? Giọng hắn mang theo ý cười, ánh mắt rơi vào bên cổ tinh tế của nàng. Tiên pháp kia vận chuyển, ta thấy làn da ngươi dường như càng tăng thêm vài phần nước bóng. Cam Bảo Bảo tựa vào hắn, cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến từ eo, má hơi đỏ, dịu dàng nói, quả thật có chút khác biệt, khí tức lưu chuyển trong cơ thể cũng thuận lợi hơn một chút. Đó là điều đương nhiên. Long Kiếm cười khẽ, mang theo một tia đắc ý, đây là vô thượng diệu pháp, đối với tiến cảnh nhập môn của ngươi cũng có lợi ích rất lớn. Bàn tay kia của hắn tùy ý lật một cái, một vật to bằng lòng bàn tay, trong suốt sáng bóng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi xem thử. Hắn đưa vật mới lạ này đến trước mặt Cam Bảo Bảo. Ngươi bây giờ là tuyệt sắc đến mức nào? Cam Bảo Bảo nghi hoặc nhận lấy. Khi nhìn rõ bản thân trong gương, rõ ràng đến từng sợi tóc, nàng kinh ngạc há miệng nhỏ vì bảo kính chưa từng thấy này. Ngay sau đó, ánh mắt nàng khóa chặt vào dung nhan mày mắt như vẽ, làn da trắng hơn tuyết trong gương. Nhất thời, nàng nhìn đến ngây dại. Đây chẳng qua là chiếc gương kính thông thường mà Long Kiếm mở ra từ hộp đáo bạch sắc. Trong không gian chữ vật của hắn còn có mấy cái. Á, đây là bảo bối gì vậy? Trung Linh bên cửa sổ bị hấp dẫn, quay đầu lại, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong tay Cam Bảo Bảo. Môi nhỏ hơi bĩu ra, đầy vẻ hâm mộ. Long Kiếm mỉm cười, lại lấy ra một cái đưa cho nàng, "Này, Linh Nhi cũng xem thử." Trung Linh vui vẻ nhận lấy, soi gương nhìn trái nhìn phải, yêu thích không rời tay. So với gương đồng mờ ảo mà các nàng quen dùng, chiếc bảo kính có thể chiếu rõ từng sợi lông mi này, quả thực là thần vật. Xe ngựa chở mọi người, vừa đi vừa thưởng ngoạn, cuối cùng cũng đã đến Tô Châu thành. Cổng thành xe cộ tấp nập, khách thương tụ tập, phồn hoa huyên náo. Chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ, khí phái phi thường của Long Kiếm vừa xuất hiện, liền khiến người đi đường nhao nhao ngoái nhìn, vội vàng tránh né. Xe ngựa xa hoa như vậy, không giàu thì cũng quý, không ai dám tùy tiện va chạm. Ngay cả hắc y nhân đánh xe kia dáng người cũng thức tha như vậy, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nghĩ đến cũng nhất định là một mỹ nhân, lại cũng chỉ có thể vì chủ nhân trong xe mà đánh ngựa. Người đi đường xì xào bàn tán, đoán thân phận của người trong xe, thậm chí có người kinh hô khẽ, chẳng lẽ là thánh thượng vi hành tuần tra phương nam? Đúng lúc này, một biển thanh trên trục xe lớn tiếng gọi vào trong xe, Long Kiếm, Tô Châu thành đã đến, cô nương ta rời đi ngay đây, chắc không tính là vi phạm lời thề chứ? Bên trong xe truyền ra giọng Long Kiếm không nhanh không chậm, vào đi. Tim một biển thanh không hiểu sao đập mạnh một cái, cơ thể lại nhanh hơn suy nghĩ, theo bản năng vén rèm xe chui vào. Nàng vừa đứng vững trong xe, Long Kiếm đã di chuyển đến bên cửa sổ, tiện tay ném một thỏi vàng nóng ánh cho một hán tử trông lanh lợi bên đường. Ngươi, giọng hắn bình thản nhưng mang theo sự không thể nghi ngờ, dẫn đường. Đào Hoa Huyền, hán tử kia đỡ lấy thỏi vàng nặng trịch, vừa chạm vào đã biết là vàng thật, lại nhìn khí độ Long Kiếm, làm sao dám chậm trễ, liên tục đáp, vâng vâng vâng, công tử mời theo tiểu nhân. Vội vàng chạy đến phía trước xe ngựa dẫn đường, không biết từ lúc nào, giữa ngón tay hắn đã kẹp một tờ khế ước nhà đất, chính là Tô Châu Đào Hoa Huyền phòng khế được mở ra từ hộp đáo tự sắt. Căn nhà này đến đúng lúc, miễn cho bọn hắn phiền phức phải ở trọ khách sạn. Hán tử dẫn đường được vàng, chân đi như gió, xuyên qua các con phố ngõ hẻm, quen thuộc đường đi lối lại. Không lâu sau đã đưa xe ngựa đến trước một sân viện thành đũ nhã trí. Công tử, Đào Hoa Huyền đã đến. Hán tử túi người đáp lời. Ừm, đi đi. Long Kiếm phất tay. Hán tử nghìn ân và tạ, cầm vàng vui vẻ rời đi. Long Kiếm dẫn ba nàng xuống xe ngựa, trước cổng lớn sơn son của Đào Hoa Huyền. Hai người hầu ăn mặc chỉnh tề đã sớm túi đầu cung kính chờ đợi. Vừa thấy Long Kiếm, lập tức túi người hành lễ. Đồng thanh nói, cung nên thiếu chủ. Thái độ cung kính tự nhiên. Dường như Long Kiếm vốn là chủ nhân nơi đây, đã sống ở đây nhiều năm. Thần sắc Long Kiếm thản nhiên, không hề bất ngờ về điều này. Chỉ căn dặn, mau sắp xếp xe ngựa và ngựa. Vâng, thiếu chủ. Người hầu đáp lời bước lên. Chương 42, tuyệt học chương 42, tuyệt học. Long Kiếm lúc này mới quay sang một huyện thanh bên cạnh. Tùy ý phất tay, được rồi. Bản công tử hôm nay tâm trạng còn tốt, ngươi tự tiện đi đi. Nhưng nhớ kỹ, lần sau nếu còn muốn lấy mạng ta mà không thành công. Khoe miệng hắn cong lên một vòng cung trêu tức, thì cần phải đáp ứng ta thêm một chuyện nữa. Một biển thanh cách khăn che mặt, trừng mắt nhìn hắn một cái thật mạnh, thư một tiếng từ mũi. Một biển thanh thay tính, bắt được lời ám chỉ như có như không trong lời nói của Cam bà bảo, cơ thể nàng đột nhiên căng cứng. Ai ai thèm ngươi? Nàng như bị giẫm phải đuôi, giọng nói đột ngột cao vút, mang theo sự xấu hổ và che đậy rõ rệt. Lời còn chưa dứt, nàng đã như một cơn lốc đen, mũi chân chạm đất, thân ảnh lóe lên vài cái, liền hoàn toàn biến mất ở lối vào Đào Hoa Huyện, chỉ để lại vài cánh hoa lay động. Cam bảo bảo nhìn cánh cổng trống rỗng, bất lực thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Long Kiếm, khóe môi cong lên nụ cười hiểu rõ. Công tử giọng nàng dịu dàng, mang theo một tia trêu chọc, huyện thanh nha đầu này xưa nay lạnh lùng của tường, hành tẩu giang hồ chưa từng chịu nhúng nhường, nhưng từ khi gặp ngươi, lại như gặp phải khắc tinh trong mệnh. Cái dáng vẻ vừa thẹn vừa giận lại vừa bất đắc dĩ này, ta quả thực lần đầu tiên thấy đó. Nói rồi, chính nàng cũng không nhịn được cười khẽ. Long Kiếm không bình luận gì về điều đó, cánh tay tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của Cam bà bảo, kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng mình, tay kia thì nắm lấy Trung Linh đang tò mò nhìn ngó bên cạnh. Mặc nàng đi. Giọng hắn bình thản, ôm hai nàng bước vào sâu bên trong Đào Hoa Huyện. Trung Linh vừa bước vào biển hoa này, bản tính thiếu nữ lập tức được giải phóng. Hoa, nhiều hoa đào quá, đẹp thật. Nàng reo lên một tiếng, thoát khỏi tay Long Kiếm, lao vào rừng đào như một chú nai con vui vẻ, xoay vòng nhẹ nhàng giữa những cánh hoa bay lả tả. Long Kiếm ca ca, nương, mau đến xem này. Nàng hưng phấn quay đầu với gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tràn ngập niềm vui thuần khiết. Long Kiếm và Cam Bảo Bảo nhìn nhau cười, mặc cho Trung Linh kéo tay bọn hắn, xuyên qua rừng đào rực rỡ hoa lệ, vừa đi vừa cười đùa. Vượt qua rừng đào rực rỡ này, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Một con sông nhỏ trong vắt chảy róc rách, dòng nước sống được khéo léo dẫn vào huyện, uốn lượn quanh co, nối liền các đỉnh đài lầu các tinh xảo và hành lang thủy tạng, phong cảnh biên lâm giang nam điện hình hiện ra trước mắt, sóng nước phản chiếu màu hoa đào, mang một phong vị độc đáo. Thấy Long Kiếm trở về, những hạ nhân dọc đường đều dừng công việc đang làm, cung kính rủ tay đứng hầu, đồng thanh nói, thiếu chủ. Thái độ quen thuộc tự nhiên, cứ như Long Kiếm vốn là chủ nhân nơi đây, chưa từng rời đi. Tin tức truyền đi cực nhanh, chẳng mấy chốc cả Đào Hoa Huyện đều biết thiếu chủ đã về phủ. Long Kiếm gọi một bếp nương trông như quản sự đến, dặn dò tỉ mỉ các món ăn tối theo sở thích. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang hạ nhân đang đứng hầu một bên, chuẩn bị nước. Hạ nhân kia lập tức cúi người, "Vâng, thiếu chủ, ta đi chuẩn bị ngay." Chờ Long Kiếm bước ra từ phòng tắm hơi nước nghi ngút, mở chiếc tủ quần áo gỗ hoàng hoa lê trong phòng, bên trong đã treo đầy các loại y phục mới với chất liệu thượng hạng. Hắn tùy tay chọn một chiếc trường sang màu sắc tươi tắn mặc vào, càng tôn lên vẻ mặt như ngọc quan, khí độ ung dung của hắn. Cùng Cam Bảo Bảo và Trung Linh dùng xong bữa tối được nấu nướng tinh xảo, Long Kiếm dặn dò hạ nhân đứng hầu, chăm sóc tốt cho bọn họ. Cam Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, chưa bao giờ hỏi Long Kiếm đi đâu. Trung Linh tuy có chút không nỡ, nhưng cũng ngoan ngoãn đồng ý. Long Kiếm lúc này mới đứng dậy, một mình rời khỏi Đào Hoa Huyện. Mục tiêu chuyến đi này của hắn rõ ràng vô cùng, tiến tử ổ của cô Tô Mộ Dung thị. Danh hiệu Bắc Tiêu Phong, Nam Mộ Dung vang như sấm bên tai trên giang hồ. Long Kiếm đương nhiên có hứng thú với Nam Mộ Dung này, nhưng điều hắn thèm muốn hơn là nội tình sâu xa của Mộ Dung gia. Còn Hoàn Thi Thủy các bên trong, những điển tịch võ học nhiều như biển cả, tuyệt kỹ gia truyền của Mộ Dung gia truyền lại qua nhiều đời là đấu truyền tinh di và tham hợp chỉ đều khiến hắn động lòng. Hơn nữa, Lang Hoàn Phúc Địa ở Vô Lượng Sơn đại lý bị người ta dọn sạch, vẫn luôn là một điều tiếc nuối trong lòng hắn. Mà Lang Hoàn Ngọc Động ở Mạn Đà Sơn Trang Tô Châu, cùng nguồn gốc với Lang Hoàn Phúc Địa, cất giữ số lượng lớn bản quý hiếm, lẽ nào có thể bỏ qua? Trước đây hắn đã nhờ Thụy bà gửi lưu ly bảo giám cho Vương phu nhân, cũng coi như chôn một cái cớ để sau này ghé thăm Mạn Đà Sơn Trang. Tuy nhiên, chuyến đi đến tử ổ lần này, tuyệt học gia truyền của Mộ Dung gia mới là mục tiêu hàng đầu. Chương 43, vô danh tiểu tốt. Chương 43, vô danh tiểu tốt. Tâm niệm khẽ động, ý thức Long Kiếm chìm vào hệ thống. Một danh hiệu, tuyệt thế võ học thiên tài phát ra ánh sáng tím nhạt đang lơ lửng yên tĩnh. Sau khi đeo, nộ tính võ học tăng 100. Phần thưởng mở ra từ hộp đáo màu tím này, có thể coi là nghịch thiên thần vật. Một khi đeo vào, bất kỳ bí tịch võ học thâm sâu khó hiểu nào trong mắt hắn cũng sẽ trở nên mạch lạc rõ ràng. Cộng thêm khả năng cộng điểm giá trị cảm xúc mà hệ thống ban cho, việc thu thập võ học đỉnh cấp và nhanh chóng dung hội quán thông đã có nền tảng vững chắc. Trong đầu hắn thoáng qua vài cái tên, Hoàn Thi Thủy Cát, Lang Hoàn Ngọc Động, thậm chí là 72 tuyệt kỹ và dịch cân kinh bí mật không chuyển ra ngoài bên trong tàng kinh cấp của Tùng Sơn Thiếu Lâm Tự. Những nơi này giống như kho báu khổng lồ, có sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Nhưng Long Kiếm hiểu rõ, tham nhiều nhai không nát, đường cần phải đi từng bước một. Mộ Dung gia ở Yến Tử Ổ chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Vẫn là chiếc mã xa khí phái đó, chỉ là bên trong xe thiếu đi sự ấm áp mềm mại thường ngày, có vẻ hơi trống trải. Long Kiếm đã quen với việc tạ ủng hữu báo, giờ phút này lại cảm thấy hơi không quen. Thiếu chủ, Yến Tử Ổ đã đến. Giọng người hầu bên ngoài xe truyền đến. Long Kiếm thu liễm tâm thần, đẩy cửa xe, thong dong bước xuống. Trước cánh cổng cổ kính trang nghiêm của Yến Tử Ổ, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh biếc đã đứng thẳng tắp. Nàng dáng người thướt tha, khí chất thanh nhã như hoa lan, tuổi tác ước chừng ngang với Trung Linh. Tại hạ Long Kiếm, đặc biệt đến bái kiến Mộ Dung công tử. Long Kiếm chắp tay, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Thiếu nữ, A Bích, nhẹ nhàng đáp lễ, đôi mắt trong veo mang theo sự tò mò và dò xét, cẩn thận đánh giá vị quý công tử xa lạ trước mắt. Thật là tuấn lãng, khí chất lại càng nổi bật hơn người. Nàng thầm nghĩ, chiếc mã xa xa hoa thế này, chẳng lẽ chính là chiếc mã A Châu tỷ tỷ hôm nay nghe người ta bàn tán xôn xao trong thành. Ánh mắt A Bích rơi trên khuôn mặt Long Kiếm, thấy hắn mặt như ngọc quan, mày kiếm mắt sao, phong thái phiêu dật, nhất thời nhìn đến ngây người. Mãi đến khi Long Kiếm mở lời lần nữa, nàng mới chợt tỉnh, hai vệt phấn hồng nhạt lặng lẽ bay lên gò má trắng nõn. Công tử cứ gọi ta là A Bích là được. Ôi chao, là A Bích thất lễ rồi. Nàng đội vàng nghiêng người tránh ra, giọng nói mang theo một tia ngượng ngùng khó nhận ra, công tử mau mau mời vào. Long Kiếm khẽ gật đầu, theo A Bích bước vào sâu trong sân viện yên tĩnh của Yến Tử Ổ. Phải nói rằng, A Bích này cũng là một mỹ nhân không tồi. Sâu bên trong Yến Tử Ổ, trên diễn võ trường, cây trường côn trong tay Mộ Dung Phục múa lên gió lốc, côn ảnh bay lượn, tiếng xé gió chói tai, gần như nối thành một mảng. Động tác của hắn nhanh như chớp, chiêu thức chuyển đổi trôi chảy vô song, rõ ràng đã luyện bộ côn pháp này đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tuy nhiên, đôi lông mày khóa chặt của hắn lại nhíu chặt. Công tử A Châu xuất hiện bên lề sân, đợi Mộ Dung Phục thu côn đứng thẳng, hơi thở có chút run rập, mới tiến lên một bước, nhẹ giọng bẩm báo, vị Long công tử Long Kiếm đã gửi thiếp bái trước đó, người đã đến phủ rồi. Long Kiếm. Lông mày Mộ Dung Phục lập tức nhíu lại, nhanh chóng tìm kiếm cái tên này trong đầu. Trên giang hồ, từ khi nào lại có nhân vật này? Hắn là kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian vào một vô danh tiểu tốt như vậy, nhưng người đã đến trước cửa, nếu tránh mặt không gặp, ngược lại sẽ khiến Mộ Dung gia mất đi khí độ, bất lợi cho danh tiếng đại nghiệp phục quốc của hắn. Đang trầm ngâm, bốn bóng người vững chãi như núi xuất hiện lặng lẽ như bóng ma ở phía sau và hai bên Mộ Dung Phục. Chính là bốn đại gia tướng mà hắn coi là tâm phúc cánh tay, Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác. Thiếu chủ, đả cầu động pháp ngày càng tinh thông rồi. Đặng Bách Xuyên và những người khác cười chúc mừng. Ba Bất Đồng lắc đầu, không phải, không phải. Mấu chốt nằm ở tâm pháp vận hành, chỉ có chiêu thức, mười phần uy lực cũng không phát huy được một phần. Sắc mặt Mộ Dung Phục căm trầm, hắn làm sao không biết? Bộ động pháp chấp vá này thiếu tâm pháp, chỉ có hình thức bên ngoài, đã là do người sáng tạo ra, ta Mộ Dung Phục chưa chắc không thể bổ sung hoàn chỉnh. Hắn kiêu ngạo thu côn, lời nói chuyển hướng, Long Kiếm kia, các ngươi đã từng nghe qua người này chưa? Bốn đại gia tướng nhìn nhau, đều lắc đầu. Giang hồ chưa từng nghe danh hiệu người này, hay là ẩn thế chi đồ? Ba Bất Đồng nhíu môi, không phải không phải, chẳng qua lại là một vô danh tiểu tốt. Mộ Dung Phục trầm ngâm một lát, người này ít nhất cũng hiểu lễ nghi mà đưa thiệp bái. Đi, đi gặp vị Long công tử này, xem hắn có ý đồ gì. Nói xong xoay người, bốn đại gia tướng theo sát phía sau. Chương 44, Man Thiên Quá Hải. Chương 44, Man Thiên Quá Hải. Trong đường cầu, Long Kiếm phong thả thưởng trà, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua A Bích đang rót trà bên cạnh. Thiếu nữ thanh tú, có một phong bị riêng. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Công tử đến rồi. Mắt A Bích sáng lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Ở cửa, một nam tử áo dài màu vàng nhạt đi vào trước, dáng người cao giáo, eo đeo trường kiếm, chính là Mộ Dung Phục. Phía sau, bốn đại gia tướng nối gót đi vào, khí thế ngầm bày ra. Long Kiếm đứng dậy, chắp tay cười nói, đã ngưỡng mộ đại danh nam Mộ Dung đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên bất phàm. Tại hạ quan sát tướng mạo công tử, mắt rồng mắt phượng, thiên các đầy đạn, tử vi đế tinh chi khí ẩn hiện trên đỉnh đầu. Đây chính là đế vương chi tướng, đáng lẽ phải làm chủ sự tôn quý vô song. Mộ Dung Phục ban đầu lộ vẻ đắc ý, nhưng nghe đến cuối, sắc mặt lập tức lạnh đi, ánh mắt sắc như dao, huynh đài nói đùa. Ta Mộ Dung Phục chẳng qua là một thường dân đại tống, làm gì có đế tướng? Tướng thuật huyền nào, há là tuổi như ngươi có thể thông hiểu? Hơn nữa, lời này nếu truyền ra, sẽ có họa diệt môn. Long công tử thận trọng lời nói, hai chữ cuối cùng mang theo hàn ý thần sắc long kiếm không đổi, đối diện với ánh mắt bức người của Mộ Dung Phục, thản nhiên nói, Mộ Dung công tử, thế sự khó lường, thà tin là có. Thú hổ, lệnh tôn Mộ Dung Bắc tiên sinh, vì đại nghiệp mà bôn ba, hẳn là không ít lần châm ngòi thổi gió ở các quốc gia nhỉ? Đại Tống, Thổ Phồn, Liêu, Tây Hạ, Đại Lý, đằng sau những chuyện này, bóng dáng quý phủ e là không thể che giấu được. Mộ Dung gia tộc trải qua nhiều đời, luôn dốc sức phục hưng yến quốc, chấp niệm này chưa bao giờ đứt đoạn. Đến đời Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục cha con, đã gần như tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn trong đầu toàn là âm mưu tính toán, toàn là những thủ đoạn không thấy ánh sáng, không thể bày ra mặt bàn. Cứ nói Mộ Dung Phục này, còn dám mạnh miệng trước mặt ta. Thử. Đinh. Mộ Dung Phục kinh hãi thất sắc, giá trị cảm xúc 2000 trong đường im phăng phắc. Miệng A Bích khẽ mở, khó mà tin được. Bốn đại gia tướng càng kinh ngạc nhìn nhau. Bí mật như vậy, người này làm sao biết được? Mộ Dung Phục đồng tử co lại, quát hỏi nghiêm khắc, người rốt cuộc là ai? Nói những lời này có ý gì? Hắn liếc mắt ra hiệu, bốn người phía sau bất động thanh sắc di chuyển, ngầm phong tỏa mọi đường lui của Long Kiếm. Long Kiếm lướt mắt qua bốn người đang chặn đường, hoàn toàn không để tâm, Mộ Dung công tử, không cần hoảng sợ. Tại hạ hôm nay đến thăm, là muốn làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Giọng Mộ Dung Phục mang theo sự gấp gáp. Bí mật bị vạch trần, hắn đã khó giữ được bình tĩnh. Một điều kiện ngươi không thể từ chối. Long Kiếm hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp và rõ ràng, đổi lấy việc ta xem qua tuyệt học gia truyền của Mộ Dung gia, đấu chuyển tinh di và tham hợp chỉ. Đừng hỏng. Nói mơ giữa ban ngày. Không phải không phải. Tuyệt đối không thể nào. Mộ Dung Phục còn chưa kịp nói, bốn đại gia tướng đã nổ tung, nhao nhao phẫn nộ quá mắng. Long Kiếm phất lờ sự ồn ào, chỉ nhìn Mộ Dung Phục, điều kiện chỉ có thể để một mình ngươi biết. Công tử không được. Người này chắc chắn có ý đồ xấu. Chúng ta há có thể rời khỏi bên cạnh công tử. Bốn người lập tức phản đối. Khoe miệng Long Kiếm nết lên một tia niềm ai, nếu ngươi cố chấp giữ bọn hắn lại cũng chẳng qua là tự tay cắt bỏ cánh tay của mình mà thôi. Ánh mắt Mộ Dung Phục lấp lánh, nội tâm rằng sẽ kịch liệt. Khiêu khích, hay là thực sự có cơ mật? Nghĩ đến cái điều kiện không thể từ chối có thể có, lòng Phục Quốc lấn át tất cả. Hắn đột ngột phất tay, Bách Xuyên, A Bích, các ngươi lui xuống trước. Công tử, bốn người do dự. Mộ Dung Phục quát lớn, ra ngoài. Bốn người đành chịu, mang theo vẻ mặt đầy lo lắng, cùng A Bích rời khỏi đường khẩu. Trong đường chỉ còn hai người. Mộ Dung Phục nhìn chằm chằm Long Kiếm, bây giờ có thể nói rồi chứ? Long Kiếm gật đầu, giọng nói hạ thấp hơn, mang theo sự không thể nghi ngờ, ta biết. Lệnh tôn Mộ Dung bác, hiện đang ở đâu? Hỗn sược. Mộ Dung Phục nổi trận lôi đình, như bị chạm vào vảy ngược, ngươi dám lấy vong phụ của ta ra đùa cợt. Hàn quang lóe lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Long Kiếm. Long Kiếm, ngươi tìm chết. Long Kiếm đối diện với mũi kiếm gần ngay trước mắt, mà không đổi sắc. Ồ, chắc chắn hắn đã chết như vậy sao? Vậy ta nói cho ngươi biết thêm một chuyện. Giọng hắn lạnh lùng, như lời tuyên án, vì một lời nói dối độc trời, loạn thạch cốc nhạn môn quan nhuộm máu vàng, ý đồ khơi mào cuộc chiến sinh tử giữa Tống và Liêu, gây ra sự trách cứ của Huyền Từ đại sư Thiếu Lâm, hắn Mộ Dung bác chỉ có thể giả chết thoát thân. Man thiên quá hải, lừa gạt hết thể thế nhân. Đáng tiếc, không lừa được ta. Ken, trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục không thể nắm giữ được nữa, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn lảo đảo một bước, sắc mặt tái nhợt, trong đầu như có tiếng sấm sét nổ vang. Lời nói của Long Kiếm, cùng với một số chi tiết mơ hồ, bị hắn bỏ qua trong ký ức, trùng khớp một cách kinh hoàng, xé toạc nhận thức bấy lâu nay của hắn. Cú sốc quá lớn khiến hắn gần như không đứng vững. Giọng nói bình tĩnh của Long Kiếm như những hạt băng đập vào phiến đá xanh, đi đào mộ cha ngươi lên mà xem, bên trong có hải cốt không? Ta giam cá, phần lớn là không có. Chương 45, Hà binh giải tướng chương 45, Hà binh giải tướng ngươi. Mộ Dung Phục mắt đỏ ngầu, giận dữ ngút trời. Đào mộ tổ tiên, thật là đại bất kính. Nhưng ý niệm nếu có phụ thân trợ lực, đại nghiệp phục quốc sẽ dễ như trở bàn tay, lại giống như dây leo điên cuồng sinh trưởng, siết chặt trái tim hắn, khiến hắn nghẹt thở. Sự cám dỗ mãnh liệt, áp đảo mọi lễ giáo và cơn giận dữ. Cha ta thật sự còn sống. Ý niệm này một khi bén rễ, liền không thể xua tan. Hắn phất tay, giọng nói mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ, đảo. Tâm Phúc lập tức nhận lệnh đi làm việc. Không lâu sau, Tâm Phúc trở về bẩm báo, công tử, trong mộ quả thật không có hài cốt, chỉ có vài bộ quần áo cũ. Thân hình Mộ Dung Phục chấn động, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhanh chóng quay lại sảnh, lui hết tà hữu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Kiếm, đấu chuyển tinh di và tham hợp chỉ, là bí mật bất truyền của Mộ Dung gia ta. Long công tử, đổi một điều kiện khác, có lẽ còn có thể thương lượng. Long Kiếm cười khẩy một tiếng, phất tay háo đứng dậy, mua bán không thành, cáo tử. Khoan đã. Mộ Dung Phục đội bằng quát. Hắn cố gắng để nén những suy nghĩ đang cuộn trào, cho dù ngươi nói về tung tích gia phụ, thật giả còn cần xác minh. Mà tuyệt học, một khi bị ngươi xem qua, chẳng lẽ còn có thể móc não ngươi ra sao? Long Kiếm dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự chế giễu từ trên cao nhìn xuống. Đã như vậy, xem ra Huyền Từ đại sư của Thiếu Lâm tự, hẳn là sẽ vô cùng hứng thú với chuyện chết đi sống lại của Mộ Dung lão tiên sinh. Đinh. Mộ Dung Phục sát ý sôi trào, giá trị cảm xúc 5000 ầm. Chiếc chén trà bị đập mạnh xuống đất vỡ tan. Bên ngoài sảnh, bốn đại gia tướng cùng hàng chục bộ hạ lập tức xông vào, hàn quang lóe lên, đao kiếm cùng lúc xuất ra, bao vây long kiếm thành một vòng tròn. Không khí lập tức đông cứng lại, sát khí tràn ngập. Long kiếm nhìn quanh những người đang đối diện với mình như kẻ địch lớn, tiếc nuối lắc đầu, cần gì phải khổ như vậy? Không phải không phải. Bao bất đồng nhảy cẳng lên trước tiên, ngón tay gần như chọc vào chóp mũi long kiếm, rõ ràng là ngươi si tâm vọng tưởng, tự chui đầu vào giỏ. Ba tướng còn lại cũng cười lạnh với vẻ mặt ngươi đã cầm cánh khó thoát. Mộ Dung Phục nhìn chằm chằm bóng người đang ở giữa vòng vây nhưng vẫn thản nhiên tự tại, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, ngươi không sợ ta lập tức hạ lệnh, đem ngươi chém thành trăm mảnh sao? Long kiếm nhẹ nhàng phủi ống tay áo không hề có bụi, khóe miệng cong lên nụ cười thấu hiểu mọi chuyện, ngươi sẽ không làm vậy. Ngươi muốn biết quá nhiều, chưa kể được miệng ta, ngươi không nỡ giết ta. Đồng tử Mộ Dung Phục hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, hiểu là tốt. Nói ra sự thật, ta bảo toàn thây cho ngươi, chôn cất long trọng. Nếu còn cứng miệng, tiến tử ổ này của ta có đủ loại thủ đoạn khiến người ta cầu sống không được, cầu chết không xong. Hãy nghĩ đến trưởng bối trong nhà ngươi, e rằng phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Long kiếm dường như đã chán, thong thả uống hết ngụm trà cuối cùng, lạnh nhạt đứng dậy. Ánh mắt hắn quét qua toàn trường, khinh miệt như nhìn lũ kiến, thôi vậy, không chơi trò nhà tròi với các ngươi nữa. Chỉ dựa vào những tên hà binh giải tướng này, cũng muốn động đến ta. Chuông cảnh báo trong lòng Mộ Dung Phục vang lên dữ dội. Tiểu tử này quá đỗi bình tĩnh. Hắn không chần chừ nữa, trường kiếm loảng xoảng xuất vỏ, gầm lên giận dữ, động thủ. Bắt lấy hắn. Giết. Tiếng gầm thét đồng thanh chấn động trời đất. Bốn đại gia tướng xông lên trước, phía sau đao quang như tuyết trắng rực rỡ, như rồng bạc của trào, kình phong gào thét, tất cả đòn tấn công xé rách không khí, hung hăng bao trùm lấy bóng người cô độc ở trung tâm. Khoe miệng long kiếm khẽ nhếch, một tay tùy ý vỗ lên bàn trà bên cạnh. Rào, ấm trà, chén trà, đĩa trái cây trên bàn lập tức bật lên, bay qua đầu đám người đang xông tới. Hắn song trưởng lật úp, cách không hư ấn. Ầm. Tiếng vỡ giòn tan như sấm sét. Đồ sứ, nước trà, điểm tâm bay khắp trời nổ tung dữ dội trong không trung. Những mảnh sứ sắc nhọn chứa nội tình của bố, hóa thành những ngôi sao lạnh lẽo đập mạng, bắn thẳng vào đám đông từ phía. Máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi, giống như lưới hái gặt lúa mì, vòng vây lập tức trống ra một khoảng, tiếng rên rỉ khắp nơi. Hai trong số bốn đại gia tướng mặt cũng bị mảnh sứ cơ rách, kinh hãi lùi lại. Đinh, Mộ Dung Phục tâm thần chấn động mạnh, giá trị cảm xúc 3000 nội lực thâm hậu quá. Mộ Dung Phục kinh hãi, biết mình đã gặp phải đối thủ cứng cựa. Trường kiếm của hắn run lên dữ dội, kiếm quang điểm điểm đâm vào các yếu huyệt quanh thân long kiếm, đó là tinh túy của kiếm pháp gia truyền, nhanh như chớp giật. Quá chậm. Thân ảnh long kiếm thoáng qua, để lại một chuỗi tàn ảnh ngưng thực tại chỗ. Chân thân hắn đã như quỷ mị áp sát trước người Mộ Dung Phục, một trường nhẹ nhàng ấn vào ngực hắn, kinh phong chạm vào cơ thể, lông tóc Mộ Dung Phục dựng đứng, nội lực trong cơ thể hắn bản năng lưu chuyển, kỳ kinh phát động. Ông, một trường lực hấp dẫn vô hình đột nhiên xuất hiện, Long Kiếm chỉ cảm thấy trường phong chỉ dùng ba thành lực của mình, lại kỳ lạ rẽ ngoặt, mạnh mẽ phản xung trở lại chính hắn. Bút, kinh lực chạm vào thân thể, nhưng cơ thể Long Kiếm chỉ hơi lắc lư không đáng kể, khoe miệng cười càng thêm đậm, đấu chuyển tinh di, lấy đạo của người trả lại cho người. Quả nhiên có chỗ huyền diệu thần dị, trong mắt hắn dị sắc liên tục, vật này hợp lẽ phải thuộc về ta. Chương 46, hòa khí tốt biết bao. Chương 46, hòa khí tốt biết bao. Mộ Dung Phục thấy hắn chịu đựng trường lực phản đòn mà lại như gió thoảng mây bay, trong lòng tinh đào hải lãng. Hắn cắn răng, tay phải chụm lại như kích, lăng không điểm một cái. Suy, tiếng xé gió sắc bén. Một đạo chỉ lực vô hình ngưng tụ như mũi rủi, trực tiếp đánh vào huyệt kiên tỉnh của Long Kiếm. Chính là sát phạt tuyệt kỹ gia truyền của Mộ Dung gia, tham hợp chỉ. Long Kiếm lại không hề né tránh. Chỉ lực đánh trúng, y phục hơi luôn xuống. Kinh lực đủ sức xuyên thủng xương châu, va chạm vào hộ thể chân khí hùng hậu như biển của Long Kiếm, như bùn châu xa vào biển, lập tức tiêu tan. Thì ra là thế. Ánh sáng trong mắt Long Kiếm bùng lên, cảm ngộ chợt sinh, cùng với khí kình bắn ra ngoài của Lục Mạch Thần Kiếm đại lý có chỗ tương đồng nhưng khác biệt. Tuyệt vời. Trường lực ngoại phóng trước đó của hắn, dựa vào sự nghiền ép của nội lực tuyệt đối. Còn tham hợp chỉ này, lại là ngưng luyện nội lực đến cực hạn, hóa ngón tay thành mũi nhọn, lực xuyên thấu kinh người. Đây chính là sự huyền diệu biến tối nát thành thần kỳ của võ học đỉnh cấp. Hay, hay, hay. Long Kiếm vỗ tay cười lớn, trong mắt là sự quyết tâm chiếm đoạt trần trụi, tham hợp chỉ này cũng có duyên với ta. Trong lòng Long Kiếm đã có được hình dung về đấu chuyển tinh di và tham hợp chỉ của Mộ Dung gia. Luồng khí kinh hùng hậu không thể chống cự trên người hắn đột nhiên tiêu tán, như thể chưa từng tồn tại. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn mơ hồ như quỷ mị, kéo ra vài đạo tàn ảnh khó mà bắt kịp. Chưa đầy một hơi thở, hắn đã lặng lẽ xuất hiện phía sau Mộ Dung Phục. Ưng. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy gáy mình tê dại, một luồng nội lực tinh thuần hùng hậu như sợi tơ vô hình, lập tức xâm nhập, phong bế toàn bộ yếu huyệt quanh thân hắn. Bàn tay Long Kiếm đã như gọng kìm sắt đặt trên gáy hắn. Cần gì phải thế? Giọng Long Kiếm vang lên bên tai Mộ Dung Phục, bình thản đến mức khiến người ta lạnh cả tim, rõ ràng có thể nói chuyện đàng hoàng, cớ gì cứ phải múa đao múa thương. Mộ Dung Phục, ngươi biết đấy, ta là người không thích đánh đánh giết giết nhất, hòa khí tốt biết bao, đúng không? Đinh. Mộ Dung Phục kinh hãi, giá trị cảm xúc 4000 Mộ Dung Phục toàn thân lạnh bướt, không thể nhúc đích, trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn không thể chết, tuyệt đối không thể. Nếu hắn chết, đại nghiệp phục quốc của Mộ Dung gia mấy đời người sẽ lập tức tan thành mây khói. Tay Long Kiếm hơi xiết lại, giọng điệu vẫn thản nhiên, nhưng mang theo hơi thở chết chóc không thể nghi ngờ. Mộ Dung Phục, giao thứ ta muốn ra đây. Lời ngươi vừa nói, ta xin trả lại nguyên vẹn. Nhưng ta không thích tra tấn người khác, ta thích một tay bóc chết, gọn gàng dứt khoát, không để lại hậu họa. Ngươi nói đúng không? Mộ Dung Phục trong lòng chấn động mạnh, sự hối hận như rắn độc cắn xé. Hắn không chắc Long Kiếm có tha cho mình sau khi lấy được tuyển học hay không. Long Kiếm không cho hắn thời gian do dự, cho ngươi ba hơi thở. Lực đạo trên tay đột nhiên tăng thêm. Sau ba hơi thở, ngươi chết, ta chưa chắc không lấy được đấu chuyển tinh di và tham hợp chỉ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu ngươi chết rồi, Mộ Dung gia sẽ đi về đâu? Đại kế phục kiến gian nan vạn phần của ngươi, còn ai sẽ thay ngươi tiếp tục bước đi? Cảm giác đau đớn và nghẹt thở ở gáy ập đến như thủy triều, trước mắt tối sầm từng cơn, bóng tối tử vong chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Dừng, dừng lại, ta nói. Mộ Dung Phục gào lên khàn giọng, giọng nói méo mó vì sợ hãi. Hắn còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể kết thúc tại đây. Dưới ánh mắt phẫn nộ tột cùng nhưng lại ném chuột sợ vỡ đồ của Đặng Bách Xuyên cùng bốn đại gia tướng, Mộ Dung Phục như con rối bị giật dây, bị Long Kiếm áp giải, từng bước đi về phía cấm địa của Mộ Dung gia, Hoàn Thi Thủy Các. Nhưng bốn đại gia tướng cũng chỉ có thể căm hận nhìn, không có cách nào. Trong thủy các, điện tịch vô cùng phong phú. Mộ Dung Phục nhục nhã vô cùng, dưới sự bức bách của Long Kiếm, đã khẩu thuật lại tâm pháp tinh yếu của Tham Hợp Chỉ và Đấu Chuyển Tinh Di. Chúc mừng ký chủ, Tham Hợp Chỉ của ngài đã nhập môn. Chúc mừng ký chủ, Đấu Chuyển Tinh Di của ngài đã nhập môn. Tiếng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu Long Kiếm. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tỉ mỉ cảm nhận sự huyền diệu của hai môn tuyệt học đỉnh cấp này đang lưu chuyển trong cơ thể. Chỉ lực ngưng luyện, hư thực tương sinh, hình lực di chuyển, mượn lực đánh lử. Long Kiếm trong lòng mừng rỡ, tuyệt vời. Vừa hay bù đắp được điểm yếu nội lực hắn tuy hùng hồn vô song, nhưng lại thiếu thủ đoạn tấn công tinh diệu. Tham Hợp Chỉ này, uy lực kỳ quái, Đấu Chuyển Tinh Di này, lại là tuyệt thế võ học cùng cấp bậc với Lăng Ba Vi Bộ. Chương 47, ngươi ép ta đấy. Chương 47, ngươi ép ta đấy. Long công tử, ngươi đã có được hai môn bí mật bất chuyển của Mộ Dung gia ta, bây giờ có thể thả ta đi chưa? Mộ Dung Phục cố nén sự nhục nhã và phẫn nộ, giọng nói khô khốc hỏi. Long Kiếm mở mắt, quét nhìn những điển tịch võ học bảy la liệt trong thủy các, khóe miệng cong lên nụ cười trêu bựa, ha ha, Mộ Dung Phục, vội gì chứ? Hoàn Thi Thủy Các này được coi là võ học bảo khố, điện tịch vô số, ta đương nhiên phải nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Mộ Dung Phục sắc mặt xanh mét, vi vẫn cuộn trào trong lồng ngực, nhưng nghĩ đến đại nghiệp Phúc Quốc, nghĩ đến giấc mộng hoàng đế xa vời kia, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, nuốt ngược cơn giận dữ ngút trời này vào trong. Cứ để A Bích và A Châu đến hầu hạ là được rồi. Long Kiếm tùy ý phất tay, những người không liên quan bên ngoài đều rút đi hết đi. Hắn liếc nhìn Mộ Dung Phục với vẻ mặt khó coi, chậm rãi nói, yên tâm, ta nói lời giữ lời, đến lúc đó nhất định sẽ thả ngươi đi. Dù sao, tất cả những chuyện này đều do ngươi tự chuốc lấy, không phải sao? Ta có lòng tốt muốn làm một vụ giao dịch với ngươi, ngươi lại cứ muốn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cứ phải ép ta động chút thủ đoạn mới thấy thoải mái. Mộ Dung Phục nghe những lời này, trong lòng như bị nhét hoàng liên, khổ không tả xiết, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy lời đối phương nói hình như có chút bị biện. Đinh. Mộ Dung Phục hối hận không thôi, giá trị cảm xúc 2000 công tử, đến giờ dùng nữa rồi. Giọng A Châu trong trẻo và giọng A Bích dịu dàng truyền đến từ bên ngoài thủy cát. Lính canh bên ngoài đã rút đi từ lâu. Mộ Dung Phục nhìn Long Kiếm, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc đối phương sẽ giữ lời hứa. Hắn lòng đầy dày vò chờ đợi, mong sao hung thần này sớm ngày rời đi. A Châu và A Bích bưng theo hộp thức ăn tinh xảo bước vào. A Châu lanh lợi mà bát, ánh mắt tinh ranh, A Bích thanh nhã dịu dàng, khí chất như lan. Hai nàng là tâm phúc của Mộ Dung Phục, có địa vị siêu nhiên tại Yến Tử Ổ. Các nàng túi đầu thuận mắt, lần lượt bày biện thức ăn lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Mộ Dung Phục và Long Kiếm. Đúng lúc Long Kiếm nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên cuộn võ học điển tịch trong tay. A Châu nhanh chóng ngước mắt, tinh lịch nháy mắt với Mộ Dung Phục, đồng thời ngón tay cực kỳ kín đáo làm một động tác hạ độc bên mép hộp thức ăn. Tim Mộ Dung Phục đập mạnh một cái, sự cuồng hỉ lập tức nhấn chìm hắn. A Châu tốt, quả nhiên cơ trí. Hắn cố nén kích động, vương phần cơm của mình, nhưng ánh mắt liếc xéo vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Long Kiếm, trong lòng điên cuồng gào thét, ăn đi, mau ăn đi, đầu độc chết hắn. Thế nhưng, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, Long Kiếm lại mang trong mình bạn độc bất xâm chi thể. Long Kiếm cầm đũa, gắp thức ăn đưa vào miệng, động tác vẫn tao nhã như thường. Kịch độc vào cổ họng, đối với hắn mà nói, lại tựa như uống cam lộ. Hắn ăn ngon lành, thậm chí còn khen một câu, ừm, mùi vị không tệ. Mộ Dung Phục bưng bát, cơm canh đã sắp nguội lạnh, Long Kiếm đối diện vẫn sắc mặt như thường, nói cười vui vẻ, nào có nửa phần dấu hiệu trúng độc. Long Mộ Dung Phục dần dần chìm xuống, chẳng lẽ ta đã hiểu sai ý của A Châu? Ngoài thủy cát, A Châu và A Bích lén lút thò đầu nhìn, thấy Long Kiếm bình an vô sự, đôi mắt đẹp của hai nàng lập tức trợn tròn, tràn đầy kinh hãi không thể tin nổi. Các nàng nhanh chóng rụt đầu lại, nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi sâu sắc và khó hiểu trong mắt đối phương. Long Kiếm căn bản không cần ngủ, tinh lực dường như vô cùng vô tận. Liên tục mấy ngày, hắn đều đắm chìm trong võ học Hải Dương mênh mông của Hoàn Thi Thủy Cát. Từ dáng ma đao pháp cương mãnh vô song của Thiếu Lâm Tự, đến xài đao thập bát lộ quỷ dị xảo quyệt của Lê Lào Hán ở Lê Sơn Động Quảng Tây, từ hồi phong phất liếu đao phiêu giật linh động của Sử Gia Giang Nam, đến từ bi đao do lão hòa thượng tâm quan của chùa Thiên Đồng Linh Ba sáng tạo, ẩn chứa sát cơ trong sự từ bi, từ đao pháp đại khai đại hợp của Hách Gia phái Sơn Tây, đến vũ ý địa đao tinh diệu tuyệt luân của Thái Ất Môn. Hắn tựa như con thao thiết không biết mệt mỏi, bất kể là thượng thừa tuyệt học hay công phu thô thiện, đều lần lượt xem qua, nhìn một lần là nhớ mãi không quên. Chiêu thức tuy nhiều, nhưng thượng thừa chỉ chiếm 1/2 phần 10. Long Kiếm trong lòng hiểu rõ, thời gian quý báu, tự nhiên phải chọn cái ưu tú mà học. Hắn nhanh chóng phân loại, khắc sâu những võ học tinh túy thực sự có giá trị vào trong tâm. Cuối cùng, khi quận điển tịch cuối cùng được hắn đặt xuống, toàn bộ võ học bảo tàng của Hoàn Thi Thủy Các đã bị hắn xem xét, phân loại xong xuôi. Thu hoạch vượt xa dự kiến. Ngoài Hoàn Thi Thủy Các, những hành động nhỏ của A Bích và A Châu, Long Kiếm đều thu hết vào mắt. Kể từ ngày hạ độc thất bại đó, hai nữ tử dường như không tin vào tà, trong cơm canh của Long Kiếm liền lần lượt xuất hiện các loại gia vị thấy máu phong hầu. Long Kiếm mỗi lần đều có thể đếm ra sự khác biệt tinh tế đó một cách chuẩn xác. Điều kỳ lạ là, những kịch độc đủ sức khiến người thường chết ngay lập tức, khi vào miệng hắn, không những không có chút vị đắng nào, mà ngược lại còn ẩn hiện một chút vị ngọt kỳ lạ. Hắn ăn mà mặt không đổi sắc, thậm chí thỉnh thoảng còn bình luận một câu, "Hôm nay gia vị này, mùi vị thật độc đáo." "Công tử, Vương cô nương đến rồi." Tiếng hạ nhân thông báo truyền vào thủy các. Long Kiếm trong lòng khẽ động, bóng dáng linh khí bức người, phản phất như cô xạ tiên tử trên màn ảnh kiếp trước, vô cớ hiện lên trong đầu. Chương 48, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc chương 48, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc mà Mộ Dung Phục ở bên cạnh nghe thấy biểu muội đến, trên mặt lại không thấy chút vui mừng nào, chỉ có một tia khó chịu vì bị quấy rầy. Long Kiếm liếc thấy phản ứng này của Mộ Dung Phục, trong lòng hiểu rõ. Vị Mộ Dung công tử cả đầu chỉ có ngậm phục quốc này, đối với tấm chân tình của giai nhân như hoa bên cạnh, e rằng coi như cỏ rác. Nhưng, vừa hay, ta đối với biểu muội của ngươi cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Long Kiếm khỏe môi nết lên nụ cười trêu tức, nhìn Mộ Dung Phục. Sao không để nàng vào? Biết đâu nàng nói vài lời dịu dàng với ta, dỗ ta vui vẻ, ta cao hứng liền thả ngươi. Sắc mặt Mộ Dung Phục cứng đờ, giờ phút này mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, nào dám làm trái. Hắn chỉ đành hướng ra ngoài, giọng khàn khàn gọi, cho biểu muội vào. A Châu và A Bích nghe tiếng rời đi. Chẳng bao lâu, liền dẫn theo một thiếu nữ mặc váy sa màu sen nhạt thướt tha bước vào. Nàng thân hình thướt tha, bước chân nhẹ nhàng, quanh thân phảng phất như được bao phủ bởi một tầng khói mây nhàn nhạt, khí chất thanh lãnh thoát tục, không giống người phàm. Biểu ca. Vương Ngữ Yên vừa nhìn thấy Mộ Dung Phục bị chế trụ, lập tức hoa dung thất sắc, đội vàng bước tới. A Châu, A Bích cũng nhân cơ hội tiến lại gần. Ánh mắt Long Kiếm dừng lại trên người Vương Ngữ Yên một lát, mang theo sự thưởng thức không hề che giấu. Lúc này, điện tịch của Hoàn Thi Thủy Các đã bị hắn xem hết. Hắn không định lập tức giết Mộ Dung Phục, nhưng cũng tuyệt đối không để hắn dễ chịu. Nhìn ba vị mỹ nhân mỗi người một vẻ trước mắt, một ý niệm lập tức hình thành. Ha, hôm nay thật khéo, người đã tề tựu đông đủ. Long Kiếm chậm rãi mở lời, ta cũng nên đi rồi. Mộ Dung Phục nghe vậy, như nắm được cọng rơm cứu mạng, đội vàng nói, Long công tử, ngươi đã hứa, xem xong sẽ thả ta. Long Kiếm xua tay, cắt ngang lời hắn, thả ngươi. Ngươi ra tay với ta ngay khoảnh khắc đó, đã là người chết rồi. Nhưng mà, ta đây vốn dĩ rất giảng đạo lý. Ánh mắt hắn lướt qua A Châu, A Bích, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vương Ngự Yên, giọng nói mang theo sự trêu chọc tàn nhẫn, Mộ Dung công tử muốn sống, rất đơn giản. Một mạng, đổi một mạng. Ta thấy các nàng đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, chắc hẳn có người nguyện ý vì ngươi mà chết. Nếu có thể thành toàn một giai thoại giai nhân tuẫn chủ cũng không mất đi một câu chuyện đẹp. Đồng tử Mộ Dung Phục có rút lại. Hắn đoán Long Kiếm sẽ không dễ dàng tha cho mình, nhưng bạn bạn lần không ngờ lại là cục diện chu tâm thế này. Khát vọng sống lập tức gáp đảo tất cả, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm, thà chết đạo hữu, không chết bần đạo. Ánh mắt hắn theo bản năng lướt qua biểu bội Vương Ngự Yên đầy vẻ lo âu, không dám dừng lại, cuối cùng rơi vào A Châu và A Bích. A Bích dù sao cũng chi kỷ hơn. Ý niệm vừa định, hắn nhìn A Châu sắc mặt đã trắng bệnh, giọng nói mang theo sự đau đớn giả tạo và dứt khoát, "A Châu, bản công tử đối đãi với ngươi không tệ, hôm nay chỉ đành ủy khuất ngươi, nếu có kiếp sau, hãy tìm ta báo thù đi." Lời này vừa thốt ra, tựa như sét đánh ngang tai. Thân thể mềm mại của A Châu run lên bần bật, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mất hết huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống, nàng khó tin nhìn Mộ Dung Phục, tia sáng cuối cùng trong mắt hoàn toàn tắt lịm. Hóa ra, mạng sống của mình, trong mắt công tử, lại rẻ mạt đến thế. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân lực lượng bị rút cạn trong nháy mắt, mềm nhũn ngã ra phía sau. Chậc chậc chậc. Long Kiếm lắc đầu thở dài, giọng điệu đầy trầm biếm, "Mộ Dung Phục, ngươi quả là có lòng dạ độc ác, sống sờ sờ làm người ta tức đến mất đi." Nói xong, hắn thật sự buông lòng tay đang kiềm chế Mộ Dung Phục. Chân khẽ động, thân ảnh lập tức hóa thành một chuỗi tàn ảnh mơ hồ. Tàn ảnh lướt qua, cuối cùng xuất hiện phía sau A Châu đang ngất xỉu, thân hình Long Kiếm ngưng tụ trở lại. Hắn cúi người, dễ dàng ôm ngang A Châu đang mất đi ý thức. Nơi đây là võ học thánh địa, nhuốm máu quả thực là điểm không lành. Long Kiếm ôm A Châu, ánh mắt lướt qua đám người vẫn còn kinh hồn chưa định, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Dung Phục, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. "Đóa giải ngữ hoa này, ta liền mang đi. Mộ Dung Phục, chúng ta hậu hội hữu kỳ." Lời còn chưa dứt, thân ảnh Long Kiếm đã như quỷ mị lướt ra khỏi Hoàn Thi Thủy Các, chỉ để lại căn phòng ngập tràn sự chết chóc tĩnh lặng. Mộ Dung Phục vẫn còn chìm trong cảm giác kiệt sức sau khi thoát chết, đợi đến khi phản ứng lại được mang đi A Châu có ý nghĩa gì, Long Kiếm đã sớm chim hồng bay xa. "Biểu ca, công tử." Giọng Vương Ngữ Yên và A Bích vang lên, mang theo sự run rẩy và bi thương khó tả. Các nàng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, đồng là nữ tử, một luồng hàn ý thấu xương cùng cảm giác thọ chết cáo buồn lập tức chiếm lấy trái tim các nàng. Ánh mắt nhìn Mộ Dung Phục, lần đầu tiên hoàn toàn thay đổi, không còn là ngưỡng mộ, không còn là trung thành, mà là sự sợ hãi sâu sắc, thất vọng, cùng với một tia khinh bỉ ẩn dấu. Chương 49, không nửa phần vui mừng chương 49, không nửa phần vui mừng ngay cả việc Mộ Dung Phục may mắn thoát hiểm, cũng không thể khơi dậy nửa phần vui mừng trong lòng các nàng. Hai nữ tử lặng lẽ nhìn nhau, đều thấy được sự nặng nề như tâm đã chết trong mắt đối phương. Vương Ngữ Yên si mê Mộ Dung Phục nhiều năm, giờ phút này lại lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi và tâm hàn đến vậy. Nàng không nhìn Mộ Dung Phục thêm một lần nào nữa, cũng không nói bất cứ lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người, bước chân có chút lảo đảo rời khỏi yến tử ổ, đi thẳng về mạn đà sơn trang. Trong thủy cát, chỉ còn lại A Bích và Mộ Dung Phục thất hồn lạc phách. A Bích nhìn hướng A Châu biến mất, nghĩ đến tỷ muội sớm tối bên mình lại bị công tử dễ dàng vứt bỏ như vậy, phản phất như thấy được kết cục tương lai của chính mình. Vốn dĩ là nàng văn tĩnh, nay càng trở nên trầm mặc hơn, cả ngày chỉ cúi đầu, máy móc làm việc, không nói một lời. Vết nước sâu hơn, đang âm thầm lan rộng trong yến tử ổ mộ dung phục bị long kiếm đùa bỡn trong lòng bàn tay như con rối dây, cuối cùng lại phải dựa vào việc hy sinh thị nữ mới có thể sống tạm bợ. Chuyện này tuy không ai dám nói thẳng, nhưng bốn đại gia tướng và hạ nhân chứng kiến tất cả, sự kính sợ và lòng tin trong lòng đối với vị thiếu chủ này đã hoàn toàn sụp đổ. Ý thức vật lộn nổi lên trong biển sâu. Lông mi A Châu khẽ run, từ từ mở mắt. Đỉnh dương chạm khắc hoa văn, chăn gấm lụa là. Cảm giác hoảng hốt sau khi thoát chết vẫn chưa tan đi, nhưng câu nói lạnh lùng tiếp sau hãy tìm ta báo thù của mộ dung phục đã như rắn độc cắn xé tâm can. Trong đoán các thoang thoảng hương gỗ đào thanh nhã. Thân ảnh long kiếm cao giáo đứng bên cửa sổ chạm khắc hoa, ngược sáng, đường nét khuôn mặt nghiêng như được mạ một lớp vàng mỏng. Hắn xoay người lại, ánh mắt như sợi tơ có thực chất, lập tức quấn lấy đôi mắt vẫn còn kinh hoàng chưa định của nàng. Tỉnh rồi. Hơi thở A Châu khẽ ngừng lại, đầu ngón tay theo bản năng nắm chặt tấm chăn lụa chân mềm, thân mình rụt về phía sau. Long. Long công tử. Ta. Vì sao còn? Còn sống. Long kiếm mang theo vài phần cười trêu tức đi đến bên giường, đương nhiên là. Ta không nỡ. Tim A Châu đập mạnh một cái, như bị thứ gì đó túm lấy. Công tử nhập môn tuyệt thế, sinh tử của A Châu chỉ trong một niệm của ngài. Cổ họng nàng thắt lại, má đông nhiên nóng lên, nhưng giữ lại mạng ta, làm mưu đồ điều gì? Nếu cứ bị che giấu, A Châu trong lòng khó yên. Một tiếng tách khẽ vang lên, chiếc quạt xếp xương ngọc lạnh lẽo bị hắn dùng đầu quạt nâng cầm nàng lên. Lực đạo không thể kháng cự. A Châu buộc phải ngẩng chiếc cổ như thiên nga, để lộ đường nét yếu ớt mà duyên dáng. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ phát họa những đường vân tinh tế trên làn da nàng, mang theo sự mê hoặc dễ bỡ. Vậy ngươi tự nói xem, hắn túi người, hơi thở ấm áp như có như không lướt qua vành tai nàng, kích thích một trận run rẩy nhỏ, ta giữ ngươi là vì cái gì? Đầu quạt chậm rãi trượt xuống, lướt qua cổ họng đang khẽ run của nàng, như có như không chạm vào chỗ hõm xương quai xanh của nàng. Ý đồ mập mờ tựa như một dấu ấn nóng bỏng. Má A Châu lập tức đỏ bừng, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung động liên hồi. Sự may mắn thoát chết, cảm giác lạnh lẽo khi bị phản bội vô tình, cùng với sự ngượng ngùng vì bị nhìn chằm chằm trần trụi lúc này. Vạn ngàn tâm tư cuộn trào thành một mớ hỗn độn, nàng chỉ có thể vô lực quay đầu đi, để lộ một đoạn cổ hồng phấn hơi nóng. Lời mời gọi không lời này tựa như đốm lửa rơi vào củi khô. Chiếc quạt xếp tách một tiếng rơi xuống giường, lan vào góc giường. Thay vào đó là lòng bàn tay nóng bỏng của hắn, mang theo lực đạo không thể nghi ngờ đặt lên vai nàng. A Châu khẽ kêu một tiếng, toàn thân run rẩy dữ dội như bị điện giật. Một luồng nhiệt lưu kỳ lạ không báo trước rót vào từ lòng bàn tay hắn, lập tức cuồn cuộn chảy đến tứ chi bách hải, đốt cháy từng tấc cảm quan. Má nàng đỏ như muốn dỉ máu, nhưng thân thể lại không nghe lời mà mềm nhũn ra.